Chương 226, ngươi là tên giả mạo. Lần trước về Nam Cương, Tô Thần đi ngang qua Thương Mãng Sơn, nhưng không có dừng lại. Lần này nên tính là hắn đang thức trở về Nam Cương. Tại Tử Yêu Yêu dẫn đầu dưới, Tô Thần đối với Thương Mãng Sơn tiến hành một lần tuần tra, thật cũng không đặc biệt đi xem đồ vật gì, chỉ là đại khái hiểu được một phen bây giờ Thương Mãng Sơn tình huống mà thôi. Tô Thần còn triệu kiến đóng tại Thương Mãng Sơn bên ngoài Bất Chỉ Huy Đức. Lao thần khấu kiến bệ hạ. Bất Chỉ Huy Đức kích động không thôi. Tô Thần khoát tay áo, nói, ngày mai triệt binh xuôi Nam, Thương Mãng Sơn không cần chú quân, truyền lệnh xuống, Nam Cương cùng yêu tộc phân rõ giới hạn, triệu hồi hết thể yêu tộc, sau này không có đặc cách, nhân tộc cùng yêu tộc không được tự tiện tiếp cận. Bất Chỉ Huy Đức nghe vậy kinh hãi, yêu tộc cùng nhân tộc mới vừa vặn liên hệ lui tới, tiến vào thời kỳ trăng mật, hiện tại chặt đứt yêu tộc cùng nhân tộc liên hệ, 3 năm này cố gắng chẳng phải là đều uổng phí. Tử Yêu Yêu cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi, thấp thỏm lo âu quỳ lạy tại Tô Thần dưới chân. Chủ nhân, là Yêu Yêu đã làm sai điều gì, gây ngài tức giận sao? Tô Thần nói, không cần nhiều hỏi, chỉ cần làm theo là đủ. Hắn không có làm nhiều giải thích, có một số việc, người biết càng ít càng tốt. Bất Chỉ Huy Đức nói, tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ, ngày mai ta liền dẫn đầu đại quân rút lui. Tử Yêu Yêu tâm tình phức tạp, nhưng vẫn là nói, tuân lệnh chủ nhân, ngày mai ta liền hiệu triệu Nam Cương yêu tộc trở về Thương Mãng Sơn. Tô Thần hơi gật đầu, đối với Bất Chỉ Huy Đức nói, ngươi có thể lui xuống. Tử Yêu Yêu bồi Tô Thần tan họp bước, thấy sắc trời đã đen, tối, nói, chủ nhân tối nay nếu là không đi, liền mời đến Yêu Yêu trong động phủ nghỉ ngơi đi. Không cần. Tô Thần xoay người lại, lấy ra một viên đan dược giao cho Tử Yêu Yêu, nói, viên đan dược này có thể để cho ngươi đột phá trúc cơ cảnh, về sau Thương Mãng Sơn về ngươi quản hạt, trước kia Huyền Thủy Giao làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, ta sẽ không lại hỏi đến bất luận cái gì Thương Mãng Sơn sự tình. Chủ nhân không muốn Yêu Yêu sao? Tử Yêu Yêu lập tức thanh lệ chảy ngang, khóc lê hoa đái vũ. Biểu tình kia, phảng phất như là bị chủ nhân vứt bỏ chó con đồng dạng, nhìn Tô Thần đều có chút không đành lòng. Bất quá nên cứng rắn thời điểm vẫn phải là cứng rắn, mặc cho Tử Yêu Yêu làm sao đau lòng, Tô Thần đều không có để ý tới, quyết tâm liều mạng, liền ngự không bay mất. Bay một hồi lâu, Tô Thần mới rời khỏi yêu tộc lãnh địa. Hắn cỗ thân thể này, thực lực có thể nói là phi thường đồng dạng, cùng phổ thông trúc cơ nhất trọng người tu hành so sánh, đều muốn yếu đi một đoạn. Hơn nữa Tô Thần lúc đầu kỹ năng, pháp bảo, thậm chí là hệ thống, đều tại bản thể nơi đó, cỗ này phân thân cơ hồ có thể xem như hàng dùng một lần, dù là dùng phế đi dùng tàn phế, cũng hoàn toàn không có gì tổn thất. Hiện tại Tô Thần trên người thứ đáng giá nhất, chính là một thanh hạ phẩm bảo khí phi kiếm. Cho dù cái này hạ phẩm bảo khí đối với Tô Thần mà nói căn bản không đáng tiền, nhưng đặt ở Nam Cương, cũng được xưng tụng bảo vật vô giá. Trôi này hạ phẩm bảo khí chính là Tô Thần duy nhất có thể chiến thắng Huyền Thủy Giao cùng Tiêu Kiếm Thủ thắng pháp bảo. Tô Thần nghĩ muốn man thiên quá hải, lắc lư ở cái kia Thánh Thiên Tông thần bí khách tới, tất cả những thứ này đều là điều kiện tiên quyết. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần đến Long Quốc Đô Thành. Sau khi về nhà chuyện làm thứ nhất, tự nhiên là đi bái kiến mẫu hậu. Lần nữa nhìn thấy Hoa Quý Phi, Tô Thần phát hiện nàng càng thêm ung dung hoa quý, khí sắc so ngày xưa tốt hơn rất nhiều, nhìn lên tới thậm chí đều trẻ mấy tuổi. Hai mẹ con cựu biệt trùng phùng, tự nhiên không thiếu tự ôn chuyện, bất quá để Tô Thần rất im lặng là, Hoa Quý Phi hoàn toàn không quan tâm Tô Thần bên ngoài kinh lịch, mà là thúc giục Tô Thần cho nàng nhanh chóng thêm cái tôn nhi. Tô Thần rất bất đắc dĩ, chỉ có thể trên miệng tiền, nhưng quay người liền cấp quên tinh quang. Nói đùa, hắn hiện tại thọ nguyên 2.000 năm, hơn nữa sẽ có một ngày đột phá luân hải cảnh về sau, thọ nguyên càng là dài dằng dặc vô biên, sớm như vậy sớm, coi như cha, vậy đơn giản chính là cha tấn. Hiện tại làm cha, qua cái 1-20 năm. Nói không chính xác liền muốn làm ra ra, lại sau đó chính là tàng ra ra, từng tàng ra ra. Đến lúc đó đời đời con cháu vô cùng tận, cả một nhà nhân sự sự tình đều muốn đến phiền hắn, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau đầu. Vì để tránh cho những phiền toái này, Tô Thần chắc chắn sẽ không quá sớm lưu lại dòng dõi. Có lẽ chờ hắn lúc nào có năng lực vượt qua bể khổ, đến bị ngạn thiên trở thành người tu tiên thời điểm, sẽ lưu lại 1-2 cái huyết mạch tại Huyền Nguyên Đại Lục, trước đó, thì miễn đi. Thật vất vả từ Hoa Quý Phi bên này thoát thân, Tô Thần quay người liền đi tìm Lâm Nguyệt Nhu. Đi tới Lâm Nguyệt Nhu Quý Phi điện, Tô Thần đang muốn đi vào, chợt nghe trong căn phòng truyền đến Lâm Nguyệt Nhu âm thanh. Phu quân! Không muốn! Đừng như vậy! Người ta sẽ thẹn thùng! Tô Thần đứng ở ngoài cửa, lập tức lửa giận xung quanh, tốt ngươi cái Lâm Nguyệt Nhu, lại dám cho ta đội nón xanh. Dưới cơn thịnh nộ, Tô Thần một cước đạp ra cửa phòng, đang muốn nổi bão, nhưng nhìn đến bên trong căn phòng tình hình, chợt ngây ngẩn cả người. Trong căn phòng không có nam nhân khác, chỉ có Lâm Nguyệt Nhu một người. Tại Lâm Nguyệt Nhu trong ngực, có một cái dùng đông vải làm thành, khoác lên long bào, vẽ lấy Tô Thần dung mạo thú đông.
Bệ.
Bệ hạ. Lâm Nguyệt Nhu đôi mắt đẹp mở to, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chợt xấu hổ khó nhịn, vội vội vàng vàng đem thú đông ném đến một bên, lúng túng hai tay cũng không chỉ như thế nào sắp đặt. Nhìn thấy Lâm Nguyệt Nhu bộ dáng như vậy, Tô Thần lập tức cảm thấy một trận đau lòng. Nghĩ đến Lâm Nguyệt Nhu cả ngày lẫn đêm không chiếm được hắn làm bạn, thế mà làm ra một cái thú đông, làm bộ là Tô Thần đang bồi bạn chính mình, Tô Thần nội tâm vô cùng tự trách, hắn cô phụ giai nhân a. Không đợi Lâm Nguyệt Nhu kịp phản ứng, Tô Thần liền bước đi lên tiến đến, nặng nề đem Lâm Nguyệt Nhu bế lên.
Ai phi, chấm trở về rồi.
Chấm sẽ hảo hảo theo ngươi.
Bệ hạ.
Thần thiếp đây không phải đang nằm mơ chứ. Lâm Nguyệt Nhu không dám tin vào hai mắt của mình, vừa cắt thực cảm chịu đến Tô Thần nhiệt độ cơ thể, cảm nhận được khí tức của hắn về sau, Lâm Nguyệt Nhu liền tin tưởng, thật là Tô Thần trở về rồi. Tình khó tự điều khiển, Lâm Nguyệt Nhu nhón chân lên, chủ động hôn lên. Tô Thần cũng cho lấy nhiệt liệt đáp lại. Ngay tại chiến hỏa hết sức căng thẳng thời điểm, đột nhiên bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Một đầu màu vàng kim mái tóc, anh tư buộc phát Trinh Đức chạy đến. Trinh Đức bái kiến Ngô Vương. Trinh Đức đi cái kỵ sĩ lễ, sau khi đứng dậy nhìn xem Tô Thần, ánh mắt bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút lên.
Thế nào?
Tô Thần hiếu kỳ hỏi. Trinh Đức đánh giá Tô Thần một hồi, bỗng nhiên kinh ngạc nói, ngươi không phải là Ngô Vương. Mặc dù khí tức của ngươi cùng Ngô Vương giống nhau như lúc, nhưng ngươi không phải tuyệt đối không phải Ngô Vương. Ngươi là người nào? Lại dám giả mạo Ngô Vương?
Cái gì?
Lâm Nguyệt Nhu quá sợ hãi, nàng vội vàng từ Tô Thần trong ngực tránh ra khỏi, che miệng nói, dâm tặc ghê tởm, ngươi lại dám giả mạo bệ hạ, khinh bạc cho ta muốn giết ngươi.
Tô Thần ngạc nhiên không thôi.
Này sao lại thế này?
Tô Thần đống nhiên trong lòng khẽ động.
Trinh Đức là thông qua hệ thống bị Tô Thần triệu hoán mới xuất hiện, có lẽ là bởi vì Tô Thần cố này phân thân không có hệ thống gia trì, cho nên không cách nào đạt được Trinh Đức tán thành. Bị nàng xem như giả.
Cái này có chút lúng túng.
Chương 227, người thần bị đến. Mắt thấy Trinh Đức đều nhanh đối với mình động thủ, Tô Thần rơi vào đường cùng, chỉ có thể đối với hai người giải thích lên. Nói hết lời phía dưới, Lâm Nguyệt Nhu cuối cùng là tin tưởng Tô Thần, Trinh Đức mặc dù còn có mấy phần ngờ vực vô căn cứ, nhưng khi Tô Thần đem triệu hoán nàng quá trình nói hết ra về sau, cũng là vững tin không thể nghi ngờ.
Bệ hạ, ngươi làm sao chỉ trở về rồi một đạo phân thân?
Chẳng lẽ là gặp phiền toái gì sao?
Lâm Nguyệt Nhu ân cần nói, mặc dù vẫn là không dám chủ động tới gần Tô Thần bên người.
Mặc dù người trước mắt đích thật là phu quân của nàng bệ hạ của nàng, nhưng dù sao chỉ là phân thân, cùng phân thân thân mật, luôn cảm thấy có chút là lạ.
Tô Thần phát giác được Lâm Nguyệt Nhu khoảng cách cảm giác, trong lòng cũng là tràn ngập bất đắc dĩ.
Lâm Nguyệt Nhu kháng cự, kỳ thật cũng coi như có thể thông cảm được, cẩn thận nghĩ tới về sau, Tô Thần chính mình cũng cảm thấy có chút không thể tiếp nhận. Hắn không thể không nghĩ đến. Nếu như mình dùng hiện tại cái này cỗ chú định sẽ bị bỏ hoang thân thể cùng Lâm Nguyệt Nhu âu yếm, vậy coi như không tính là chính mình sanh biết chính mình.
Mặc dù Tô Thần linh hồn chỉ có một, nhưng linh hồn sau khi phân tán, xem là hai cái độc lập cá thể, cũng không thể không.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Thần cảm thấy còn là đừng dùng cỗ thân thể này làm chuyện xấu, miễn cho về sau nhớ tới, sẽ tâm tổn khúc mắc.
Xem ra hắn cần kiềm chế tình cảm một đoạn thời gian.
Sắp thực đụng tới một chút phiền toái, lần này lấy phân thân hình thái quay lại. Cũng là vì giải quyết những phiền phái này, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, cỗ này phân thân cho dù chết, đối với ta bản thể cũng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì.
Phu quân thật là lợi hại, thần thông quảng đại như vậy năng lực, Nguyệt Nhu quả là không dám tưởng tượng.
Lâm Nguyệt Nhu con mắt lóe lên nói, tràn đầy đều là sùng bái ánh mắt.
Đưa qua đến cho ta ôm một cái.
Không muốn.
Lâm Nguyệt Nhu lập tức từ chối.
Chỉ là ôm một cái đều không được sao?
Không được, cảm giác sẽ rất kỳ quái.
Vậy kéo kéo tay nhỏ cũng có thể đi.
Cái này.
Miễn cưỡng có thể tiếp nhận.
Tô Thần lã chã rơi lệ, phân thân không nhân quyền A.
Tô Thần trở về tin tức, không có mấy ngày liền chuyển khắp Nam Cương, các phương cường giả hào kiệt, thế gia lãnh tụ, đều nhao nhao đi tới Long Quốc Đô Thành nhất kiến. Tô Thần lần này quay lại, chính là muốn cao điệu làm việc, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đều tại tiếp kiến các phương khách tới.
Sau đó trong một tháng, Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, hắn phát động quân đội lực lượng. Tại toàn bộ Nam Cương lùng bắt ngày xưa triệu sở Tần Ninh tứ đại hoàng tộc huyết mạch, đem bọn hắn toàn bộ bắt trở lại Long Quốc.
Đồng thời Tô Thần còn âm thầm để cho người tại dân gian giải tin tức, cho Tô Thần tạo một cái lanh khốc vô tình bạo quân hình tượng, bắt ngày xưa hoàng tộc hậu duệ mục đích, chính là vì diệt cỏ tận gốc, tránh cho bọn hắn dao động Long Quốc địa vị.
Tô Thần cũng đồng thời hạ một loạt bạo quân chính, nặng thêm thuế má, mở rộng nghĩa vụ quân sự, xây dựng rầm rộ, xây dựng lâm viên, khắp nơi đều phảng phất là tại hướng bên ngoài tuyên bố. Tô Thần chính là một cái mười phần bạo quân, chủ động bước lên sự phẫn nộ của dân chúng. Không chỉ có như thế, Tô Thần còn ban bố rất nhiều ngu ngốc vô đạo chính lệnh, để cho người cho rằng Tô Thần không chỉ là bạo quân, còn đồng thời là một gã hôn quân, ỷ vào thực lực mình cường đại, liền có thể tại Nam Cương muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, tất cả những thứ này, đều là làm cho vị kia sắp đến Thánh Thiên Tông cường giả nhìn. Tô Thần muốn cho hắn biết rõ, hắn Tô Thần, chính là một cái may mắn đột phá trúc cơ cảnh, không có chút nào tài năng, ngu ngốc vô đạo hạng người vô năng, một người như vậy, có tư cách gì có thể tu thành Chu Thiên như thế thần cấp kỹ năng đâu. Làm hết thể định hình về sau, Tô Thần liền hoàn toàn đắm chìm đến rồi một cái ngu ngốc vô năng bạo quân thân phận bên trong, mỗi ngày không để ý tới triều chính, trà trộn hậu cung, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ức hiếp bách tính. Ngắn ngủi nửa năm sau, nguyên bản đối với tương lai tràn ngập hy vọng Nam Cương bách tính, cả đám đều biến được đối Tô Thần hận thấu xương, mắng to hôn quân vô năng, hủy Nam Cương mảnh này an tường nơi. Thậm chí, tại Tô Thần âm thầm nâng đỡ dưới, Nam Cương các nơi quật khởi không ít mới chư hầu, chiêu binh mãi mã, phản quân nổi lên bốn phía, dường như chiến hỏa muốn một lần nữa nhóm lửa toàn bộ Nam Cương. Ngay tại toàn bộ Nam Cương bắt đầu sôi trào nóng nảy lên thời điểm, một đạo thần bí thân ảnh xuất hiện ở Thương Mãng Sơn. Biết được Huyền Thủy Giao bị Nam Cương Tô gia hậu nhân chém giết tin tức, người này lập tức lao tới Nam Cương, tiến hành một phen kỹ càng điều tra. Làm sơ nghe ngóng, hắn liền biết được vào Nam Cương phát sinh hết thảy. Cùng lúc đó, đang tại đô thành phía bắc, Tô Thần đang tại một chỗ mới xây tiểu trì nhục lâm bên trong tiêu giao khoái hoạt, trong lúc giơ tay nhấc chân, hôn quân khí chất bảy già không bỏ sót. Nấc. Tô Thần nhất bộ tam hoảng, say khướt tại cung nữ nâng đỡ, chuẩn bị trở về tẩm cung. Vừa tiến vào trong tẩm cung, Tô Thần liền thấy một đạo mơ hồ không chừng thân ảnh, chính đưa lưng về phía mình. Người nào? Tô Thần thần sắc giật mình, lập tức rút ra bội kiếm, la lên thị vệ. Soạt. Một trận kình phong quất vào mặt mà đến, tẩm cung ầm vang sụp đổ, cung nữ thị vệ trực tiếp hóa thành cho tàn biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần đặt mông ngồi xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy lên. Người kia chậm rãi xoay người lại. Là một gã mày kiếm mắt sáng, khí chất phi phàm, uy nghiêm mười phần lão giả. Hắn ánh mắt lạnh lùng, dường như chúng sinh vạn vật trong mắt hắn đều là chỉ như con sâu cái kiến ti tiện tồn tại. Ánh mắt của lão giả rơi vào Tô Thần trong tay bội kiếm bên trên, đạm mạc nói, bản tôn còn tưởng là Tô gia hậu nhân được cái gì cơ duyên to lớn, có thể đem Nam Cương quấy gió nổi mây phun, nguyên lai bất quá là chỉ là một kiện bảo khí mà thôi, bất quá tại Nam Cương loại này nghèo kiết hủ lậu nơi, có thể tay cầm một kiện bảo khí, cũng là xem như thiên đại dựa vào. Người rốt cuộc là ai? Tô Thần run run rẩy rẩy bò lên đến, nắm chặt trong tay bội kiếm, tức giận quát lớn, bất đắc dĩ chân long thiên tử, là Nam Cương duy nhất vương, ngươi dám đối bản vương bất kính, bản vương vung tay lên, liền có thể đưa tới trăm vạn đại quân, đưa ngươi nghiền nát. Vương. Lão giả khinh thường cười lạnh, một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, cũng dám ở bản tôn trước mặt xưng vương, như thế ngu ngốc người, xem ra ngươi cũng không phải người ta muốn tìm. Lão Đông Tây, ngươi đang nói cái gì bừa bộn, bản vương một kiếm bổ ngươi tin không tin. Tô Thần khẩn trương tới cực điểm. Nặng nề nuốt một ngụm nước bọt, ra vẻ uy nghiêm quát. Nghe được Tô Thần lời nói, lão giả trong nháy mắt động sát khí. Trong chốc lát ta, phương viên vài trăm mét bên trong hết thảy đều hóa thành bột mịn, tất cỏ vô sinh. Tô Thần dọa đến lần nữa đặt ngông ngồi dưới đất. Nhưng hắn trong lòng, nhưng là cuồng hỉ không thôi. Xong rồi. Xem ra hắn lắc lư đại kế, thành công lắc lư đến nơi này cái Thánh Thiên Tông cường giả. Nhanh. Nhanh lên động thủ đem ta giết, cái này muốn cố này phân thân vừa chết. Liền lại cũng không có hậu hoạn. Lão giả cũng đúng hạn mà tới, đi tới Tô Thần trước mặt. Nhưng hắn trong mắt sắc ý, lại bỗng nhiên thu liễm. Tuy là không đủ vì tiết sâu kiến, nhưng ngươi dù sao cũng là Tô gia hậu nhân, khó đảm bảo ngươi sẽ không biết rõ một số bí mật, vẫn là đưa ngươi mang về Thánh Thiên Tông, làm tiếp an bài đi. Vừa dứt lời, một cỗ hấp lực truyền đến, Tô Thần trước mắt lóe lên, liền xuất hiện ở một cái hỗn độn hư vô trong không gian. Tô Thần trợn tròn mắt, cái này tình huống như thế nào? Chương 228, lịch sử tất nhiên. Lão giả này muốn dẫn hắn đi Thánh Thiên Tông. Dựa vào, ngươi nha ăn no không chuyện làm nha, gọn gàng dứt khoát đem ta cái này phân thân giết đi, xong hết mọi chuyện, xong việc kết thúc công việc không phải tốt, hết lần này tới lần khác muốn phí dạng này chắc trở làm gì. Lần này hơi rắc rối rồi. Tô Thần ngắm nhìn bốn phía, cũng không biết lao ra hỏa kia đem hắn bị nhốt vào cái gì địa phương. Không gian này, làm sao cảm giác giống như là tại trong chữ vật giới chỉ bộ. Có thể chứa vào vật sống nhẫn chữ vật sao? Kia tối thiểu cũng là đạo khí cấp bậc A. Tô Thần âm thầm liễu lưỡi. Thánh Thiên Tông chính là Thánh Thiên Tông A, một chiếc nhẫn chữ vật đều là đạo khí phẩm cấp, không thể trêu vào không thể trêu vào. Bây giờ nên làm gì đâu? Tô Thần ngồi xếp bằng trở nên trầm tư. Chạy trốn nhất định là không biểu hiện, đừng nói hắn hiện tại chỉ là một cái trúc cơ nhất trọng tu vi phân thân, coi như bản thể hắn ở chỗ này, cũng không khả năng từ cái này lao ra hỏa trong tay đào thoát đi ra, thực lực của hắn tuyệt đối tại luân hải cảnh, hơn nữa vượt xa quá Khổng Diệu Âm cùng Ma Quân, ít nhất là vượt qua bất động kiếp thậm chí bất hoặc kiếp cường giả. Vậy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, đi một chuyến Thánh Thiên Tông. Vừa vặn cũng có thể nhân cơ hội này, tìm hiểu một chút Thánh Thiên Tông, hiểu rõ một chút chuyện năm đó. Dù sao Tô Thần đã làm tốt bỏ qua cố này phân thân quyết định, chết sớm chết muộn đều không khác mấy, cùng lắm thì đến lúc đó tự sát, chắc hẳn lão nhân này cũng sẽ không vì này lại nhiều đi một chuyến Nam Cương. Sau khi nghĩ thông suốt, Tô Thần cũng liền bình tĩnh xuống, tiếp xuống duy nhất phải việc làm, chính là giữ vững bí mật của mình, đừng để người biết hắn chỉ là một bộ phân thân, cái khác, liền nghe thiên mệnh đi. Cái kia, ngươi cũng là bị Ngụy Trác lao tặc bắt vào tới. Sau lưng đột nhiên truyền tới âm thanh, đem Tô Thần bị hủ thiếu chút nữa nhảy lên. Hắn xoay người vừa nhìn, ngạc nhiên phát hiện sau lưng thế mà tê liệt lấy một cái gãy chân nam tử trẻ tuổi, hắn tóc thai bù xù, bộ dáng chật vật không chịu nổi, hai chân từ dưới đầu gối bị hoàn toàn chặt đứt, dùng hai khối vải rách băng bó, vết thương đã sinh mù hư, nhìn lên tới vô cùng thê thảm. "Lão ca, ngươi nghĩ hủ chết người a?" Tô Thần tức giận nói. Nam tử trẻ tuổi vừa định nói chuyện, đột nhiên ho kịch liệt đứng lên, ngay cả máu đều ho ra tới. Tô Thần gặp hắn như vậy suy yếu, cũng không khỏi có chút đồng tình đứng lên, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đống thiên giai thuốc chữa thương, đưa đến gãy chân tay của đàn ông bên trong. "Ăn đi, có thể giúp ngươi mạng sống." Nam tử cảm kích vô cùng nhìn Tô Thần liếc mắt, vội vàng mở ra bình thuốc, đem đan dược toàn bộ nuốt vào trong miệng. "Tốt hơn nhiều, đa tạ thiếu hiệp xuất thủ tương trợ, ta gọi Tôn Vũ Mặc, là Hạo Nhiên Tông thiếu tông chủ, ta tổ phụ là Nam Hải đệ nhất cường giả, Hạo Nhiên Tông tông chủ Tôn Sách. Như lần này có thể sống sót lời nói, ta nhất định mời ngươi đi Hạo Nhiên Tông làm khách." "Hạo Nhiên Tông?" Tô Thần lắc đầu, chưa nghe nói qua. "Ê." Tôn Vũ Mặc còn muốn giải thích một phen, có thể bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cười khổ lắc đầu, "Có biết hay không, hiện tại xem ra cũng không có cái gì khác biệt, người ta rơi vào kia Ngụy Trác lao tặc trong tay, nhất định là một con đường chết." "Ngụy Trác chính là kia Thánh Thiên Tông cường giả danh tự sao?" Tô Thần khoanh chân ngồi ở Tôn Vũ Mặc bên cạnh, do hỏi, "Ngươi là làm sao bị tóm lên tới?" "Hôm đó ta ra biển dạo chơi, đi tới Thánh Thiên giới, gặp Thánh Thiên Tông một tên ngoại môn đệ tử hành hung giết người, nhất thời tức giận có điều, liền động thủ đem hắn Thánh Thiên Tông đệ tử cái giết." Tôn Vũ Mặc lắc đầu thở dài nói, "Ai biết bởi vậy trêu ra mầm thai vạn, bị đi ngang qua Ngụy Trác lao tặc nhìn thấy, một kiếm gãy ta hai chân, đem ta bắt được giam giữ ở đây, đã nắm chắc thời gian một tháng ở giữa." "Kia Ngụy Trác tại Thánh Thiên Tông là thân phận gì?" "Ngụy Trác là Thánh Thiên Tông luyện khí đường một vị tiểu trưởng lão, tu vi cường đại, đã vượt qua bất hoặc kiếp, hơn nữa còn là một tên khí thần cấp bậc luyện khí sư, có thể chế tạo thượng phẩm đạo khí, tại Thánh Thiên Tông cũng coi như có chút địa vị, bất quá người này tính tình tàn bạo, nghe đồn nói hắn vì luyện chế một kiện pháp bảo, từng qua đời tục giới đem một quốc gia mấy triệu bách tính xem như huyết tế tàn sát không còn một mảnh." "Lại có việc này?" Tô Thần bỗng nhiên cảm thấy một trận hoảng sợ, may mắn Khổng Diệu Âm giúp hắn suy nghĩ như vậy một cái đối sách. Không ngờ thời khắc này Nam Cương nói không chính xác đã hóa thành một cái biển máu núi thây. "Thánh Thiên Tông người tu hành, đều là như thế tàn bạo sao?" Tô Thần hỏi. Tôn Vũ Mặc nói, "Đó cũng không phải, Thánh Thiên Tông đỉnh cấp người tu hành, phần lớn ẩn thế mà độc lập, trên cơ bản hoàn toàn không để ý tới giữa trần thế hết thảy, bọn hắn xem người đời làm kiến hôi, một lòng chỉ cầu vượt qua bể khổ, đạt đến bỉ ngạn thiên, chỉ có số ít một chút tự biết không cách nào vượt qua bể khổ người tu hành, mới có thể phức tạp quản lý tông môn sự vụ. Nhưng vẹn vẹn là những người này, cũng đủ để cho Thánh Thiên Tông tại toàn bộ Huyền Nguyên Đại Lục trở thành vô địch tồn tại." Tô Thần liễu lưỡi không thôi, cái này Thánh Thiên Tông cũng mạnh quá không hợp lý đi, vẹn vẹn dựa vào một đám ngay cả hạch tâm cao tầng cũng không tính phổ thông cao tầng, liền có thể để Thánh Thiên Tông cường thịnh đến đủ để nghiền ép hết thể trình độ. Vậy nếu như ngay cả hạch tâm cao tầng đều xuất động lời nói, toàn bộ Huyền Nguyên Đại Lục hết thể người tu hành thêm lên, sợ là đều không phải là Thánh Thiên Tông chống lại chi được a. Tại sao Thánh Thiên Tông sẽ như thế cường đại? Tô Thần không khỏi hỏi. Tôn Vũ Mặc trong lúc nhất thời tinh thần tỉnh táo, hắn gian nan chống đỡ thân thể ngồi dậy, nói, "Không sợ ân nhân chuyện cười, kỳ thật ta chuyên môn đối với Thánh Thiên Tông lịch sử làm qua một loạt nghiên cứu, Thánh Thiên Tông cường đại, có thể nói là một loại lịch sử tất nhiên kết quả, ở trong đó đã bao hàm hai đại nhân tố." "Hai đại nhân tố?" Tôn Vũ Mặc hơi gật đầu, "Thứ nhất, là Thánh Thiên Tông tự thân lịch sử đầy đủ lâu đời, đã có 18.000 năm. Một cái ngàn năm thế gia truyền thừa xuống, nội tình đều biết trở nên vô cùng kinh người, có thể truyền thừa vạn năm trở lên tu hành môn phái, tính toán đâu ra đấy, cũng liền 3-4 cái mà thôi, mà trong đó Thánh Thiên Tông truyền thừa thời gian, dài lâu nhất." Tô Thần hơi gật đầu. Truyền thừa lực lượng, thật là mạnh mẽ, rất nhiều tài nguyên lại không ngừng tập trung lại, tiền nhân mở đường, hậu nhân mở rộng, càng chạy càng mạnh, tựa như một bình lão tiểu, cất giữ càng lâu, càng trở nên hương thuần. Cái thứ hai nhân tố, cùng Tam Thanh Giáo có thoát không ra quan hệ. Tam Thanh Giáo không phải duy nhất có thể ngăn được Thánh Thiên Tông thế lực sao? Tô Thần nghi ngờ nói. Tôn Vũ Mặc nói, là ngăn được, nhưng cũng là xúc tiến, không có tới từ ngoại bộ áp lực, Thánh Thiên Tông lại như thế nào có thể cao tốc phát triển đâu. Nếu như thế gian chỉ có Thánh Thiên Tông một nhà độc đại lời nói, kia Thánh Thiên Tông ngược lại sẽ không thu hoạch được bây giờ độ cao, thậm chí sẽ ở nội bộ phân liệt. Nói hình như cũng có đạo lý. Ân nhân ngươi suy nghĩ một chút, thế gian này người tu hành, cũng không đều là thờ phụng Tam Thanh Giáo, thậm chí tại thời kỳ thượng cổ, Tam Thanh Giáo xem như từ bên ngoài đến giáo phái, nhưng thật ra là chịu đến phổ biến mâu thuẫn, lúc ấy Thánh Thiên Tông liền tóm lấy kỳ ngộ, hấp dẫn một nhóm lớn đứng tại Tam Thanh Giáo mặt đối lập người tu hành, cho đến ngày nay. Hết thể cùng Tam Thanh Giáo là địch người tu hành, cũng đều sẽ không hẹn mà cùng lựa chọn Thánh Thiên Tông làm chỗ dựa, hưởng thụ Thánh Thiên Tông che chở đồng thời, cũng đều vì Thánh Thiên Tông cường thịnh cơ nghiệp góp một viên gạch. Nghe Tôn Vũ Mặc vừa nói như vậy, Tô Thần xem như mau nuốt đồn mở. Thánh Thiên Tông có thể có hôm nay cường thịnh, đúng là lịch sử tất nhiên kết quả. Chương 229, ve sầu thoát xác. Tô Thần cùng Tôn Vũ Mặc hàn huyên rất nhiều rất nhiều. Mặc dù Tô Thần vẫn còn không biết rõ Hạo Nhiên Tông là địa phương nào, nhưng hắn không thể không thừa nhận, cái này Tôn Vũ Mặc kiến thức mạnh hơn so với hắn nhiều lắm. Tô Thần tầm mắt đến nay còn dừng lại tại Đông Ly Hải Vực, nhiều lắm là cũng đã biết một cái Thánh Thiên Tông cùng Vạn Yêu Quốc. Nhưng Tôn Vũ Mặc lại có thể đối với toàn bộ Huyền Nguyên Đại Lục thế lực lớn nhỏ thuộc như lòng bàn tay mà nói ra một đồng đến. Đang cùng hắn nói chuyện bên trong, Tô Thần dần dần đối với toàn bộ Huyền Nguyên Đại Lục bố cục có một chút thô thiển như thế hiểu rõ. Bây giờ Huyền Nguyên Đại Lục tu hành giới đồng dạng bị coi là tam đại bậc thang, nấc thang thứ nhất là Thánh Thiên Tông cùng Tam Thanh Giáo. Nấc thang thứ hai là phương Bắc Vạn Yêu Quốc, phía Nam Hạo Nhiên Tông, phương Đông Võ Cực Tông, phương Tây Chúng Diệu Môn. Cái này tứ đại thế lực đều là truyền thừa lâu đời, nội tình tồn tại cường đại, mặc dù cùng Thánh Thiên Tông, Tam Thanh Giáo không thể so sánh nổi, nhưng đều tại trong lĩnh vực đều là tuyệt đối cường đại tồn tại. Nấc thang thứ ba thế lực liền phi thường đông đảo, đại bộ phận đều là giống như Đông Lý Hải vực dạng này địa khu thế lực, lấy một phiến hải vực hoặc là đại lục phân chia mà tới. Nấc thang thứ ba thế lực, có rất nhiều đều biết lựa chọn phụ thuộc vào nấc thang thứ hai quái vật khổng lồ, để cầu bảo hộ, đương nhiên cũng có Đông Ly Hải vực như vậy, một mình vì chính địa phương, nhưng loại này độc lập thế lực, sinh tồn đứng lên sẽ khá gian nan, rất dễ dàng tìm tới ngoại địch thăm dò cùng xâm lấn. Nói như vậy, Đông Ly Hải vực thật đúng là không lên cấp bậc A. Tô Thần âm thầm lắc đầu. Lại hỏi, kia ma tộc đâu? Ma tộc nên tính là gì giai tầng thế lực? Tôn Vũ Mặc nói, ma tộc năm đó cường thịnh thời điểm. Đây tuyệt đối là nấc thang thứ nhất tồn tại, thậm chí siêu việt nấc thang thứ nhất, dù sao năm đó Huyền Nguyên Đại Lục hoàn toàn cũng luân hãm vào ma tộc dưới sự thống trị, còn như bây giờ nha. Tuy nói lục soát chết lạc đà so mã đại, nhưng cũng chỉ là so mã đại mà thôi, Thánh Thiên Tông cùng Tam Thanh Giáo nhưng cũng là cự long đồng dạng quái vật khổng lồ, đã sớm không có khả năng so sánh, bất quá có quang minh liền chú định sẽ có hắc ám, ma tộc cũng nghỉ ngơi lấy lại sức vô số năm, có lẽ chỉ cần một cơ hội, bọn hắn liền sẽ ngóc đầu trở lại. Nói đến đây, Tôn Vũ Mặc thấp giọng, nhỏ giọng nói, theo ta sẽ giải thích, toàn bộ Huyền Nguyên Đại Lục các nơi, vẫn ở tại trong phong ấn của ma, số lượng cực kỳ khủng bố, nếu quả thật cho ma tộc nắm lấy cơ hội, coi như Thánh Thiên Tông cùng Tam Thanh Giáo liên thủ, chỉ sợ đều rất khó áp chế ma tộc. Một điểm này Tô Thần hay là vô cùng nhận đồng. Vẹn vẹn ở một cái Bắc Huyền Đại Lục bên trên, liền phong ấn mấy cái luân hải cảnh của ma, phóng nhãn toàn bộ Huyền Nguyên Đại Lục, thì càng không dám tưởng tượng. Sau đó trong vòng vài ngày, hai người một mực bị vây ở chữ vật giới chỉ bên trong, hoàn toàn không cách nào biết được tình huống ngoại giới. Tô Thần cùng Tôn Vũ Mặc xem như đồng bệnh tương liên, cũng rất may mắn ở loại địa phương này có thể có người làm bạn, không người lời nói, nội tâm không biết sẽ có bao nhiêu sao dày vò. Lại qua mấy ngày, ước chừng có chừng 10 ngày quan cảnh, chữ vật giới chỉ bên trong đỗng nhiên truyền đến một cỗ cường đại tinh thần ba động. Tô Thần trước mắt lóe lên, liền xuất hiện ở một tòa cổ lao âm u đại điện bên trong. Chỉ có một sợi ánh nắng, không biết từ đâu mà đến, chiếu rọi tại Tô Thần trên người. Tô Thần theo bản năng nheo mắt lại, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh ngoại trừ Ngụy Trác bên ngoài, còn có mấy cái lao giả khí tức cường đại. Tiểu gia hỏa này chính là Tô Viễn hậu nhân sao? Mới chỉ là trúc cơ cảnh tu vi, Ngụy Trác ngươi bắt hắn quay lại làm gì? Bộ dáng ngược lại là cùng Tô Viễn có một chút tương tự, nhưng tư chất chênh lệch nhiều lắm, cách nhiều năm như vậy, Tô Viễn trong huyết mạch kia một chút chu thiên lực lượng, sợ là đã làm hao mòn hầu như không còn. Mà thôi, đã mang đều mang đến, liền hơi kiểm tra một chút đi, dù sao dính đến 5 người kia sự tình, không thể phớt lờ. Ngụy Trác không người nói, đệ tử cũng đang có ý này, cho nên mới sẽ đem Tô Viễn hậu nhân mang về Thánh Thiên Tông. Vừa dứt lời, Tô Thần thân thể sẽ không được khống chế trôi nổi đứng lên, tiếp lấy một cố đại lực đột kích, trực tiếp đem Tô Thần oanh nói trong đại điện một cái vương tọa phía trên. Tại cái này vương tọa bên trên, tiến cống một thanh tuyệt thế thần kiếm. Tô Thần vẹn vẹn nhìn thoáng qua, hai mắt đã bị kiếm ý chọc mù, chảy ra huyết lệ, trong cơ thể khí huyết không được bốc lên phun trào, nhịn không được phun một ngụm lao huyết phun ra ngoài, rơi xuống nước tại lưỡi kiếm phía trên. Tô Thần vô cùng hư nhược ngã trên mặt đất, ý thức thời khắc hấp hối, nghe được một trận thở dài truyền đến. Quả nhiên, Chu Thiên kiếm cũng không bất kỳ phản ứng nào, hắn cũng không tu thành Chu Thiên. Như thế cũng tốt, Chu Thiên kiếm còn chưa tới hiện thế thời cơ. Tiểu tử này xử trí như thế nào, tàn phá sao? Sâu kiến mà thôi, đã trong cơ thể của hắn không có Chu Thiên lực lượng, giết liền giết đi. Ngụy Trác không người nói, đệ tử tuân lệnh. Khổng Tức Hải, Vạn Yêu Thành. Tê Phượng Thai trong một gian mật thất, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Thời gian qua đi một năm, bản thể cuối cùng tỉnh lại. Phân thân lượng lớn ký ức, cũng trong nháy mắt tràn vào đến Tô Thần náo hải bên trong. Phân thân của ta quả nhiên vẫn là chết rồi, xem ra cái này ve sầu thoát xác kế hoạch xem như thành công. Tô Thần than nhẹ một tiếng, Thánh Thiên Tông cường đại, vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn, vừa nghĩ tới địch nhân của mình đúng là bực này quái vật khổng lồ, Tô Thần liền cảm thấy trở nên đau đầu. Cũng may, lần này kế hoạch thành công, để Tô Thần triệt để thoát khỏi Thánh Thiên Tông giám sát, về sau chỉ cần cẩn thận một chút, Thánh Thiên Tông sẽ không phát hiện hắn. Sau đó việc cần phải làm, chính là đem mẫu hậu cùng Lâm Nguyệt Nhu các nàng, từ Nam Cương tiếp đi ra. Đứng dậy hoạt động một chút, Tô Thần kiểm tra một hồi bản thể bây giờ trạng thái. Mặc dù tổn thất 1/5 linh hồn, nhưng Tô Thần có phệ hồn kỹ năng, cho nên không đáng để lo, trước mắt thọ nguyên còn lại 1.600 năm, hơi bổ sung một chút liền trở lại. Hơn nữa một năm qua này, bản thể ngày đêm bế quan khổ tu, cũng thu được không ít thành quả tu luyện, thực lực có chỗ tăng lên, một năm này thời gian cũng không tính lãng phí. Giãn ra một thoáng thân thể, Tô Thần cởi ra mật thất thần văn cấm chế, sải bước đi đi ra, đi tới Khổng Diệu Âm trong tẩm cung. Vì bảo hộ Tô Thần bản thể an toàn, Khổng Diệu Âm chuyên môn tại tẩm cung của nàng phụ cận cho Tô Thần an bài một gian mật thất, bản thể của hắn thời điểm có Khổng Diệu Âm bảo hộ, không có nửa điểm ngoài ý muốn phát sinh. Khổng Diệu Âm lúc này cũng không trong nhà, Tô Thần cũng không có cái gì lo lắng, nhanh chân đi vào trong bồn tắm ngâm tắm rửa, tẩy đi bế quan lâu dài lưu lại mỏi mệt, thay đổi Tuyết Hoa Thần Long bảo, thần thanh khí sảng đi ra ngoài. Vừa vặn Khổng Diệu Âm cũng trở về đến rồi trong tẩm cung. Nàng thân sắc vui mừng, cũng không có so đo Tô Thần dùng linh tinh nàng bể tám, hỏi, kế hoạch thành công không? Tô Thần hơi gật đầu, viên mãn thành công, hơn nữa còn đi một chuyến Thánh Thiên Tông, mặc dù vừa đi không đầy một lát liền chết, bất quá cũng coi như có chút thu hoạch. May mắn mà có Diệu Âm tỷ người chiêu này ve sầu thoát xác kế sách, thành công lừa Thánh Thiên Tông cao thủ. Khổng Diệu Âm cười nói, kỳ thật kế hoạch này cũng có rất nhiều lỗ thủng, chỉ bất quá kia Thánh Thiên Tông cao thủ quá mức tự phụ, lại có thể nói là của ngươi phát triển tốc độ quá mức nghịch thiên, liền xem như Thánh Thiên Tông cường giả, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, ngươi có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm trưởng thành đến bây giờ trình độ như vậy. Tô Thần cười ha ha một tiếng, hắn càng không nghĩ tới, sau lưng ta còn có Diệu Âm tỷ ngươi dạng này luân hải cảnh cường giả chỗ dựa. Khổng Diệu Âm lôi kéo Tô Thần ngồi xuống, vội vàng nói, mau cùng ta nói nói cái này Thánh Thiên Tông tình huống. Ngươi cũng biết rồi một ít cái gì. Chương 230, mới bố cục. Tô Thần cùng Khổng Diệu Âm soi đuốc giả đàm, hắn đem từ Tôn Vũ Mặc kia có được tin tức, tất cả đều báo cho Khổng Diệu Âm. Đương nhiên, Chu Thiên kiếm sự tình, Tô Thần không nói tới một chữ. Cũng không phải hắn không tin được Khổng Diệu Âm, bọn hắn cũng coi như quá mệnh giao tình, điểm ấy tín nhiệm Tô Thần vẫn phải có, huống chi lần này Khổng Diệu Âm còn giúp hắn hóa giải một nguy cơ lớn. Chỉ bất quá, Chu Thiên kiếm lúc này lộ ra quỷ dị. Tô Thần chính mình cũng nói không rõ, luôn cảm thấy sau lưng liên lụy đồ vật quá nhiều, nói không chừng chất chứa một bí mật lớn, việc này chính mình gánh chịu liền tốt, không cần thiết đem Khổng Diệu Âm lôi xuống nước. Khổng Diệu Âm tuy nhiên đã đột phá luân hải cảnh, nhưng phóng nhãn toàn bộ Huyền Nguyên đại lục, nàng cũng chỉ là vừa mới bộc lộ tài năng tiêu chuẩn, đối mặt Thánh Thiên Tông loại kia quái vật khổng lồ, cũng là không có chút nào phản kháng dễ dùa năng lực. Không nói cho nàng, cũng là vì nàng tốt. Khổng Diệu Âm nghe nói về sau, tán thán nói, cái này Tôn Vũ Mặc ngược lại là có chút tài năng, có thể đem bây giờ Huyền Nguyên đại lục bố cục phân tích đạo lý rõ ràng, là một nhân tài. Tô Thần nhớ tới hiện tại không biết sống chết Tôn Vũ Mặc, trong lòng cũng có chút tiếc nuối, đáng tiếc ta vô lực cứu vớt hắn, hy vọng hắn có thể bình an vượt qua kiếp nạn này đi. Nếu như hắn thật là Hạo Nhiên Tông thiếu tông chủ, vậy ngươi kỳ thật cùng lắm tất lo lắng an nguy của hắn. Hạo Nhiên Tông ta nghe nói qua, hắn tông chủ Tôn Sách, chính là cùng Vạn Yêu Quốc Đế Thiên Long Kỳ danh đương thời cường giả đỉnh cao, Thánh Thiên Tông cường thế đến đâu, cũng không khả năng tùy ý giết chết Hạo Nhiên Tông thiếu tông chủ. Khổng Diệu Âm nói. Tô Thần tưởng tượng cũng đúng, lúc này mới thoáng an tâm một chút. Hắn và Tôn Vũ Mặc hoạn nạn một trận, cũng coi như có chút giao tình, đánh ấy lòng vẫn là hy vọng hắn có thể hảo hảo còn sống. Dù sao một thế này sống lại đến nay, Tô Thần số đào hoa mặc dù tốt đến bạo, lại không giao qua mấy cái chi tâm ca môn, khó được nộp cái hảo hữu, nếu như cứ như vậy đã mất đi, cũng là nhân sinh một lớn việc đáng tiếc. Nghỉ ngơi một hồi, Tô Thần nói, Diệu Âm tỷ, ta phải chạy về Nam Cương, mau chóng đi đem mẫu thân ra ngoài tiếp đi ra, đến lúc đó ta nghĩ an bài các nàng và ở đến Vạn Yêu Thành bên trong, có thể hay không? Khổng Diệu Âm nói, tự nhiên không có vấn đề, ta đã chuẩn bị đem Khổng Tức Hải xây dựng thành Đông Ly Hải vực mới trung tâm, từng bước đem Đông Ly Thánh vực quyền năng chuyển rời đến Khổng Tức Hải, về sau Khổng Tức Hải chính là Đông Ly Hải vực hạch tâm. Đúng rồi tiểu tử thúi, Đông Ly Thánh vực còn sót lại ma tộc, đã bị ta tiêu diệt, hiện tại Thánh vực đã quy thuận với ta, ta đã tuyên bố bổ nhiệm ngươi làm mới Thánh vực đại chủ giáo, chờ ngươi xử lý tốt trong nhà sự vụ, nhanh chóng tìm ta chỗ này cưỡi ngựa nhậm chức đi, cần ngươi việc làm còn rất nhiều. Tô Thần hơi gật đầu. Một năm nay hắn tại Nam Cương mắt điếc tai ngơ chuyện ngoài cửa sổ, nhưng Đông Ly Hải vực mới từ ma tộc xâm lấn trong nguy cấp trở lại bình thường, nguyên bản Thánh vực là chủ, tứ đại minh vương phân công quản lý thiên hạ bố cục đã hoàn toàn trở thành lịch sử, tại Khổng Diệu Âm quật khởi mạnh mẽ dưới, thời đại mới, một cái lấy Khổng Tức Hải làm hạch tâm thời đại sắp quật khởi, đích thật là có rất nhiều sự tình muốn đi xử lý. Tại Khổng Diệu Âm dưới tay làm việc, đối với Tô Thần cũng là một lần lịch luyện, hắn muốn học còn rất nhiều. Đêm đó, Tô Thần liền cáo từ rời đi, đầu tiên là bay hướng Yên Vũ Cổ Châu tìm Tiêu Vũ Thi. Tiêu Vũ Thi cũng không biết Tô Thần một năm qua này kinh lịch, nàng hiện tại đã đổi lại áo đỏ thần bào, đã trở thành Yên Vũ Cổ Châu đời mới đại chủ giáo, mỗi ngày đều phi thường bận rộn. Không thể không nói, Tiêu Vũ Thi tính tình vẫn còn quá mức đạm mạc, cho dù bị Tô Thần chinh phục về sau, nàng cũng vẫn không có sinh ra bao nhiêu cải biến, Tô Thần không đi chủ động tìm nàng, nàng căn bản liền không nghĩ đi qua chủ động tìm Tô Thần. Này làm cho Tô Thần phi thường im lặng. Băng Sơn giai nhân mặc dù thưởng thức đứng lên rất có chinh phục cảm giác, nhưng thường ngày trung đụng thời điểm, vẫn là rất khó đạt đến ý hợp tâm đầu ăn ý. Xem ra muốn triệt để đem Tiêu Vũ Thi chinh phục, còn phải dùng nhiều chút công phu mới được. Muốn hay không cùng ta đi Bắc Huyền Đại Lục, Huyên tỷ hiện tại cũng ở chỗ ấy, chúng ta có thể đi tụ họp một chút. Tô Thần đối với Tiêu Vũ Thi nói. Tiêu Vũ Thi lắc đầu, ngươi không ở một năm này, tâm ta vô tạp niệm, tiến hành tu hành hiệu suất cực cao. Ta nghĩ bắt lấy trong khoảng thời gian này, cố gắng tăng lên chính mình tu vi, chiếu tốc độ bây giờ, có lẽ trong vòng 2-3 năm, ta liền có hy vọng đạt đến thoát thai cảnh đỉnh phong, độ sơ cửu đại kiếp. Thật sự không nghĩ. Tô Thần từng bước ép sát, Tiêu Vũ Thi từng bước lui lại, chỉ chốc lát sau, liền bị Tô Thần đặt tại trên tường. Tiêu Vũ Thi bị Tô Thần khí tức bao quanh, trong đầu không khỏi nhớ tới Tô Thần những cái kia khó coi hoa văn, băng sơn giống như trên dung nhan, không khỏi trèo lên một vệt hường hà. Lại tại Tô Thần cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, Tiêu Vũ Thi bỗng nhiên cúi đầu xuống quan sát Tô Thần, mang theo một tia hoạt bát cùng đùa cợt giọng điệu nói, tên lùn. Phúc! Tô Thần một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không có phun ra ngoài. Quá đả kích người. Hỏi, tìm cao 2 mét bạn gái là cái gì thể nghiệm, online chờ, rất cấp bách. Gặp Tô Thần một mặt kinh ngạc biểu lộ, Tiêu Vũ Thi nhịn không được cười khanh khách lên. Nàng nụ cười này, bầu trời bao phủ mây mưa, dường như đều muốn tản ra giống như. Tô Thần nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, vung lời hung ác nói, thừa dịp hiện tại cười nhiều một chút, một hồi có ngươi khóc thời điểm. Dứt lời, Tô Thần một tay lấy Tiêu Vũ Thi bế lên, bay đến Quang Minh Phong bên trên. Không không được, nơi này không được, Quang Minh Phong là thánh địa, không cho phép ngươi làm dơ bẩn sự tình. Mau dừng tay. Ngươi cái này chết biến thái. Kịch liệt hành khúc, kéo dài dòng dã một đêm. Làm nắng sớm từ mây mưa phần cuối dâng lên, chiếu sáng Quang Minh Phong đỉnh phong thời điểm. Tô Thần đã rời khỏi Yên Vũ Cổ Châu. Tiêu Vũ Thi kiều hoa đái vũ nằm ở thạch trên giường, nhìn xem bên cạnh còn bốc hơi nóng cá nướng, trong lòng dơ lên một vệ tấm áp. Cái này biến thái mặc dù cha tấn người đứng lên không có chút nào hạ gối, nhưng ngẫu nhiên cũng là có chút điểm lương tâm. Thiên Cương Thành, Thái Ngô Viện. Cuối cùng lại trở về rồi. Tô Thần hướng phía phòng trúc đi đến, vừa tới gần đã nghe đến một cỗ nồi lẩu hương khí bay tới. Đẩy cửa đi vào vừa nhìn, chỉ thấy Nguyệt Nha Nhi, Diệp Bối Bối, Mộc Hương Tuyết, Khổng Linh Huyên bốn người đang vây quanh ở trước bàn ăn mồ hôi đầm địa, thật là khoái hoạt. Thiên sinh ngươi đã về rồi. Nguyệt Nha Nhi kinh hỉ hô. Một năm không thấy, Nguyệt Nha Nhi càng thêm trổ mã cao vút ngọc nữ, thân cao dài không ít, thoát khỏi ngây ngô ngây thơ, thiếu nữ nguyên khí cảm giác tràn đầy. Chính là dáng người một lời khó nói hết, hoàn toàn không nhìn thấy đường cong. ta liền nói Tô Thần nhất định sẽ tại gần nhất trở về. Diệp Bối Bối tùy tiện lao đi khỏe miệng tương ớt, tránh ra một vị trí để Tô Thần ngồi xuống. Nàng đúng là không có biến hóa gì, 16 tuổi cùng 12 tuổi lúc hoàn toàn không có khác nhau, dường như ngoại hình đã hoàn toàn dừng lại, sợ là tiếp qua mấy trăm năm cũng sẽ không có cái gì cải biến. Thần đệ, Khổng Linh Huyên lung túng không thôi, vội vàng xông vào rửa mặt trong phòng, hảo hảo an diện một chút mới đi ra khỏi đến, cho Tô Thần một cái ôm thật chặt, hoang nên quay lại. Tô Thần nghe Khổng Linh Huyên trên người nổi lẩu vị, cười ha ha nói, Huyên tỷ, mặc kệ lúc nào ngươi tại trong mắt ta đều là đẹp nhất. Chương 231, Thánh địa người tới. Tô Thần tại Thái Ngô Viện chờ đợi nửa ngày, sau đó liền điệu thấp đi một chuyến Nam Cương. Lúc này Nam Cương, đang lâm vào một trận nhìn như to lớn phong bạo bên trong, Tô Thần chết bất đắc kỳ tử tin tức lưu truyền xôn xao, các phương chư hầu đã bắt đầu ngao ngoe muốn động, dường như loạn thế sắp hiện ra đồng dạng. Tô Thần mặc dù không hy vọng nhìn thấy chiến loạn nổi lên bốn phía, nhưng hắn bây giờ đã vô pháp tại Nam Cương đặt chân. Nam Cương chi vương Tô Thần đã triệt để biến thành lịch sử, hắn sau này sẽ không lại đối với Nam Cương tiến hành bất kỳ can thiệp nào, thậm chí từ nay về sau, khả năng cũng sẽ không lại đặt chân Nam Cương nửa bước. Khuất nhục nha. Đương nhiên là có, dù sao lấy loại phương thức này ly biệt quê hương, thực sự không phải Tô Thần mong đợi kết cục. Có lẽ các loại có một ngày, Tô Thần có được cùng đủ để cùng Thánh Thiên Tông chống lại lực lượng về sau, sẽ còn quay về quê cũ, nhưng trước đó, Tô Thần vẫn là không đến không bỏ qua mảnh này cố thổ. Ngày đó, Tô Thần liền bắt đầu âm thầm đối với Nam Cương cố nhân nhóm tiến hành đại chuyển di. Hoa Quý Phi, Lâm Nguyệt Nhu, Trinh Đức, Sở Yên Nhiên, Hồ Cơ, Tử Yêu Yêu. Còn có Hoàng Trạng, Lâm Húc, Lâm Du, Diệp Huyền Không, Mạnh Hư Trù, Nô Xương các loại dược sư cốc luyện dược sư. Liền ngay cả Tô Thần tiểu quỷ Bộc Ninh tiểu nhiễm, cũng bị hắn lộ ra Nam Cương. Thương Mãng Sơn bên ngoài, đám người tề tụ tại lơ lửng thuyền trên bong thuyền, nhìn xem Nam Cương núi non sông ngòi, trong lòng đều có chút ngũ vị tạp trần. Nhưng cùng lúc, cũng giấu trong lòng với bên ngoài thế giới ước mơ cùng hiếu kỳ. Lơ lửng thuyền tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, Nam Cương đã hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Tô Thần nói, Huyên tỷ, làm phiền ngươi hộ tống đám người đi Khổng Tức Hải. Thân đệ người nhà, chính là ta người nhà, yên tâm giao cho ta đi. Khổng Linh Huyên vừa cười vừa nói. Tô Thần hơi gật đầu, cùng đám người phân biệt về sau, một mình bay hướng Thiên Cương Thành. Chuyện bên này, cũng cần xử lý một chút, dù sao hắn muốn thăng nhiệm Thánh Vực Đại Chủ Giáo. Về sau đoán chừng cũng sẽ không thường đến Bắc Huyền Đại Lục, trước khi đi vẫn có rất nhiều chuyện cần an bài lần nữa. Đông Ly Bắc Hải, lớn bến đỏ. Tử Vi đạo nhân cùng một cái Mai Hoa Tiểu Lộc đang muốn rời đi Đông Ly Hải Vực. Sư phụ, ngươi mang theo ta mỏ mẫm quay một vòng, vẫn là không tìm tới vị kia người hữu duyên, vậy ta chẳng phải là làm không được Tam Thanh Thánh nữ rồi. Mai Hoa Tiểu Lộc rất là buồn bực nói. Ngươi cơ duyên chưa tới, còn cần lịch luyện. Tử Vi đạo nhân cười một tiếng, nói. Hơn nữa chuyến này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ngươi nói là cái kia Tô Thần sao? Mai Hoa Tiểu Lộc nói, tên kia xác thực rất cổ quái, trêu chọc Thánh Thiên Tông, lại còn có thể đủ tất cả thân trở ra. Không chỉ có như thế, ta ở trên người hắn, còn chứng kiến một chút không thể nói ra tương lai. Sẽ có một ngày, có lẽ hắn có thể đủ mang cho ngươi đến không ít trợ giúp, nhưng bây giờ hắn còn vẫn cần trưởng thành một đoạn thời gian. Hắn có thể giúp ta trở thành Tam Thanh Thánh Nữ sao? Hắn không có tư cách này. Có thể hay không trở thành Tam Thanh Thánh Nữ, chỉ có thể bằng chính ngươi tạo hóa. Tử Vi đạo nhân nghiêng nhìn phía chân trời, nói, đi à, đi Vạn Yêu Quốc đi một vòng, Đế Thiên Long lão gia hỏa kia còn thiếu ta một bình rượu ngon, là thời điểm đi đòi hỏi. Ngay tại Tử Vi đạo nhân rời đi Đông Ly Hải vực không lâu, một nam một nữ, hai tên trên người mặc tử sắc thần bảo Tam Thanh giáo giáo đồ xuyên qua lớn bến đỏ, bay vào Đông Ly Hải vực. Đúng là cùng thánh chủ cùng cấp bậc tử ý thần quan. Hai người này nam phong thần như ngọc. Khí chất nho nhã, nữ vừa xinh đẹp lại thông minh, quang minh thánh khiết, thực lực đều là thâm bất khả trắc. Sư Minh, nơi này hẳn là trước đây thánh nữ kiến tạo thần tích vị trí, bất quá thần tích hình như đã phong bế, xem ra chúng ta tới muộn. Nữ tử ngưng lông mày nói. Nam tử nói, nữ nhân kia thật là một cái không cho người bất lo nhân vật, năm đó độ trưởng sinh kiếp thất bại, trước khi chết còn quấy toàn bộ Huyền Nguyên Đại Lục gió nổi mây phun, làm hại chúng ta Tam Thanh giáo cho nàng có hắc qua, bây giờ đều chết hết 5.000 năm. Lại còn chơi lên xác chết vùng dậy tới, nàng là chết cũng không có ý định yên tĩnh xuống a. Vậy thì có cái gì không tốt, Tam Thanh giáo qua nhiều năm như vậy một mực bị Thánh Thiên Tông đè ép, hiện tại có người thay chúng ta ra mặt, cớ sao mà không làm đâu, Thánh Thiên Tông cường thế nhiều năm như vậy, cũng nên chịu đau khổ. Nữ tử lại nói, bất quá ta càng tò mò hơn là, bây giờ toàn bộ Huyền Nguyên Đại Lục thần phụ sư, đều gia nhập Thánh Thiên Tông, hoặc là bị Thánh Thiên Tông khống chế, chúng ta Tam Thanh giáo bên trong kia hai cái thần phụ sư. Lại là nhát gan sợ phiền phức nhân vật, kia rốt cuộc là ai đem trước đây thánh nữ thánh hài đem thả đi ra đâu. Đây cũng là đại trưởng lão bàn giao ra lệnh cho ta, hắn hoài nghi Đông Ly Hải vực ra một vị mới thần phụ sư. Cái này thâm sơn cùng cốc địa phương, lại có thể bồi dưỡng được một tên thần phụ sư. Đại trưởng lão sợ là suy nghĩ nhiều đi, chúng ta tam thanh giáo hao phí nhiều như vậy tài nguyên, đến nay cũng chỉ bồi dưỡng được hai tên thần phụ sư mà thôi à. Ta cũng không tin, nhưng đến đều tới, tóm lại là muốn tra một chút, hơn nữa ta nghe nói Đông Lý Hải vực mới lên cấp một vị luân hải cảnh người tu hành, vẫn là chúng ta tam thanh giáo giáo đồ, đi gặp một lần nàng, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Đông Ly Thánh vực, tầng 10. Ngày xưa áp đảo Đông Ly chi đỉnh ngôi thần điện kia, hoặc là nói là ma cung, giờ phút này đã hóa thành hư không. Tại thần điện trên địa chỉ cũ, một tòa mới cung điện đã kiến tạo thành hình. Đây chính là Tô Thần nhà mới. Tại xử lý xong Bắc Huyền Đại Lục sự tình về sau, Tô Thần tiểu đi tới Đông Ly Thánh vực cưỡi ngựa nhậm chức. Không có đến từ Thánh Thiên Tông áp lực, Tô Thần toàn thân nhẹ nhàng, làm việc đều có sức lực rất nhiều, tiền nhiệm không bao lâu, hắn liền quyết đoán tiến hành một phen chỉnh đốn và cải cách, không chỉ là Đông Ly Thánh vực, còn có Hùng Nguyên Đại Lục, cùng với Khương Quy cùng Phạm Cấm phía trước chỗ thống trị khu vực. Kỳ thật Tô Thần cũng sẽ không tại Thánh vực giáo chủ trên vị trí này bao lâu, hắn tại vị trong lúc đó, mục đích chủ yếu vẫn là giúp Khổng Diệu Âm hoàn thành đối với Đông Lý Hải vực hợp nhất, từng bước đem Thánh vực quyền lợi chuyển rời đến Khổng Tức Hải. Có Khổng Diệu Âm mạnh mẽ lực hiệu triệu, Tô Thần làm việc hiệu suất cực cao, có lẽ hắn cái này lâm thời Thánh vực đại chủ giáo không đảm đương nổi thời gian mấy tháng. Cũng may Tô Thần bản thân đối với quyền lợi không nhiều lắm hứng thú, đổi lại những người khác đến, có lẽ bắt lấy cơ hội này về sau, liền sẽ gắt gao soạn ở, rốt cuộc không nỡ buông tay. Sư tôn, Phạm Âm Cổ Châu vơ vét. Không đúng, là trình biên đã hoàn thành, mặc dù trong lúc đó lọt vào Phạm Âm Cổ Châu tu hành giới chống cự, nhưng ở Thánh vực đại thần quan nhóm dốc sức vây quét dưới, cũng không tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng, đây là từ Phạm Âm Cổ Châu niêm phong tài vụ, mời sư tôn xem qua. Hoàng Trạm tại mấy tên thần quan hộ tống dưới, hấp tấp đi tới Tô Thần trước mặt, đem một chiếc nhẫn chữ vật hai tay dâng lên. Tô Thần mở ra nhẫn chữ vật nhìn thoáng qua, hài lòng hơi gật đầu. Hoàng Trạm mặc dù thực lực không đủ, nhưng là cái nhân tình, để hắn ra mặt đi làm những chuyện này, ngược lại là bất ngờ hiệu quả không sai. Hơn nữa thánh vực bên trong cương giả, đều đã bị Khổng Diệu Âm hàng phục, bây giờ đối với Tô Thần lời nói là nói gì nghe nấy, có bọn hắn đảm nhiệm tay chân, Hoàng Trạm cũng không cần có cái gì sức chiến đấu. Dù sao cũng là người bên cạnh mình, dùng dễ dàng hơn một chút. Ngay tại Tô Thần dự định kiểm lại một chút gần đây thu hoạch lúc, Khổng Diệu Âm bỗng nhiên truyền âm đối với hắn nói, tiểu tử thúi, đến một chuyến Khổng Tức Hải, có hai vị đến từ Tam Thanh Giáo Thánh Điệu Tử Y Thần Quan muốn gặp ngươi, hữu hảo sự tình. Chương 232, Thấn Thăng Tử Y Thần Quan. Tam Thanh Giáo Thánh Điệu. Tô Thần trong lòng giật mình, Thánh Điệu cường giả làm sao sẽ đến Đông Ly Hải vực đến. Hắn nghe Tôn Vũ Mặc nói qua, Huyền Nguyên Đại Lục Tam Thanh Giáo mặc dù thế lực phân tán, nhưng cũng có một cái quyền lực trung tâm, tên là Quang Minh Thánh Địa, nơi đó tụ tập Tam Thanh Giáo bên trong cường giả đỉnh cao, bị coi là Tam Thanh chính thống, thống lĩnh toàn bộ Huyền Nguyên Đại Lục Tam Thanh Giáo phái. Áo xanh, áo trắng, áo đỏ ba đẳng cấp thần quan, khắp nơi liền có thể tự mình bổ nhiệm, nhưng áo tím cấp bậc thần quan, nhất định phải đến Quang Minh Thánh Địa bên trong, tiếp nhận thánh quang tẩy lễ, mới có thể có đến Tam Thanh Giáo chính thức tán thành. Năm đó viện trưởng cùng Hạ Hoài cổ chỗ đi dạo chơi nơi, chính là Quang Minh Thánh Địa. Quang Minh Thánh Địa cũng là hết thệ Tam Thanh Giáo tín đồ trong suy nghĩ thần thánh nhất địa phương, rất nhiều năm nhẹ người tu hành, đều biết mộng tưởng đi Thánh Địa du lịch, bất quá bởi vì đường xá xa xôi, không có mấy người có cái kêu bền lòng nghị lực. Thông thường mà nói, Thánh Địa cao thủ, đều là từ Huyền Nguyên Đại Lục các nơi Tam Thanh Giáo chi nhánh bên trong, tuyển chọn tỉ mỉ đi lên, có thể tại Thánh Địa dạy học cao thủ, đều có siêu tuyệt thiên tư ngộ tính, cùng tinh khiết nhất thuần khiết tín ngưỡng, trong đó không thiếu luân hải cảnh cường giả. Thánh Địa cường giả, làm sao đột nhiên sẽ muốn cầu kiến hắn? Bất quá nghe Khổng Diệu Âm giọng rượu, tựa hồ không phải là cái gì chuyện xấu, vậy liền đi gặp một chút đi. Đem sự vụ lưu cho Hoàng Trạm xử lý, Tô Thần lúc này hướng phía Khổng Tức Hải phương hướng bay đi. Nửa ngày sau, Tô Thần đi tới Khổng Tức Hải. Hắn không có sốt ruột đi gặp Khổng Diệu Âm, mà là tới trước đến rồi Vạn Yêu Thành bên trong, một tòa xa hoa trong khu nhà cao cấp. Đây là Tô Phủ, là Khổng Diệu Âm an bài cho hắn dinh thự. Hoa Quý Phi cùng Lâm Nguyệt Nhu liền ở lại đây, Tô Thần trở về trước tiên, tự nhiên là muốn trước gặp một lần mẫu thân, tỏ một chút hiếu tâm. Nhìn thấy mẫu thân lúc, nàng vừa mới tu luyện xuất quan, lúc này đã có thiên cảnh thất trọng tu vi. Thần nhi, mẫu thân nghĩ không ra chính mình sẽ có một ngày, cũng có tu hành cơ hội, mẹ dùng ngươi làm vinh. Tô Thần kéo Hoa Quý Phi cánh tay, theo nàng ở phía sau trong hoa viên tan học bước, nói, mẫu thân yên tâm tu luyện, các loại mẫu thân đột phá thiên cảnh đại viên mãn lúc. Hài nhi có biện pháp để ngài trực tiếp đi vào trúc cơ cảnh, trở thành một người tu hành. So với trở thành người tu hành, mẫu thân hiện tại càng muốn ôm hơn cháu trai. Lời còn chưa dứt, Tô Thần liền nhanh như chớp vô ảnh vô tung biến mất. Hoa Quý Phi bất đắc dĩ lắc đầu, đứa nhỏ này. Phượng Hoàng thai, dạy điện. Tô Thần đi tới nơi này lúc, phát hiện Khổng Diệu Âm đang tại chiêu đãi một nam một nữ, hai người này nhìn lên tới trai tài gái sắc, khí chất phi phàm, mặc dù hai đầu lông mày có mấy phần vẻ kiêu ngạo, nhưng dù sao đến từ Quang Minh Thánh Địa, thực lực nhìn lên tới so Khổng Diệu Âm còn mạnh hơn, rõ ràng là luân hải cảnh cường giả, cũng là xem như có cao ngạo tư cách. Khổng Diệu Âm nhìn thấy Tô Thần, lập tức hướng hắn vây vây tay, Tô Thần, ta tới vì ngươi dẫn tiến một chút, hai cái vị này là đến từ Quang Minh Thánh Địa Đại Thần Quan, Mai Sơn cùng Thiện Diệu. Tô Thần hướng hai người không mình hành lễ, bái kiến Mai Sơn Đại Thần Quan, bái kiến Thiện Diệu Đại Thần Quan. Ngươi là thần phụ sư. Thiện Diệu bóng hình xinh đẹp nhoáng một cái, xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, một đôi tò mò con mắt đánh giá Tô Thần, tựa hồ tràn đầy hoài nghi. Tô Thần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bọn họ là chạy chính mình thần phụ sư thân phận mà đến. Hắn không ti không kiêu ngạo, phất tay, thiên ti vạn lũ thần văn tản mát mà ra, tách ra quang thải kỳ dị. Thiện Diệu trước mắt một mặt, kinh hỉ nói, thật đúng là, đây thật là làm cho người rất vui mừng, nho nhỏ Đông Ly Hải vực bên trên, thế mà ra một vị thần phụ sư, ngươi gọi Tô Thần đúng không, nhìn ngươi tư chất bình thường, chưa đột phá luân hải cảnh, liền có thể trở thành một đại danh thần phụ sư, xem ra ngươi nhất định gặp được phi phàm cơ duyên đi, mau cùng ta nói nói, ngươi là lấy được cơ duyên gì trở thành thần phụ sư. Tô Thần lông mày cau lại. Tuy nói hắn đạt được hệ thống gia thân, quả thật có đại cơ duyên, nhưng ngươi một cái lần đầu gặp gỡ người ngoài, liền hỏi thăm nhạy cảm như vậy vấn đề, cũng quá không giảng cứu đi. Khu khu. Mai Sơn ho nhẹ một tiếng, đứng dậy đi đến Thiện Diệu bên cạnh nói, sư muội không thể ép buộc Tô Minh. Tô Minh, mặc kệ ngươi có cái gì cơ duyên, vậy cũng là chuyện của mình ngươi, không có người có thể cướp đi, có thể thu hoạch được làm cho người hâm mộ cơ duyên, bản thân cũng là một loại đặc thù thiên phú tài năng. Ngươi không cần lo lắng. Mai Sơn tiếp tục nói, dựa theo tam thanh giáo quy củ, trong giáo người tu hành, một khi trở thành khí thánh, đan thánh, hoặc là thần phụ sư, đều có thể tấn thăng làm tử y thần quan, ngươi nếu là thần phụ sư, lại là tam thanh giáo thần quan, tự nhiên cũng đạt tới tấn thăng tiêu chuẩn, vừa vặn chúng ta ngày mai liền muốn lên đường trở về Quang Minh Thánh Địa, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ về Thánh Địa tiếp nhận tẩy lễ cùng sắc phong đi. Tô Thần chân mày nhíu sâu hơn. Cái này Mai Sơn mặt ngoài nói chuyện khách khí. Nhưng hắn để Tô Thần cùng bọn hắn về thánh địa, dù lại không phải giọng thương lượng, mà là như cùng ở tại mệnh lệnh Tô Thần đồng dạng, căn bản không có cho Tô Thần cự tuyệt dư địa. Tuy nói đi thánh địa sắc phong là chuyện tốt, nhưng hai người này thái độ lại làm cho Tô Thần hơi có khó chịu. Bất quá đối mặt hai tên luân hải cảnh cường giả, Tô Thần điểm ấy nho nhỏ khó chịu, cũng chỉ có thể thu lại đi. Hắn gật đầu nói, vậy liền đa tạ hai vị. Ân, chuẩn bị cẩn thận một chút đi, sáng mai trước khi trời sáng, ở chỗ này chờ là đủ. Dứt lời, Mai Sơn cùng Thiện Diệu liền bay mất. Hai người sau khi đi, Khổng Diệu Âm tiến lên lôi kéo Tô Thần tay may mà nói, tiểu tử thúi, chúc mừng ngươi rồi, thế mà so với ta còn trước một bước tấn thăng làm tử y thần quan, ngay cả ta như vậy đột phá luân hải cảnh người tu hành, đều cần trải qua mấy năm khảo sát kỳ sau mới có thể tấn cấp. Đối với Tam Thanh Giáo mà nói, một vị thần phụ sư giá trị, là vượt xa quá một tên phổ thông luân hải cảnh người tu hành, ngươi lần này đi Tam Thanh Giáo chắc chắn phát đạt, có Tam Thanh Giáo che chở. Coi. Như Thánh Thiên Tông sau này biết rồi ngươi còn sống, sợ là cũng không làm gì được ngươi. Tô Thần cười cười, hy vọng như thế đi. Thế nào, tiểu tử thúi ngươi thật giống như không phải rất vui vẻ. Khổng Diệu Âm nuốt ve Tô Thần cái chán, buồn bực nói, cái này cũng không có phát sốt à. Ê! Tô Thần lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy hai người kia có chút không quá đáng tin cậy, thần phụ sư giá trị ta đương nhiên rõ ràng, nhưng càng là như thế, ta càng có lo lắng. Dù sao ta không cùng thần phụ sư lẫn nhau phối hợp thực lực cảnh giới, cây cao chịu gió lớn a. Khổng Diệu Âm không nghĩ tới Tô Thần có dạng này kiến giải, nhịn không được tán thán nói, ngươi tiểu tử này, bình thường lỗ mãng phóng đãng, không sợ trời không sợ đất, nghĩ không ra thời khắc mấu chốt còn có thể bảo trì như thế cẩn thận chặt chẽ thái độ, ngược lại là lại để cho ta vài phần kính trọng, bất quá ngươi rất không cần phải lo lắng quá mức, tại trong giới tu hành, đối đãi có tài năng người, là sẽ phá lệ tha thứ. Mặc dù khẳng định không thể thiếu nhận người đỏ mắt ghen ghét, nhưng chỉ cần ngươi đem nắm chặt cơ hội lần này, vững vàng ôm lấy Tam Thanh Giáo đuổi, vậy liền không ai dám khi dễ ngươi. Nghe Khổng Diệu Âm tiểu nói này, Tô Thần cũng nghi mở, trốn không thoát tránh không khỏi, cũng chỉ có thể đối mặt. Hắc hắc, so với Tam Thanh Giáo đuổi, ta càng muốn ôm hơn ôm một cái Diệu Âm tỷ bắp đuổi của ngươi. Tiểu tử thúi ngươi đang đánh. Chương 233, dọa người ngọc bội. Lần này đi Quang Minh Thánh Địa, không biết cần bao lâu thời gian. nghĩ đến thánh địa cũng sẽ không tùy tiện thả Tô Thần cái này thần phù sư quay lại, một năm nửa năm không coi là nhiều, 3 năm thậm chí cũng có khả năng. Tô Thần cũng không sợ thánh địa ước hẹn buộc tự do của hắn, dù sao Tô Thần có thuấn gian di động, hắn thật muốn chạy trốn, trừ phi thánh địa cho hắn chế tạo một cái đường kính 10.000 mét độ dày lồng lớn, bằng không thì mơ tưởng vây khốn hắn. Không đi qua thánh địa cũng là một lần khó được học tập cơ hội, nếu như cảm giác không sai lời nói, Tô Thần cũng sẽ không để ý chờ lâu một đoạn thời gian, tăng lên mình một chút. Đêm đó, Tô Thần thu thập xong hết thảy, luyện chế ra mấy phần trúc cơ đan, lập xuống cho mẫu thân cùng Lâm Nguyệt Nhu bọn hắn dự bị, cùng Khổng Linh Huyền Tiêu Vũ thi cáo biệt, ban đêm tự nhiên lại là không thể tránh khỏi một trận nhiều mặt hỗn chiến. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Tô Thần liền sớm đi tới giáo điện bên trong. Khổng Diệu Âm cũng đi ra cho hắn tống hành. Mai Sơn cùng Thiện Diệu cũng không có nói nhảm, đưa tới một cái hình thể to lớn chim xanh. Đây là thánh địa bồi dưỡng thanh loan, một ngày có thể phi hành 300.000 bên trong, nơi này khoảng cách quang minh thánh địa có ngàn vạn dặm xa, thực lực ngươi không tốt, cái này thanh loan tạm thời cho ngươi làm thú cưỡi dùng, miễn cho ngươi theo không kịp chúng ta tốc độ. Mai Sơn đem một viên hạt thóc hình dạng ngọc khí đưa cho Tô Thần, dùng vật này có khống chế thanh loan, ngươi lại cất kỹ, chớ làm mất. Đa tạ Mai Sơn tiền bối. Tô Thần cầm xuống ngọc đạo cốc, nhảy bay đến thanh loan trên lưng. Khoan hay nói, cái này đại điểu lông vũ phi thường mềm mại xoa tung, thậm chí có thể nằm ở trong đó không nhận mưa gió xâm nhập, chính là nhỏ một chút, chỉ thích hợp ngồi một người. Mai Sơn cùng Thiện Diệu tế ra từ người phi kiếm, ngự kiếm bay lên không. Tô Thần phất tay cùng Khổng Diệu Âm cáo biệt, cũng kéo ngự thanh loan bay vút lên trời. Trong nháy mắt, ba người liền biến mất ở phía cuối chân trời. Khổng Diệu Âm trong lòng không hiểu có chút buồn vô cớ. Không có tiểu tử thúi này, bên người sẽ mất đi rất nhiều vui thú, bất quá người đi chỗ cao đi. Tốt đẹp như vậy cơ duyên không thể lãng phí, Huyên Nha đầu ngươi nhìn mở một chút đi. Khổng Linh Huyên từ sau cửa ló đầu ra đến, trong mắt mặc dù mấy phần không bỏ, nhưng cũng không biểu lộ ra. Mẫu thân đại nhân không cần phải lo lắng, chúng ta người tu hành, thọ nguyên lấy ngàn năm tính toán, ngắn ngủi phân biệt không coi vào đâu, con gái nhìn thoáng được, thần đệ tương lai chú định sẽ dương cánh bay cao, ta cũng không thể kéo chân hắn, con gái đi bế quan tu hành. Ngươi là nên hảo hảo tu hành, tương lai con đường còn dài đằng đẵng. Khổng Diệu Âm nhìn ra xa phương bắc bầu trời, nơi đó, còn có nàng không được đến đáp án. 3 ngày, đi cả ngày lẫn đêm, 900.000 dặm. Bay qua to to nhỏ nhỏ, hơn 300 tòa đảo, hơn 20 khối đại lục, thời gian còn lại, mắt thường thấy đều là mênh mông vô biên, sâu không thấy đáy xanh thẳm biển cả. Đúng lúc này, bay ở phía trước nhất Mai Sơn bỗng nhiên khoát tay áo. Tô Thần thôi động ngọc đạo cốc, để thanh loan dừng lại. Thiện Diệu nói, sư huynh, thế nào? Mai Sơn thần sắc đề phòng nói. Phía trước nguyên khí có dị biến, ta đi xem xét một chút, các ngươi ở nơi này chờ. Dứt lời, Mai Sơn liền bay mất. Thiện Diệu cũng không có để ở trong lòng, xoay người lại đối với Tô Thần nói, phía dưới có tòa đảo nhỏ, chúng ta đi nghỉ ngơi một hồi. Được rồi. Tô Thần hơi gật đầu, khống chế thanh loan hướng phía mặt biển đảo nhỏ bay thấp mà đi. Đảo này rất nhỏ, bất quá phong cảnh cũng không tệ, tuy không dã thú, nhưng sinh trưởng không ít hoa quả, cũng có sung túc nước ngọt. Thiện Diệu duỗi lưng một cái. Từ trong chữ vật giới chỉ tay lấy ra giường gỗ, nằm xuống nói, ta ngủ một hồi, ngươi đừng chạy loạn, hết thể chờ ta sư huynh trở lại hăng nói. Tô Thần hơi gật đầu, ở trên đảo bốn phía đi dạo lên, hái không ít quả dại đi cho thanh loan cho ăn, lại đi trong biển tắm rửa một cái, bắt mấy đầu cá lớn, còn tại đáy biển sờ lên đến mấy cái tôm hùn cùng sò hến. Không thể không nói, huyền nguyên đại lục tự nhiên tài nguyên quả nhiên là màu mỡ đến rồi cực hạn, vô cùng vô tận trong vùng biển, khắp nơi đều có chân bảo. Hải sản, cái đầu đều lớn kinh người, tùy tiện bắt một cái tôm hùm, liền có cao cỡ nửa người, người bình thường 2-3 ngày đều ăn không hết. Thế giới này mặc dù cũng có người nghèo, nhưng tuyệt đối không tồn tại nạn đói, bất kể là trên núi vẫn là trong biển, muốn tìm đến đồ ăn đều phi thường nhẹ nhàng, tăng thêm thiên địa nguyên khí tự nhiên, để sở hữu sinh vật sinh trưởng chu kỳ đều trở nên rất nhanh, không tồn tại ăn sạch tình huống, giống loài gây giống hưng thịnh, dẫn đến nước tràn thành lụt tình huống ngược lại là thường có phát sinh. Tô Thần mang theo hải sản đi tới bên bờ, sinh khí một đống lửa than, lấy ra phòng đồ gia vị, vui vẻ làm lên hải sản đồ nướng bữa tiệc lớn. Còn chưa làm tốt, Thiện Diệu đã bị mùi thơm hấp dẫn, mở to mắt nhảy mà đến, nhìn chằm chằm đang tại phốc thử sôi trào một khối to bằng chậu rửa mặt sò biển nói, cái này vỏ sò cũng có thể ăn sao? Còn có cái này tôm mự, không đều là hải yêu mới có thể ăn đồ vật sao? Tô Thần cười cầm lấy một khối sò biển đưa đến Thiện Diệu trước mặt, tiền bối nếm thử liền biết rõ ăn có ngon hay không. Thiện Diệu tựa hồ có chút để ý, nhưng nghe được mùi thơm, cuối cùng vẫn là nhịn không được, cầm lấy sò biển liền cắn một cái dưới. Ê! Vỏ sò là không thể ăn, muốn ăn bên trong thịt. Thiện Diệu lại không để ý, cốt ca cốt két bắt đầu cắn, trước mắt một mặt nói, mặc dù không phải là cái gì món ngon vật là mỹ vị, nhưng đặc biệt phong vị, vẫn ăn rất ngon, Tô Thần ngươi không phải là thần phù sư nha, làm sao chủ nghệ cũng lợi hại như thế, chẳng lẽ ngày thường không có người hầu chăm sóc sinh hoạt thường ngày của ngươi thường ngày sao? Tô Thần xấu hổ, lời này nghe xong liền biết Thiện Diệu là sống an nhàn sung sướng đại gia tiểu thư, mười ngón không dính nước mùa xuân cái chủng loại kia. Vạn bối bình dân xuất thân, sinh tại hoang dã phía trên. A, Thiện Diệu khoanh chân ngồi xuống, nói, ngươi cũng đừng gọi ta tiền bối, nói thật giống như ta có bao nhiêu giả giống như, ta năm nay mới 80 tuổi mà thôi, lớn hơn ngươi không có bao nhiêu. Cái này, tốt ta, có lẽ tại trong giới tu hành, không tới 100 tuổi đều có thể tính làm thiếu nữ. Rất nhanh, hai người liền đem một đống lớn hải sản ăn hết sạch. Thiện Diệu nói, kỳ quái, sư huynh làm sao chả không có quay lại, chẳng lẽ đụng tới nguy hiểm gì? Chúng ta muốn hay không đi xem? Tô Thần nói. Thiện Diệu rất quả quyết nói, không đi, sư huynh thế nhưng là vượt qua bất động kiếp tu vi, ta còn không có đột phá luân hải cảnh, đi cũng giúp không được gấp cái gì, tiếp tục chờ đi, sư huynh hẳn là có thể giải quyết. Chức! Thiên tỷ ngươi không có đột phá luân hải cảnh. Tô Thần kinh ngạc không thôi, hắn nhìn Thiện Diệu khí tức ba động, cũng không so Mai Sơn yếu nhược bao nhiêu à, nàng thế mà không có đột phá luân hải cảnh liền có mạnh như thế nguyên lực ba động, kia đột phá còn phải rồi. Thiện Diệu cầm lấy treo ở trước ngực một khối ngọc bội, lung lay nói, không hiểu đi, khí tức của ta là dựa vào khối ngọc bội này ngụy trang, dùng để hù dọa người mà thôi, cầm xuống khối ngọc bội này, mới là ta chân thật khí tức. Dứt lời, Thiện Diệu gỡ xuống ngọc bội, quả nhiên một nháy mắt khí tức của nàng liền xuống hàng một mảng lớn. Tô Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, pháp bảo này lợi hại, quả thực chính là trang bức thần khí a. Nghĩ muốn, xem ở cái này bỗng nhiên bữa tiệc lớn phân thượng, mượn người chơi đùa. Thiện Diệu trực tiếp đem ngọc bội ném cho Tô Thần. Tô Thần cầm còn lưu lại có Thiện Diệu nhiệt độ cơ thể ngọc bội đeo lên, quả nhiên, khí tức của hắn lập tức tăng vọt một mảng lớn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể dẫn phát thiên địa nguyên khí cộng minh cùng rung động, dường như thật sự nhảy đã trở thành một tên luân hải cảnh cường giả đồng dạng. Bất quá vẻn vẹn bên ngoài ngụy trang giống như, Tô Thần chân thực thực lực cũng không được cái gì tăng cường. Tác dụng duy nhất chính là hù dọa người. Ngọc bội kia ai đeo lên đều có đồng dạng hiệu quả sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ có thoát thai cảnh đeo lên mới có hiệu quả như thế, nếu như là ngưng thần cảnh người tu hành đeo lên, vậy chỉ có thể phóng xuất ra thoát thai cảnh khí tức, nếu như là luân hải cảnh người tu hành đeo lên lời nói, liền hoàn toàn không có hiệu quả. Chương 234, Quan Tài Đảo. Bất chi bất giác, sắc trời đã tối dần. Phiền thoái, sư huynh bây giờ còn chưa quay lại, đoán chừng thật sự đụng tới nguy hiểm. Thiện Diệu lo lắng tại trên bờ cắt đi tới đi lui lộ bước, càng nghĩ, nói, chúng ta đi vòng đi, về trước thánh địa, lại viện binh. Như vậy, thích hợp sao? Tô Thần xấu hổ, cái này đại tỷ cũng quá không đáng tin cậy đi, đến lúc này một lần nói ít thời gian nửa tháng, đến lúc đó cứu binh tới, là cứu người vẫn là nhạt sắc ca. Cũng đúng, vạn nhất sư huynh không có gặp được nguy hiểm, lại an toàn quay lại, nhìn thấy ta vứt xuống hắn chạy trốn, nhất định sẽ ghi hận cho ta, vẫn là đợi thêm một chút đi, sáng mai lại nói. Dứt lời, Thiện Diệu lại yên tâm thoải mái đi ngủ. Tô Thần. Phía trước Tô Thần cảm thấy Mai Sơn rất không đáng tin cậy, hiện tại xem ra lại càng không đáng tin cậy người là cái này Thiện Diệu. Bất quá Tô Thần lúc này cũng không có cái gì có thể việc làm, hắn ngáp một cái, tại trong rừng cây kéo võng, nằm đi vào ngủ rồi. Ngủ một giấc đến sáng sớm ngày thứ hai, quả nhiên, Mai Sơn vẫn chưa trở về. Mặc kệ, mạng nhỏ quan trọng, chúng ta lui đi. Thiện Diệu hỏa cấp hỏa liệu nói, trực tiếp ngự kiếm bay lên trời, Tô Thần cũng kéo ngự thanh loan đi theo. Theo Thiện Diệu bay một hồi lâu, nàng đông nhiên lại ngừng lại. Thế nào? Thiện Diệu hơi có mấy phần lung túng nói, ta hình như lạc đường. Tô Thần. Người đùa ta chơi đâu? Thiện Diệu nói, tới thời điểm đều là sư huynh dẫn đường, ta một đường đều tại ngủ gà ngủ gật, mặc dù lớn phương hướng là đúng, nhưng dù sao nơi này khoảng cách thánh địa phi thường xa xôi, hơi sai lầm một chút khoảng cách, cũng rất khó thuận lợi đến thánh địa. Vậy phải làm thế nào? Trước đường cũ trở về, một lần nữa tìm đường đi. Tô Thần bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cùng Thiện Diệu một lần nữa bay trở về đảo nhỏ. Có thể bay nửa ngày, rõ ràng đã vượt qua lúc đến thời gian, nhưng vẫn là không có trông thấy đảo nhỏ bóng dáng. Chẳng lẽ lại lạc đường? Không đúng, ta rõ ràng là dựa theo đường cũ trở về đó a. Thiện Diệu khí úc nói. Tô Thần nhẫn mại tính tình nói, tiếp tục tìm đi. Hai người ở trên biển bay tới bay lui, thẳng đến Thiên Dương xuống núi thời điểm, cũng không có tìm tới nguyên lai hòn đảo nhỏ kia. Chẳng lẽ chúng ta ngộ nhập mê trận bên trong rồi? Ngươi không phải là thần phù sư nha, mau mau nơi này là có phải có trận pháp vết tích. Thiện Diệu nôn nóng bất an nói. Tô Thần nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ. Nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, nơi này nguyên khí quá mức hỗn loạn, nhìn không rõ. Thiện Diệu nhìn xem Mai Sơn chỗ đi quá khứ vùng hải vực kia, đại mi cau lại nói, như vậy càng không đầu con rồi giống như đi loạn cũng không phải biện pháp, xem ra chúng ta là nhất định phải đi đến bên kia hải vực nhìn xem đến tận cùng. Xem ra cũng chỉ có thể như thế. Tô Thần mặc dù không muốn lấy thân mạo hiểm, nhưng đều đến nước này, đoán chừng bọn hắn coi như muốn rời khỏi, cũng sẽ gặp được trùng điệp trở ngại. Thanh Loan vô cánh mà lên, bay tới đằng trước. Thiện Diệu cũng không có ngự kiếm, đã rơi vào Thanh Loan trên lưng ngồi xếp bằng, vẻ mặt nghiêm túc cảnh giác quan sát bốn phía động tĩnh. Tô Thần cũng nhắm mắt lại, triển khai thần thức, cảm ứng chung quanh thiên địa hoàn cảnh, nguyên khí lưu động dị thường. Theo không ngừng tới gần, Tô Thần dần dần phát giác, nơi này thiên địa nguyên khí là ở xoay tròn, hướng phía một phương hướng nào đó, tạo thành một cái khổng lồ nguyên khí vòng xoáy. Có lẽ nơi đó chính là mấu chốt của vấn đề chỗ. Thiện Diệu cũng đã nhận ra dị thường, nói, tăng tốc đi, nhanh lên chạy tới. Tô Thần lập tức đem nguyên lực rót vào Thanh Loan trong cơ thể, Thanh Loan cùng như điên cuồng đến, tốc độ đông tăng lên không ít, rất nhanh liền bay qua vạn dặm biển cả, tới nơi này phiến hải vực khu vực trung tâm. Chỉ thấy tại sương mù dày đặc vờn quanh bên trong, có một tòa quan tài hình dạng, vương vức hòn đảo, tọa lạc tại trên mặt biển. Thiện Diệu bị cảnh tượng này giật nảy mình, khẽ vươn tay đem Tô Thần đẩy đi ra, ngươi đi điều tra đi, ta ở đây đợi ngươi. Nóa! Tô Thần làm sao đáp ứng, vừa muốn kéo lên Thiện Diệu cùng một chỗ, nàng lại nói thẳng, ngươi đi, ta đem khối ngọc bội kia tặng cho ngươi. Chờ ta ở đây. Tô Thần đón đầu hướng phía quan tài đảo bay đi. Sợ cái gì, gặp được nguy hiểm cùng lắm thì thuấn di chạy trốn, hắn cái này lớn thần phụ sư, cũng không sợ trận pháp giam cầm, cẩn thận một chút, tuyệt đối không có vấn đề gì. Gặp Tô Thần như vậy dứt khoát, Thiện Diệu vô vô ngực, núp ở Thanh Loan lông vũ bên trong thoáng an tâm một chút. Nhưng rất nhanh, bốn phía liền lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết bên trong, ngay cả mặt biển đều là một đầm nước đọng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bọt nước tiếng động âm thanh. Một người chờ ở cái này tầm mắt khoáng đạt địa phương, ngược lại để Thiện Diệu tâm lần nữa treo lên. Lúc này Tô Thần đã bay đến quan tài đảo trên không, khoảng cách gần nhìn sang, hắn phát hiện cái này quan tài đảo cũng không phải thật sự quan tài, mà là một khối to lớn trần trụi trên mặt biển đá ngầm. Cái này đá ngầm tính chất cùng loại kim loại, nhìn lên tới phi thường kiên cố. Tô Thần rơi vào quan tài đảo bên trên, nhìn kỹ, phát hiện dưới chân là khắp nơi là ô kim thiết. Đây chính là thượng phẩm linh quáng, có thể lấy ra luyện chế bảo khí vật liệu luyện khí. Đây cũng quá nhiều a. Tô Thần rất là tham lam vơ vét một bộ phận ô kim thiết, tràn đầy một cái nhẫn chữ vật mới bỏ qua. Sau đó Tô Thần mới ở trên đảo bốn phía điều tra lên. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tại hòn đảo phía tây, có một cái thông hướng nội bộ thông đạo. Thỉnh thoảng có trận trận quái phong, thứ trong cửa hang gào thét xuất hiện. Tô Thần kẻ tài cao gan cũng lớn, ngược lại cũng không sợ, sải bước liền đi đi vào. Đi một hồi, Tô Thần liền đi tới quan tài đảo bên trong, nơi này không gian phi thường to lớn, toàn bộ quan tài đảo cơ hồ là trống rỗng kết cấu, bên trong nguyên khí mờ mịt, sương mù bao phủ, tầm nhìn chỉ có mấy mét. Tô Thần thần thức toàn bộ triển khai, cẩn thận đề phòng, chỉ cần có bất kỳ nguy hiểm nào tới gần, hắn đều có thể trước tiên thuấn di rời đi. Bất quá đi một hồi, nhưng cũng không có gì nguy hiểm tới gần Tô Thần. Tô Thần tiếp tục tiến lên, dưới chân bỗng nhiên đã dẫm vào đồ vật gì. Túi đầu vừa nhìn, rõ ràng là Mai Sơn. Hắn toàn thân nhuốm máu, ngã vào trong vũng máu, trên người khắp nơi vết cào, nhìn lên tới đã thoi thoát. Lại tới một cái chịu chết. Nhưng vào lúc này, một trận âm trầm tiếng cười quái dị không biết từ đâu truyền đến. Cùng lúc đó, ra miệng địa phương truyền đến nổ vang, phảng phất là cái gì vật nặng hạ xuống âm thanh. Tô Thần quá sợ hãi, một bả nhấc lên trên đất Mai Sơn lui về, trở lại ra miệng địa phương, quả nhiên thấy mở miệng đã bị nặng nề ô kim thiết phá hỏng. Tiếng cười quái dị cũng ở không ngừng tới gần bên trong. Không nói hai lời, Tô Thần mang theo Mai Sơn một cái thuấn gì, liền xuyên qua thật dày ô kim thiết, đi tới quan tài đảo bên ngoài, thành công bỏ chạy. Ha ha, nghĩ vây khốn ta cũng không có đơn giản như vậy. Hữu kinh vô hiểm trốn ra quan tài đảo, Tô Thần cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Thuấn di kỹ năng đến bây giờ liền không có để hắn thất vọng qua, không hổ là đỉnh cấp thần cấp kỹ năng. Lúc này Thiện Diệu cũng phát hiện hai người tung tích, vội vàng khống chế Thanh Loan bay đi lên, sư huynh thế nào? Tô Thần đem Mai Sơn trực tiếp vứt xuống Thanh Loan trên lưng, nói, thương thế không nhẹ, nhưng còn chưa có chết. Thiện Diệu lập tức lấy ra một bình đan dược cho Mai Sơn ăn vào, rồi hướng Tô Thần nói, ngươi còn sững sờ ở cái này làm gì, chạy mau à. Như là đã cứu ra Mai Sơn, nàng cũng không muốn tiếp tục ở đây địa phương quỷ quái chờ lâu một giây đồng hồ. Tô Thần nhưng lại không gấp rời đi. Bởi vì quan tài đảo trong kia nhân vật đáng sợ, cũng không có đuổi theo ra đến. Chương 235, thần dược tới tay. Mai Sơn dạng này luân hải cảnh cường giả, đều chịu đến trọng thương như thế, có thể thấy được quan tài đảo bên trong tồn tại, thực lực tất nhiên so Mai Sơn muốn càng cường đại hơn. Loại này lợi hại tồn tại, nếu quả thật đuổi theo ra tới lời nói, coi như Tô Thần sẽ thuần gì, chỉ sợ cũng là rất khó hất ra nó. Nhưng là nó chưa hề đi ra. Có hay không có thể cho rằng, cái kia đáng sợ tồn tại phạm vi hoạt động, nhận lấy quan tài đảo hạn chế, nó chỉ có thể tại quan tài đảo bên trong hoạt động, không cách nào rời đi quan tài đảo. Nếu là như vậy, vậy căn bản liền không cần lo lắng. Gặp Tô Thần còn đang do dự, Thiện Diệu vội vã không nhịn nổi nói, ngươi không đi, ta nhưng đi trước. Yêu đi không tiễn. Tô Thần nhún vai, hắn lần nữa bay xuống quan tài đảo bên trên. Đến gần thời điểm, Tô Thần động tác phi thường cẩn thận, tùy thời làm tốt thuấn di chuẩn bị. Nhưng từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì động tĩnh phát sinh, ngược lại là kia đã phong bế thông đạo, lại một lần mở ra. Liên thông nói đều mở ra, vẫn còn không có đuổi theo ra đến, có thể thấy được Tô Thần suy đoán là phi thường chính xác. Bên trong tên kia, căn bản không ra được. Thiện Diệu khẽ cắn hàm răng, lúc này liền định vứt xuống Tô Thần một người mang theo Mai Sơn bay đi, thế nhưng là vừa bay ra không bao xa, Thiện Diệu vẫn là không nhịn được lộn ngược lại. Ngươi rốt cuộc ngươi nghĩ làm cái gì? Nếu không phải xem ở ngươi là một tên thần phù sư phân thượng, ta thật sự không sẽ quản ngươi chết sống. Thiện Diệu tức giận nói, địa phương quỷ quái này để Mai Sơn sư huynh đã rơi vào trọng thương như thế, một mình ngươi vừa vượt qua sơ cửu đại kiếp thoát thai cảnh người tu hành, làm sao lá gan lại lớn như vậy, thật không sợ chết sao? Tô Thần nhưng không có để ý tới Thiện Diệu, mà là tự mình vòng quanh cả tòa quan tài đảo bắt đầu đi loanh quanh. Hắn tại đo đạc quan tài đảo cụ thể kích thước lớn nhỏ, lấy thuận tiện thuấn di lúc không gian vị trí phán đoán. Không sai, Tô Thần dự định tiến vào quan tài đảo bên trong lần nữa điều tra một phen. Gia hỏa này lại dám không nhìn ta. Hắn ngã trên đất đang đùa hoa dạng gì? Thiện Diệu có chút tức giận nói thầm lên. Lúc này nằm ở một bên Mai Sơn tại dược lực dưới tác dụng, cũng vừa tỉnh lại. Hắn đầu đầy mồ hôi, kinh ngồi mà lên, đã thấy mình đã thoát khốn, lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng sư huynh ngươi thật sự là bị Tô Thần tên kia cấp cứu một mạng. Thiện Diệu nói. Mai Sơn thần sắc chấn động. Hắn biết rõ quan tài đảo bên trong có cỡ nào nguy hiểm, Tô Thần thực lực kém xa hắn, làm sao có thể thành công đem hắn cứu ra. Có thể Thiện Diệu thực lực hắn cũng rõ ràng, mặc dù Thiện Diệu là đại trưởng lão con gái, có thụ sủng ái, trên người có rất nhiều cứu mạng pháp bảo, nhưng cái này tiểu sư muội từ trước đến nay keo kiệt rất, gặp được loại tình huống này, đừng nói nàng sẽ đến cứu người, sợ là trước tiên bỏ chạy vô ảnh vô tung. Tô Thần tiểu tử này, quả thật có chút không giống bình thường, trên người của hắn cơ duyên. Chỉ sợ so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Nhưng vào lúc này, Mai Sơn nhìn thấy, Tô Thần không có dấu hiệu nào biến mất ở quan tài đảo trên không, không biết đi nơi nào. Thuấn Di. Mai Sơn ánh mắt khẽ động, tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Hắn dù sao cũng là một tên luân hải cảnh cường giả, như thế không gian hệ bí pháp, người khác nhìn không ra, hắn lại có thể trước tiên kịp phản ứng. Một vệt nhỏ bé không thể nhận ra tham lam, tại Mai Sơn trong mắt hiện lên. Thiện Diệu cũng không chú ý tới Mai Sơn dị thường, mà là nói, vừa rồi Tô Thần thật giống cũng là như thế này mang theo sư huynh ngươi đột nhiên xuất hiện tại không trung, tốc độ của hắn cũng quá nhanh, ngay cả ta mắt thường đều không thể bắt được động tác của hắn. Đã Tô Thần có thủ đoạn như vậy, vậy hãy để cho hắn đi quan tài đảo bên trong thăm dò một phen đi, sư mọi người giúp ta hộ pháp, ta muốn nắm chặt thời gian khôi phục thương thế. Dứt lời, Mai Sơn liền ngồi xếp bằng, vận chuyển nguyên lực bắt đầu chữa thương. Lúc này Tô Thần đã trải qua tinh chuẩn tính toán, lần nữa thuấn di tiến vào quan tài đảo bên trong. Hắn lập tức một khối ố kim thiết lâm thời chế tạo thiết ý đắp lên trên người, ẩn giấu đi. Mạo hiểm lần nữa tiến vào quan tài đảo bên trong, Tô Thần dĩ nhiên không phải tới chơi bịt mắt trốn tìm. Bằng kinh nghiệm của hắn, nơi này tuyệt đối có dấu bảo vật. Hơn nữa từ khí tức nhìn lại, rất có thể là một gốc thần dược. Đáng giá Tô Thần vì thế đánh cược một lần. Tô Thần duy nhất gặp phải phiền phức. Chính là cái này 42 giây kỹ năng thời gian củ đồ. Cái này quan tài đảo toàn thân là dùng ô kim thiết chế tạo thành, như vậy mượn nhờ ô kim thiết, tuyệt đối có thể hữu hiệu ẩn tàng lại khí tức của mình, không cần quá lâu, chỉ cần để hắn bình an vượt qua cái này 42 giây thời gian củ đồ là đủ. Chỉ cần qua thời gian củ đồ, Tô Thần liền có thể thỏa thích thăm dò. Thời gian một giây trôi qua, Tô Thần muốn nói không có chút nào khẩn trương, vậy khẳng định là giả. May mà chính là... Tô Thần thuận lợi vượt qua cái này 42 giây. Hắn lập tức thu hồi thiết y, nhanh chóng ở chung quanh thăm dò. Thông qua thần thức cảm ứng, Tô Thần rất nhanh liền đại khái đã đoán được thần dược phương vị. Tiểu tử, ngươi lại còn dám đi vào chịu chết. Một trận cười lạnh bỗng nhiên từ Tô Thần sau lưng truyền đến. Tô Thần không sợ hãi không hoảng hốt, thuấn di biến mất, xuất hiện ở bên ngoài cửa vào. Hít sâu một hơi, đã bình định nổi sóng chập trùng khí tức, Tô Thần kéo ra Chu Thiên Cung, đối với bên trong chính là một trận loạn xạ. Ầm ầm. Cửa hang lần nữa hạ xuống nặng nề ô kim thiết, đem thông đạo phong kín lên. Nhưng cái này lại có thể nào ngăn cản Tô Thần, các loại làm lệnh kết thúc, hắn lần nữa thuấn di tiến vào quan tài đảo bên trong, phủ thêm thiết y, chờ đợi làm lệnh kết thúc. Đến thời cơ thích hợp, Tô Thần bằng vào ký ức, nhanh chóng tìm được thần dược vị trí, quả nhiên phát hiện nơi này có một gốc thần dược. Không kịp nhìn nhiều, Tô Thần một tay lấy thần dược nhổ tận gốc, cùng lúc đó một trận âm phong hướng phía Tô Thần cường thế oanh kích mà tới. Gặp lại sau ngày lạc. Tô Thần trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Á á á. Trả ta thần dược. Xuất sinh chết tiệt. Ta muốn giết ngươi. Chết 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 chết. Cả tòa quan tài đảo liền kịch liệt rung rung lên, bên trong phát ra quỷ khóc sói gào giống như tiếng giống, cả thiên không bên trong Thiện Diệu cùng Mai Sơn đều bị kinh động, dọa đến Thanh Loan đều vội vàng lui về phía sau một mảng lớn. Tô Thần chân đạp chạm dạ kiếm, lên như diều gặp gió, rơi vào Thanh Loan trên lưng. Chúng ta đi thôi. Thiện Diệu sững sờ nhìn xem Tô Thần, kia quan tài rốt cuộc có cái gì? Ngươi lại làm cái gì? Tô Thần nhún vai, ai biết là cái gì quỷ đông tây, dù sao không dễ trọng, ta vốn còn muốn trộm mấy món bảo bối đi ra ngoài, đáng tiếc thứ quỷ kia thực lực quá mạnh, không thể thành công. Thật vất vả chiếm được thần dược, tự nhiên không thể cho các ngươi biết rồi. Thiện Diệu nghe được quan tài đảo bên trong mặc kệ chuyển tới tiếng thét chói tai, thân thể mềm mại đều bắt đầu run rẩy, dọa đến hoa dung thất sắc, không dám tiếp tục dừng lại, vội vàng khống chế Thanh Loan cấp tốc bay đi. Mai Sơn mở to mắt, hầu nghi đánh giá Tô Thần liếc mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Một đường nhanh như điện chớp, Thanh Loan ra sức bay ra mảnh này quỷ dị hải vực, lúc này Mai Sơn cũng khôi phục năng lực hành động, hắn một lần nữa dẫn đường, nhanh chóng bay hướng Quang Minh Thánh Địa. Lại qua hai ngày, Mai Sơn thương thế đã cơ bản khôi phục. Sư Minh, tại sao ta cảm giác không đúng, đây không phải về Thánh Địa phương hướng đi. Thiện Diệu đống nhiên nói, đưa tới Tô Thần chú ý. Mai Sơn giải thích nói, phía trước là Thái Ngư Sơn, ta muốn đi làm một ít chuyện, chậm trễ không được mấy ngày. A Thiện Diệu không có tim không có phổi tiếp tục nằm xuống đi ngủ. Tô Thần lại hơi nhíu lên lông mày. Phía trước Mai Sơn cũng không có nhắc qua muốn đường vòng sự tình, hiện tại đột nhiên cải biến phương hướng, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chương 236, dạ tập báo trước. Sau 2 canh giờ, Tô Thần dần dần tại tầm mắt phần cuối, thấy được một mảnh đường nét của đại lục. Đây chính là Thái Ngư Sơn sao? Tô Thần nghi ngờ nói, cũng không thấy đã có núi A. Thiện Diệu nói, Thái Ngư Sơn là võ cực tông dưới sự thống trị khu vực một trong, cũng là toàn bộ đông bộ trong hải vực, diện tích lớn nhất lục địa một trong, một cái Thái Ngư Sơn diện tích liền so với các ngươi toàn bộ đông ly hải vực còn muốn lớn hơn, cũng không phải là chỉ một ngọn núi, ngươi ngay cả cái này cũng đều không hiểu, còn không học nhiều một chút. Tốt ra, là Tô Thần không kiến thức. Cái này võ cực tông, hẳn là phương đông thế lực lớn nhất đi. Tô Thần hỏi. Thiện Diệu hơi gật đầu, võ cực tông rất mạnh. Mặc dù so sánh chúng ta Tam Thanh giáo còn hơi kém hơn một đoạn, nhưng ở phương đông vùng biển này bên trên, võ cực tông lực ảnh hưởng kỳ thật càng lớn, đương nhiên chúng ta Tam Thanh giáo lực ảnh hưởng cũng không yếu, Thái Ngư Sơn cũng có Tam Thanh giáo chi nhánh. Nói chuyện nhà, Thanh Loan đã tiến vào Thái Ngư Sơn lãnh thổ bên trong, nơi này thế núi ngang dọc, rừng tùng cứng cáp, tự nhiên phong quang không giống với địa phương khác ôn hòa ôn nhu, mà là có một loại võ đạo túc sát chi ý lắng động trong đó, một ngọn cây quạng cỏ, tựa hồ cũng chất chứa võ đạo chân lý. Thiện Diệu nhỏ giọng đối với Tô Thần nói, Thái Ngư Sơn võ đạo người tu hành nhiều vô số kể, từng cái người mang tuyệt kỹ, có được vượt cấp khiêu chiến thực lực võ đạo người tu hành càng là không phải số ít, chỉ luận đơn thuần kỹ xảo chiến đấu, không người có thể ra võ cực tông tả hữu, đụng tới võ cực tông cao thủ, tận lực phải gìn giữ điệu thấp, bọn hắn thích nhất tìm người khiêu chiến luận bản, muốn động thủ căn bản không cần lý do. Tô Thần xấu hổ không thôi, đây là tới đến chiến đấu dân tộc trên địa bàn A. Lại bay hơn một canh giờ. Ba người đi tới một tòa xây dựng ở hoang cắt đại mạc bên trong thành trì. Nơi này tên là Sa Ảnh Thành, là Thái Ngư Sơn bát đại chủ thành một trong, mặc dù xung quanh có thật nhiều tài nguyên màu mỡ địa phương, nhưng những người ở nơi này hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn tại cằn cỗi trong hoang mạc tâm xây thành trì, cũng có thể gặp nơi này dân phong có cỡ nào bưu hãn. Vào thành về sau, Mai Sơn dẫn đầu hai người đi thẳng tới nội thành một tòa hắc thiết đúc thành mà thành trong trạch viện. Tòa nhà này chợt nhìn bình thường, nhưng đi tới về sau, Tô Thần lại đã nhận ra chỗ đặc thù. Cả tòa nhà, là liền thành một khối, chế tạo thành. Vô dụng bất kỳ khe hở, phảng phất là dùng một khối hoàn chỉnh hắc thiết điêu khắc thành đồng dạng. Hơn nữa nhìn kỹ xuống tới, Tô Thần phát hiện cái này hắc thiết, cũng không phải là phổ thông hắc thiết, mà là một loại tên là định hải nham đặc thù tảng đá. Loại này tảng đá cũng không chân quý, nhưng cần tại mấy vạn mét sâu trong biển sâu mới có thể tìm được. Hơn nữa định hải nham quanh năm tiếp nhận biển sâu thủy áp, độ cứng trở nên cực cao. còn rất giòn, quá dụng lực nặng, sẽ đem Định Hải Nham sụp đổ, dùng sức cạn, càng là ngay cả vết tích đều khó mà mở đi ra. Có thể đem Định Hải Nham chế tạo thành một tòa không có khe hở kết nối dinh thự, đây tuyệt đối là một tên mạnh mẽ luyện khí sư mới có thể có thủ đoạn. Tô Thần bây giờ luyện khí tiêu chuẩn cũng đạt tới khí vương cấp bậc, nhưng là để hắn chế tạo như vậy một tòa tòa nhà, đều là không có khả năng thực hiện, ít nhất phải đạt đến khí thần thậm chí là khí thánh tiêu chuẩn mới được. Ha ha, Mai Sơn Huynh, ngươi có thể tính tới, ngươi muốn phá quân bắt quái thương tháng trước đã chế tạo tốt. Lúc này một tên thu kệch đen nhánh, sợi râu giống bị đốt cháy khét giống như cuốn lên trắng bệnh cậu thả hán tử từ dinh thự bên trong cười lớn đi tới nghênh đón. Mai Sơn hơi hơi cúi người chào nói, làm phiền thiết quân tiền bối thay ta chế tạo pháp bảo, đây là dư khoản cùng với một chút tấm lòng nhỏ, còn xin thiết quân tiền bối nhận lấy. Thiết quân. Thiện Diệu kinh ngạc nói, lại là khí thánh thiết quân, sư huynh lúc nào quen biết như vậy một vị đại nhân vật. Thật đúng là khí thánh. Tô Thần hơi có kinh ngạc, nhưng cũng không có quá để ý. Khí thánh mà thôi, đối với người khác tới nói có lẽ hiếm có, nhưng đối với hắn đến nói, đơn giản chính là điểm kỹ năng vấn đề mà thôi. Sư muội, ta muốn cùng thiết quân tiền bối thương thảo một ít chuyện, ngươi mang Tô Thần tùy ý tại Sa Ảnh Thành bên trong dạo chơi đi, sau khi kết thúc ta sẽ đi tìm các ngươi. Mai Sơn xoay người lại nói. Thiện Diệu hơi gật đầu, mang theo Tô Thần liền ly khai rồi tòa nhà. Đi tới trên đường cái, Thiện Diệu lấy ra đánh con diều giao cho Tô Thần, nói, ta đi dạo phố, ngươi đi tìm một nhà hoàn cảnh thượng đẳng khách sạn, bao ba cái gian phòng, tốt về sau thả ra một cái con diều, ta tự sẽ nhận được tin tức, về sau có khác sự tình cũng có thể dùng giấy riêng cho ta biết, nhưng không có việc gì cũng đừng dùng linh tinh. Dứt lời, Thiện Diệu liền tự mình rời đi. Tô Thần khẽ lắc đầu. Cái này thánh địa người, làm sao một cái so một cái cao ngạo. Cái này Thiện Diệu như thế, Mai Sơn càng là như vậy, Tô Thần tốt xấu cứu lấy hắn một cái mạng, nhưng này hai ngày qua, Mai Sơn đừng nói một câu cảm ơn, căn bản đều không nhìn tới Tô Thần. Bây giờ người A, thật sự là một chút nhân tình vị đều không có. Than nhẹ một tiếng, Tô Thần cũng đi tới trên đường cái đi dạo đứng lên, Sa Ảnh Thành vẫn là rất phồn hoa, hơn nữa tu hành bầu không khí phi thường nồng đậm, trên đường cái liền có thể nhìn thấy không ít người tu hành luận bàn đấu kỹ, lớn lớn nhỏ nhỏ võ quán càng là nhiều vô số kể. Thực lực cao cường hạng người cũng là khắp nơi có thể thấy được. Vừa đi xong hai con đường, Tô Thần liền chí ít cảm ứng được ba tên thoát thai cảnh người tu hành khí tức. Nơi này người tu hành tỷ lệ, cao dọa người, một tòa nội thành thoát thai cảnh cường giả, sợ là chí ít có hơn mấy chục vị. Hiện tại chính là toát ra một cái luân hải cảnh cường giả, Tô Thần cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Rất nhanh, Tô Thần liền mở tốt khách sạn. Hắn hiện tại bức thiết nghĩ muốn xem xét một chút chính mình lấy được thần dược đến tột cùng là bộ dáng. Nhưng nghĩ nghĩ, Tô Thần vẫn là kềm chế trong lòng hiếu kỳ. Thần dược chân quý không cần nói cũng biết, một khi có thần dược khí tức tiết lộ ra ngoài, khó đảm bảo sẽ không dẫn tới nhìn trộm. Mang Ngọc có tội a. Đinh, tuyên bố hôm nay nhiệm vụ, thành công chống cự một lần dạ tập, ban thưởng điểm kỹ năng 1,5 triệu. Đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở, để Tô Thần ngẩn người. Dạ tập? Có ý tứ gì, chẳng lẽ ban đêm sẽ có người tập kích ta? Về phần kia 1,5 triệu điểm kỹ năng ban thưởng, Tô Thần cũng không ngoài ý muốn, dù sao đây chính là trọn vẹn hơn một năm hàng tồn A, ban thưởng tăng lên không ngừng, điểm kỹ năng quả cầu tuyết giống như càng ngày càng nhiều, 1,5 triệu cũng không tính là khoa trương. Ngày hôm qua nhiệm vụ hàng ngày ban thưởng liền đã vượt qua 1 triệu 300 ngàn. Bất quá ngày hôm qua nhiệm vụ là để Tô Thần hạ dược mê choáng Thiện Diệu, Tô Thần không có làm. Phía trước ban bố mấy lần nhiệm vụ, thì càng kỳ hoa, Tô Thần căn bản không có mắt thấy. Dù là hắn một mực thừa nhận mình là một biến thái. Nhưng cùng hệ thống bình thường ban bố những nhiệm vụ kia so ra, đều là tiểu vu gặp đại vu. Hệ thống những ngày này lâu dài vụ, đại bộ phận đều là đem Tô Thần hướng phía quỷ xúc hệ phương hướng đi bồi dưỡng. Biến thái hệ thống cũng không trả lời Tô Thần vấn đề, nhưng Tô Thần cũng đại khái đoán được. Phán đoán của hắn chỉ sợ đúng, Mai Sơn 89 phần 10, có thể sẽ đối với tục xưng bất lợi. Về phần tại sao, Tô Thần đều chẳng muốn nghĩ, hoặc là bị lợi ích làm mê muội, hoặc là lòng mang ghen ghét, không nằm ngoài hai loại khả năng. Không dễ làm à, coi như sớm biết rõ Mai Sơn có khả năng tập kích ta, vốn lấy ta thực lực bây giờ, đối mặt một tên luân hải cảnh cường giả tập kích, cũng khó có thể lấy ra cái gì hành chi hữu hiệu phe phòng ngự pháp, thật chẳng lẽ muốn chạy trốn sao? Chương 237, Mai Sơn đột kích. Tô Thần càng nghĩ, cảm thấy đi đường cũng không phải là cái gì thích hợp đối sách. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu, Mai Sơn biết rõ hắn lai lịch, trừ phi Tô Thần về sau cũng không tiếp tục về Đông Ly Hải vực. Không người liền khó mà từ trong tay của hắn chân chính đào thoát. Nhưng nếu như không trốn, vậy cũng chỉ có thể kiên trì nên chiến. Hắn chỉ có 2-3 cái canh giờ đến tiến hành ăn bài, cần phải không thể trễ lại nữa. Một cái chuẩn bị đầy đủ hết thần phụ sư, nghĩ muốn bị người thành công đánh lén, cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Tô Thần tràn đầy tự tin, huống chi hắn còn có mạnh nhất bảo mệnh kỹ năng thuấn di, dù là thật sự gặp được nguy hiểm, trực tiếp thuấn di đến 10.000 mét sâu lòng đất, Mai Sơn đoán chừng cũng sẽ rất nhức đầu. Cái này lấy oán trả ơn, lòng lang dạ thú Mai Sơn, ta có thể nào để ngươi gian kê thực hiện được đâu. Tô Thần ngưng lông mày cắn răng, lúc này trong phòng thôi động thần văn bắt đầu bày trận. Đối mặt một cái luân hải cảnh cường giả tập kích, Tô Thần lớn nhất nếu không là là trên lực lượng chênh lệch, mà là tốc độ. Luân hải cảnh cường giả muốn xuất thủ, nói không chừng Tô Thần ngay cả thuấn di cơ hội đều không có, đã bị một chiều bị mất mạng. Hắn bày trận mục đích, không phải là vì ngăn trở Mai Sơn công kích, mà là tận khả năng chậm lại hắn lúc công kích tốc độ, dù là chỉ có thể cuốn lấy hắn vài giây đồng hồ, Tô Thần sinh mệnh liền có thể đạt được bảo hộ, nếu như có thể nhiều mấy giây, nói không chừng Tô Thần còn có thể triển khai hữu lực phản kích. Một canh giờ sau, toàn bộ trong phòng ngủ bên ngoài đã hiện đầy Tô Thần ngưng khắc thần văn. Cả phòng, mặc dù coi như không có biến hóa, nhưng đã tạo thành một cái cỡ lớn nhện động, vô số trong suốt thần văn giấu kín ở trong hư không, bất kể là ai vào được, đều biết như là bị dính bên trên mạng nhện phi trùng đồng dạng, không thể động đậy, khó mà tránh thoát. Tô Thần tâm tư khẽ động, lấy ra một đạo con diều ném ra bên ngoài. Lấy trước thiện diệu thử một lần thần văn hiệu quả, dù sao tối nay về sau. Ta cùng bọn hắn đều biết lâm vào cục diện thế bất lưỡng lập bên trong, cũng không sợ vạch mặt, lúc cần thiết, nói không chừng còn có thể dùng nàng để làm tấm mộc. Tô Thần quyết tâm liều mạng, ngươi bất nhân ta bất nghĩa, Tô Thần tuyệt không phải cái gì thiện tâm người, nghĩ khi dễ hắn, nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa liền có tiếng bước chân chuyển đến. Thiện Diệu đẩy cửa vào, thần sắc hơi không kiên nhẫn nói, ta đang đi dạo vui vẻ đâu, vội vội vàng vàng gọi ta quay lại làm cái gì. Thiên tỷ, ta có một kiện chuyện quan trọng phải nói cho ngươi. Tô Thần thần bí hề hề nói. Thiện Diệu một mặt hồ nghi, nhưng vẫn là hướng phía Tô Thần đi tới. 3. Cửa phòng trong nháy mắt đóng lại, trong chốc lát, trong cả căn phòng trở nên mù sương một mảnh, vô số thần văn từ trong hư không hiện hiện ra, đem Thiện Diệu toàn thân quấn chặt lấy, huyền không nhấc lên. Thiện Diệu đôi mắt đẹp kinh hãi, ngươi nghĩ làm cái gì? Tô Thần thân hình lóe lên xuất hiện tại Thiện Diệu trước mặt, cởi hắn bít tất, trực tiếp bọc thành một đoàn. Nhét vào Thiện Diệu trong miệng. Ô ô. Thiện Diệu mở to hai mắt nhìn, ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Một sợi tinh thần ba động từ Thiện Diệu trên người truyền ra ngoài, hiển nhiên nàng là nghĩ muốn kêu gọi Mai Sơn. Bất quá tại Tô Thần trận pháp lĩnh vực bên trong, Thiện Diệu căn bản không có cơ hội này. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là bắt ngươi làm thí nghiệm mà thôi, ngươi muốn trách thì trách chỗ ngươi không có ý tốt sư huynh à. Tô Thần lạnh giọng nói, đầu ngón tay nhấc câu, liền đem Thiện Diệu dẫn tới trên giường. Dùng chăn mền đưa nàng che lại. Lúc này bên trong căn phòng thần văn cũng một lần nữa che kín xuống dưới. Tô Thần khoanh chân ngồi ở trên giường, ngưng thần tinh khí, cảm ứng chung quanh dị động. Thiện Diệu còn tại ra sức dễ rủa bên trong, nhưng thần phù sư ngưng khắc đi ra ngoài thần văn, không phải nàng có thể tùy tiện tránh thoát. Bất chi bất giác, lúc đến đêm khuya. Đến rồi. Tô Thần nhướng mày, trực tiếp kích phát thần văn đại trận. Cũng ở cùng lúc đó một nháy mắt, Mai Sơn phá cửa mà vào, thân hình giống như quỷ mị xâm nhập trong phòng. Tốc độ của hắn cỡ nào kinh người, rõ ràng Tô Thần đã mở ra đại trận, nhưng hắn vẫn như cũ mạnh mẽ vọt tới Tô Thần bên người, bàn tay đều nhanh muốn chạm đến Tô Thần. Nhưng thần văn đại trận vào lúc này cũng phát huy tác dụng, vô số thần văn kéo chặt lấy Mai Sơn, để hắn thân thể không thể lại hướng di chuyển về phía trước động mảy may. Mai Sơn mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Tô Thần, ngươi ngược lại là thông minh, thế mà đoán được ta sẽ xuất hiện, sớm bố trí thần văn trận nên đón ta, xem ra ta vẫn là xem nhẹ ngươi rồi. Nhưng ngươi cho rằng như vậy liền có thể vây khốn ta hành động nha. Mai Sơn thân thể chấn động, quấn quanh ở trên người của hắn thần văn nhao nhao đứt gãy. Tô Thần đã sớm chuẩn bị, xung quanh thần văn cũng ở đồng sự ở giữa nhanh chóng hướng phía Mai Sơn co vào mà tới. Mặc dù như thế, cũng chỉ có thể vây khốn Mai Sơn khoảng 3 giây thời gian. Tô Thần không chút do dự, trực tiếp thi triển tàn lùi bí thuật, trong nháy mắt bùng cháy trăm năm sống mệnh lực, hai tay quấn quanh Chu Thiên thần luyện chi hỏa, quyền thế như là cuồng phong sậu vũ đồng dạng đánh phía Mai Sơn cái trán. Ngắn ngủi 3 giây, Tô Thần toàn lực bộc phát, trọn vẹn oanh hơn 30 quyền, mỗi một quyền đều lực lượng kinh khủng. Dù cho là Mai Sơn dạng này cường giả, ngạnh kháng Tô Thần hơn 30 quyền, trong lúc nhất thời cũng bị đánh chính là có chút đầu góc choáng váng, cái chán đều bị thần luyện hỏa thiêu ra một mảnh vết cháy đến, thức hải đều hứng chịu tới nhẹ nhẹ chấn động. Nếu không phải Mai Sơn kịp thời thôi động nguyên lực hộ thể lời nói, một trận này quả đấm xuống tới, thậm chí có khả năng đánh bể thức hải của hắn. Này làm cho Mai Sơn cảm thấy phi thường chấn kinh. Quá mạnh mẽ. Chỉ là vượt qua sơ cửu đại kiếp thoát thai cảnh người tu hành, căn bản không khả năng có được như thế lực lượng cường đại. Suy đoán của hắn là chính xác, cái này Tô Thần trên người, tất nhiên nắm giữ cơ duyên to lớn. Nhất định phải đem phần cơ duyên này đoạt lấy. Chỉ có hắn dạng này cường giả, mới xứng được hưởng cơ duyên như vậy, Tô Thần dạng này sâu kiến thu hoạch được như thế cơ duyên, căn bản chính là phung phí của trời. Ầm ầm, nguyên lực bạo liệt, trong chốc lát, cả tòa khách sạn đều bị san thành bình địa. Mai Sơn cường thế tránh thoát Tô Thần thần văn trói buộc, một trưởng bổ về phía Tô Thần. Tô Thần đã sớm chuẩn bị, trực tiếp đem Thiện Diệu bắt lại, xem như tấm chắn ngăn tại trước người. Sư muội, Mai Sơn kinh ngạc không thôi, vội vàng giữ được trưởng thế. Nhưng dù vậy, khuấy động khí kình quét sạch dưới, vẫn để cho Thiện Diệu đột phá một miệng lớn máu tươi. Nàng bất khả tư nghị nhìn xem Mai Sơn, trong mắt bắn ra mãnh liệt lửa giận. Nhìn thấy Thiện Diệu vẻ mặt như vậy, Mai Sơn liền biết xong đời. Cái này tiểu tổ tông mặc dù thực lực đồng dạng, nhưng nàng sau lưng thế nhưng là tại thánh địa quyền thế Thông Thiên đại trưởng lão, nếu như nàng hướng thánh địa tố giác mình, đại trưởng lão tuyệt sẽ không tha thứ hắn. Sư muội, xin lỗi rồi. Mai Sơn trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, giơ tay triệu ra một cây tạo hình kỳ lạ trường thương, đúng là hướng thẳng đến Thiện Diệu xuyên qua mà ra. Ngoá! Tô Thần không nghĩ tới Mai Sơn như thế nhẫn tâm, ngay cả mình sư muội đều bỏ xuống được sát thủ. Không nói hai lời, Tô Thần bắt lấy Thiện Diệu một cái thuấn di, trực tiếp trốn vạn mét sâu dưới mặt đất. Biến mất. Mai Sơn ánh mắt lóe lên, quả nhiên là thuấn di bí thuật, đáng tiếc người gặp phải là ta. Hít một hơi thật sâu, Mai Sơn mi tâm chỗ, thình lình mở ra một cái màu đỏ sẫm ma đồng. Hắn đến từ ma tộc. Chương 238, thuấn tức vạn lý. Ô ô. Sâu dưới lòng đất, Thiện Diệu dường như tựa như phát điên đến, tại Tô Thần trong ngực không ngừng vặn vẹo dãy rủa. Đừng núp ních, nơi này vốn là đủ chen. Tô Thần tức giận nói, một đầu đập tới, Thiện Diệu lúc này mới ổn định lại. Tô Thần gian nan đưa tay quất tới, từ Thiện Diệu trước ngực phất qua, trêu đến Thiện Diệu thân thể mềm mại lại là một trận loạn chiến. Từ ngực. Thiện Diệu ngạnh sinh sinh đem Tô Thần bít tất nuốt xuống dưới, nghiêng đầu lại nộ trừng lấy Tô Thần, ngươi sờ loạn cái gì? Chữa thương cho ngươi, bằng không thì ngươi lập tức liền muốn mất máu quá nhiều mà chết. Tô Thần tay còn đặt tại Thiện Diệu ngực, thôi động thần văn giúp nàng chữa trị vết thương cầm máu. Thiện Diệu lúc này mới cảm giác được thống khổ đánh tới. Vừa rồi nàng còn chấn kinh quá phẫn nộ rồi, cho tới bị trường thương quán xuyên ngực, đều không thể kịp thời cảm giác được. Tại sao? Tại sao sư huynh có thể như vậy? Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi ngay cả cái này đều nghĩ không thông. Chỗ ngươi tốt sư huynh khẳng định cho là ta có thể trở thành thần phụ sư, là dựa vào ngoại vật ban cho cơ duyên, hắn nghĩ từ trên người ta cướp đi phần cơ duyên này à? Tô Thần tức giận nói. Không cho phép ngươi mắng ta ngu. Thiện Diệu tức giận nói. Tô Thần ha ha nói, ngươi không chỉ ngu xuẩn, còn đần, cùng ngươi kia không biết xấu hổ sư huynh là cá mẹ một lứa. Ngươi! Không cho ngươi mắng ta, ta đánh chết ngươi tin không tin. Nói xong, Thiện Diệu không để ý thương thế, lại manh liệt dây rùa bắt đầu vặn mẹo. Mẹ kiếp, nữ nhân này là không phải có ma bệnh. Tô Thần tức giận có điều, hung hăng tại Thiện Diệu trước ngực bấm một cái. A! Thiện Diệu đau kinh hô một tiếng, sắc mặt chợt đỏ bừng, không dãy rùa nữa. Mà là hoa lạp lạp nước mắt rơi như mưa lên. Phiền chết người. Lại tại lúc này, đỉnh đầu tầng nham thạch đống nhiên chuyển đến một trận kinh động. Một đạo bén nhọn phong mang phủ đầu đánh tới. Tô Thần kinh hãi, hắn nhưng là tại 10.000 mét sâu lòng đất, Mai Sơn thế mà nhanh như vậy liền tìm tới cửa tới. Thuấn Di còn kém mấy giây mới làm lạnh, Tô Thần chỉ có thể liều mạng đánh ra từng đạo thần văn ngăn cản, nhưng này trường thương nhưng là dễ như trở bàn tay công phá thần văn, nghiền ép mà tới. Xoẹt xẹt. Phong mang từ Thiện Diệu vai phải xuyên qua, đâm rách phía sau lưng nàng, thật sâu đâm vào Tô Thần ngực. Phúc! Tô Thần một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ý thức đều thiếu chút nữa tán loạn, nhanh chóng lần nữa thi triển thuấn di, lại thuấn di đến 10.000 mét bên ngoài. Đau! Ta đau quá! Thiện Diệu hai mắt đẫm lệ, hoa dung thất sắc, khàn cả giọng kêu rên lên. Tô Thần một tay bịt miệng của nàng, không muốn chết, liền nhanh chóng cho ta đem khí tức thu liễm lại đến, đừng phát ra cái gì động tĩnh. Người còn hung ta! Thiện Diệu khóc lớn tiếng hơn. Nóa! Bây giờ là ngươi đùa nghịch đại tiểu thư tỉ khí thời điểm đi, muốn chết ta. Tô Thần lại không có bất luận cái gì lòng thương hương tiếc ngọc, một quyền đánh vào Thiện Diệu trên trán, trực tiếp đem nàng cho đánh ngất xỉu đi qua. Toàn bộ thế giới đều dường như yên tĩnh trở lại. Nhưng rất nhanh, Tô Thần lại cảm ứng được nguy hiểm tới gần âm thanh. Đáng chết, cái này Mai Sơn là làm sao phát hiện hắn? Luân hải cảnh cường giả thân thức, coi là thật khủng bố như thế sao? Ầm ầm. Vội vàng ở giữa, Tô Thần tế ra một kiện hạ phẩm đạo khí, chặn trường thương phong mang. Đây là hắn tại thượng cổ thần tích bên trong vơ vét đi ra ngoài đạo khí, phong ngự cường đại, nhưng ở thanh trường thương kia xuyên qua dưới, trong nháy mắt liền sụp đổ rồi. Trường thương uy thế không giảm mảy may, lần nữa đem Thiện Diệu cùng Tô Thần xuyên thủng.
Phúc!
Lại là một ngụm máu tươi phun ra.
Chạy a, nhìn ngươi có thể chạy đến lúc nào.
Thần nham thạch băng liệt, Mai Sơn thân ảnh nhanh chóng tới gần. Tô Thần nhìn thấy, trán của hắn thế mà dựng lên một cái con mắt màu đỏ, tản mát ra nồng đậm ma khí.
Ngươi là ma tộc.
Tô Thần thần sắc kinh hãi. Biết rõ lại như thế nào, ngươi tại trong mắt ta đã là một người chết.
Mai Sơn hừ lạnh một tiếng, lần nữa thôi động phá quân bắt quái thương đánh phía Tô Thần.
Thuấn di.
Mạnh mẽ thương thế đâm cái không.
Mai Sơn cũng không để ý, ma nhãn quét qua, liền phát giác được Tô Thần phương vị, nhanh chóng truy kích mà đi.
Tô Thần thở hừng hộp, khoe miệng còn không ngừng có máu tươi tràn ra, cho dù toàn lực thôi động bất tử bất diệt đồ, cũng khó có thể tại thời gian ngắn khôi phục thương thế, chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ nguyên lực tạm thời ngăn chặn.
Nhưng nếu như Tô Thần không thể hất ra Mai Sơn, vậy hắn nhiều lắm là lại ngăn cản 2-3 lần công kích.
Trong lúc nhất thời, Tô Thần lòng nóng như lửa đốt.
Tính sai, ngay cả Thuấn Di đều thoát không nổi Mai Sơn, sợ là muốn hỏng việc.
Khu khu.
Thiện Diệu ho sặc sủa một trận, lần nữa tỉnh lại.
Tô Thần lười nhác cùng cái kia nữ nhân nói nhảm, đang muốn động thủ lần nữa đánh ngất xỉu nàng lúc, Thiện Diệu vội vàng nói, đừng động thủ, ta có biện pháp hất ra Mai Sơn.
Biện pháp gì?
Ta không thể động đậy, ngươi đem tay ta trên cổ tay buộc lên dây đỏ kéo xuống đến, trên dây đỏ có một viên ngọc châu, đem nó bóp nát.
Tô Thần cũng không nói nhảm, lúc này kéo xuống dây đỏ, bóp nát ngọc châu.
Bình một tiếng, một chương thần văn phủ thình lình xuất hiện tại Tô Thần trước mặt.
Thiện Diệu hưu khí vô lực nói, đây là thuấn tức vạn lý phủ. Nhanh xé nát nó.
Thuấn tức vạn lý phủ.
Tô Thần kinh ngạc không thôi.
Đây chính là đỉnh cấp thần văn phủ, chí ít có thất phẩm trở lên thần phù sư mới có tư cách chế tác, một khi sử dụng, có thể trong nháy mắt truyền tống đến vạn dặm bên ngoài, đây là so thuấn di kỹ năng còn cường hãn hơn không gian di động pháp môn, mặc dù chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa chế luyện đại giới cực cao, căn bản không phải tu hành giả tầm thường có thể sử dụng lên bảo vật.
Liên này một chương thần phù văn, chỉ sợ đem rất nhiều tu hành môn phái đóng gói bán. Đều không đổi được.
Mắt thấy Mai Sơn khí thế lần nữa dù sao, Tô Thần cũng không đoái hoài tới do dự, lúc này đem thuấn tức vạn lý phủ xé nát.
Trong chốc lát, một sợi tia sáng kỳ dị đem hai người bao phủ lại, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất.
Mai Sơn cuối cùng tới chậm một bước.
Là thuấn tức vạn lý phủ, nghĩ không ra đại trưởng lão ngay cả như thế báo danh trí bảo đều cho Thiện Diệu, lần này phiền thoái, tuyệt không thể để bọn hắn thuận lợi trở lại thánh địa, không người ta nhiều năm kinh doanh thân phận đem thất bại trong gang tấc.
Lông mày nhíu lại, Mai Sơn cầm trong tay phá quân bắt quái thương sông ngang phía chân trời, bốn phía lục soát lên hai người hạ xuống.
Thái Ngư Sơn Bắc Bộ, một mảnh trong khu rừng rậm rạp, đột nhiên tách ra kỳ dị quang hoa.
Tô Thần cùng Thiện Diệu song song từ không trung rơi xuống.
Thiện Diệu trở mình nằm trên mặt đất, tiếng thở dốc cùng thoát hơi ống bê giống như, máu tươi không ngừng từ vết thương trên người bên trong thẩm thấu ra, chỉ chốc lát sau liền nhiễm đỏ mặt đất, nàng muốn nói điều gì, nhưng máu tươi bị sặc cổ họng, đã căn bản nói không ra lời.
Lúc này Thiện Diệu đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng, chỉ cần Tô Thần vứt xuống nàng mặc kệ, đoán chừng đợi không được buổi sáng ngày mai, nàng liền đã biến thành dã thú món ăn trong mâm.
Tô Thần tình huống của mình cũng tốt không có bao nhiêu.
Nếu như mang theo Thiện Diệu cùng đi, tất nhiên sẽ trở thành gánh vác.
Phiền phức, thật là một cái phiền phức, ta làm sao lại gặp các ngươi đám này phiền phức tinh nữa nha.
Tô Thần hùng hùng hổ hổ nói xong, nhưng vẫn là đánh ra một đạo thần văn, đem Thiện Diệu vết thương phong bế, đưa nàng gánh tại đầu vai, ngự kiếm mà lên. Lão đảo nghiêng ngã bay qua núi rừng, hướng phía Bắc Hải bờ mà đi.
Vạn dặm xa, nhìn như rất xa, nhưng đối với Mai Sơn như thế luân hải cảnh cường giả mà nói, cũng bất quá chính là thời gian đốt một nén hương mà thôi, lúc này còn xa xa không tính là thoát hiểm, nhất định phải trốn càng xa càng tốt.
Chương 239, tạm thời thoát hiểm.
Nắng sớm tảng sáng, biển xanh chiều sinh.
Trải qua cả đêm dài dằng dặc phi hành, Tô Thần cuối cùng rời khỏi Thái Ngư Sơn, tiến vào Bắc Bộ trong vùng biển.
Nhưng Tô Thần cảm giác nguy cơ còn chưa giải trừ, tốc độ của hắn không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía biển cả chỗ sâu bay đi.
Phương hướng cái gì hoàn toàn bất kể, chỉ cần phi hành hết tốc lực, bay càng xa càng tốt.
Cứ như vậy, Tô Thần một hơi thở bay 2 ngày 2 đêm, trong lúc đó vô số lần biến hóa phương vị, hiện tại ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng, hắn giờ phút này thân ở phương nào.
Tạm thời không thành vấn đề, Mai Sơn đuổi không kịp chúng ta, nhất định sẽ sớm trở về thánh địa, tại thánh địa bên ngoài chặn đường chúng ta.
Thiện Diệu ghé vào Tô Thần trên lưng, sắc mặt tái nhợt hư nhược nói.
Tô Thần vừa vặn phát hiện cách đó không xa có tòa đảo nhỏ, lúc này bay đi, tìm tới một chỗ sơn động, đem Thiện Diệu buông xuống.
Khu khu.
Thiện Diệu vừa xuống đất, liền kịch liệt ho khan, từng ngụm nôn ra máu.
Nàng gian nan bắt lấy Tô Thần bả vai, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói, ta lạnh quá.
Ta là không là muốn chết rồi.
Mất máu quá nhiều mà thôi, không chết được, ngươi lá gan làm sao nhỏ như vậy, điểm ấy tổn thương tính là gì, thức hải không phá, linh hồn bất diệt, đối với tu hành người tới nói cũng gọi là thụ thương sao. Tô Thần một trưởng vỗ mở Thiện Diệu tay, chuẩn bị đi ra bắt chút thịt rừng đến bổ sung một chút thể lực. Vô tình, máu lạnh. Thiện Diệu giận đùng đùng mắng vài câu, sau đó liền ngã trên mặt đất mê man đi qua. Làm Thiện Diệu tỉnh lại lần nữa thời điểm, ngoài động đã là đêm tối, trước mặt đống lửa bùng cháy phát ra lốp bốp âm thanh, đống lửa bên trên bảy mấy cái nướng vàng óng ánh thỏ rừng, Tô Thần đang ngồi ở kia ăn say sưa ngon lành. Thiện Diệu nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, hữu khí vô lực nói, cho ta cũng ăn chút. Tô Thần chỉ Thiện Diệu ngực bụng, nói, ngũ tạng lục phủ ngươi đều là nát, ăn cái dám, nước cũng không thể uống. Vậy ngươi còn không mau cho ta chữa thương. Thiện Diệu tức giận nói, ta thiếu ngươi sao? Tô Thần mặc kệ nàng. Thiện Diệu thương thế nhìn xem nghiêm trọng, nhưng nàng dù sao cũng là đứng đầu thoát thai cảnh người tu hành, tình huống này coi như không đi trị liệu, tĩnh dưỡng cái 3 năm 7 ngày cũng liền có thể tốt lắm rồi, hắn mới lười nhác lãng phí sức lực chữa thương cho nàng. Ngươi. Thiện Diệu khí úc không thôi, thế mà chính mình bỏ lên, bắt lấy một cái nướng thỏ miệng lớn cắn xé. Tô Thần ngẩn người, vội vàng đưa tay một thanh bóp lấy Thiện Diệu cổ, vội vàng thôi động tinh thần lực, đưa nàng vừa ăn hết thịt thỏ cho chụp đi ra, nói, ngươi không cần mệnh. Lây nhiễm nội tạng, ngươi cho dù chết không xong, thân thể này cũng phế đi. Ta mặc kệ, ta liền muốn ăn. Thiện Diệu còn nổi nóng lên. Bành! Tô Thần trực tiếp một quyền đi lên, đem Thiện Diệu đánh cho bất tỉnh. Chưa thấy qua như vậy giải quyết nữ nhân, quả nhiên vẫn là đánh ngất xỉu càng tiết kiệm tâm. Ăn xong bữa tiệc lớn, Tô Thần đi vào sơn động chỗ sâu, nơi này có một chỗ tự nhiên con suối. Tô Thần thôi động thần luyện chi hỏa, trong nháy mắt liền đem nước suối đốt nóng hổi, sau đó cởi xuống dính đầy huyết thủy quần áo, ngâm đi vào. Trên người hắn đã không nhìn thấy cái gì rõ ràng thương thế, bất quá nội thương còn cần 1-2 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Ngâm một hồi, Tô Thần mở ra nhận chữ vật. Đem hắn tại quan tài đảo mang tới gốc kia thần dược đem ra. Trong chốc lát, toàn bộ trong sơn động đều phiêu khởi một vệt kỳ dị mùi thuốc. Đây là một gốc cao cỡ nửa người kỳ lạ thần dược, có 3 mảnh lỗ hội giống như dày đại diệp phiến, đỉnh sinh trưởng một viên kỳ dị trái cây. Trái cây này hình dạng, tựa như một cái nắm đấm lớn tiểu hoa nhi. Không khỏi làm Tô Thần nhớ tới trong truyền thuyết nhân sâm quả. Giám định thuật. Độ kiếp quả, thượng phẩm thần dược, có thể dùng để luyện chế độ kiếp đan, người tu hành tại khi độ kiếp phục dụng có thể giảm xuống lôi kiếp uy lực, tăng lên trên diện rộng độ kiếp sát suất thành công. Ta sát, lại là thượng phẩm thần dược độ kiếp quả. Tô Thần hiện tại mặc dù chỉ là dược vương cấp bậc, thăng cấp đến dược thần còn cần hơn mấy triệu điểm kỹ năng, nhưng cái này không trở ngại hắn nghe nói độ kiếp quả uy danh, cái đồ chơi này thế nhưng là vô số người tu hành tha thiết ước mơ hiếm có dược liệu, cho dù là tại thần dược bên trong, đều tính phi thường hiếm thấy. Như thế thần dược giá trị đã không cách nào đánh giá, chỉ cần có thể luyện thành độ kiếp đan, dùng nó đi thay đổi cả một mảnh đại lục, cũng sẽ không có chút vấn đề, dù sao độ kiếp đan hiệu quả, đối với luân hải cảnh cường giả đều cũng có hiệu quả. Bất quá điều kiện tiên quyết là muốn thành công luyện chế ra đến. Độ kiếp đan thế nhưng là thần đan, không phải như vậy mà đơn giản có thể luyện thành, Tô Thần hiện tại luyện dược trình độ còn không đạt tiêu chuẩn, khẳng định không dám luyện chế. Vẫn là thu lại, đợi lúc nào góp đủ điểm kỹ năng, lên tới dược thần sau lại luyện chế đi. Mở ra hệ thống, Tô Thần kiểm tra một hồi. Ban thưởng 1,5 triệu điểm kỹ năng đã đến sổ sách, hắn hiện tại tổng cộng còn có hơn 2 triệu điểm kỹ năng, nhìn xem không ít, kỳ thật hoàn toàn không đủ dùng. Càng đến hậu kỳ, điểm kỹ năng nhu cầu lượng lại càng cao, Tô Thần cảm thấy mình thiếu khuyết điểm kỹ năng thu hoạch phương pháp, tổng trông cậy vào đại chuyển bàn rút thưởng không phải biện pháp, cơ hội quá ít. Vận may cá chép hiện tại mỗi ngày có thể cho Tô Thần cống hiến mấy trăm điểm kỹ năng, góp gió thành bão, mặc dù cũng rất khả quan, nhưng vẫn như cũ không đủ dính răng. Hệ thống. Ngươi nhìn chúng ta cũng ăn ý hợp tác nhiều năm, quan hệ như vậy sát, ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp, cho thêm là làm chút điểm kỹ năng nha, ngươi nhìn lần này ta chết bên trong chạy trốn, còn toàn dựa vào người khác thuấn tức vạn lý phù, bằng không liền bàn giao tại kia Mai Sơn trong tay, ta nếu là chết rồi, ngươi cũng không sống được a. Tô Thần bắt đầu đánh lên hệ thống chú ý, hiểu lấy lý mà nói lên. Đinh, ký chủ chỉ cần mỗi ngày đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, liền có ổn định điểm kỹ năng lợi nhuận. Nóa. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi ban bố những nhiệm vụ kia là người làm sao? Nhục mạ hệ thống, cấp một cảnh cáo. Xoát một tiếng, dòng điện tại Tô Thần trên người sẽ qua. Tô Thần sợ run cả người, lập tức tới tính tình, đến A, lẫn nhau tổn thương A, vừa vặn mượn ngươi dòng điện tu luyện bất tử bất diệt đồ. Hệ thống. Cũng không biết hệ thống có phải hay không học tinh minh rồi, mặc cho Tô Thần đủ kiểu nhục mạ, thế mà không phản ứng chút nào. Nóa, như vậy có thể chịu sao? Tô Thần lập tức không có hào hứng, tắm rửa xong liền thay đổi một bộ quần áo sạch lên bờ. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên thổi lên gió lớn, trên bầu trời sấm chớp, mưa to sắp tới. Tô Thần đem cửa hang ngăn chặn, chỉ lưu lại một đạo khe hở thông khí, sau đó thôi động tinh thần lực đem mặt đất sửa sang lại một phen, trải lên một tầng thật dày thảm lông cừu, ngã xuống liền ngủ say như chết lên. Lại qua một ngày, Tô Thần sau khi tỉnh lại thần thanh khí sảng, thương thế đã cơ bản khỏi hẳn. Bên ngoài vẫn tại đổ mưa to, nước đọng đều nhanh khắp vào sơn động. Nhìn xem ngã trên mặt đất Thiện Diệu, Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đưa nàng chặn ngang ôm lấy, đưa đến thủy tuyển vừa cho nàng thanh tẩy đứng lên, chuẩn bị trị liệu. Luôn là đợi ở chỗ này, không phải kế lâu dài, vẫn là mau chóng đem Thiện Diệu thương thế dưỡng tốt, sớm làm rời đi đi. Coi như Mai Sơn khả năng còn tại phụ cận nhìn chằm chằm, nhưng nên đối mặt sớm muộn muốn đối mặt, không có khả năng ở chỗ này tránh cả một đời. Đúng lúc này, Thiện Diệu đống nhiên mở hai mắt ra. Ngươi làm gì cởi quần áo của ta? Chương 240, tiến về Vạn Yêu Quốc. Đại tỷ, ngươi cho rằng ta rất hiếm có nhìn ngươi sao? Tô Thần híp mắt liếc qua, nói, một thân lô rách, thủng trăm ngàn lỗ, chính là phía ngoài dê rừng gạo lông đều so với ngươi muốn trông tốt nhiều lắm. Ngươi vô sỉ. Thiện Diệu vừa nâng lên cánh tay, đã bị Tô Thần dùng thần văn cầm giữ thân thể, phong bế đôi môi, mặc cho nàng ố ố mê ngông, cũng nói không ra nửa chưa đến. Tô Thần nói, ta nguyên lai tưởng rằng thánh địa người tu hành có cỡ nào quang minh vĩ đại, hiện tại xem như thấy được, một cái là bụng dạ cực sâu ma tộc gian tế, một cái là ngang ngược tự đại, không coi ai ra gì phế vật đại tiểu thư, nếu như biết rõ thánh địa đều là các ngươi dạng này mặt hàng, trên đời này tam thanh tín đồ chỉ sợ đều biết lệ rơi đầy mặt đi. Thiện Diệu trong mắt lóe lên một vẻ xấu hổ, tự như muốn giải thích cái gì, nhưng căn bản không có cơ hội mở miệng. Một giây sau, hắn liền bị Tô Thần ném vào trong suối nước, thịt dê nướng giống như xuyến tẩy một lần, rửa đi trên người vết máu vết bẩn. Sau đó Tô Thần đem Thiện Diệu nhét vào thảm lông cừu bên trên, lấy ra một viên đan dược, mài thành nhỏ vụn bột phấn, bôi lên tại Thiện Diệu trên vết thương. Bị Tô Thần đại thủ mơn trớn toàn thân, Thiện Diệu thân thể có phải hay không rung động, nguyên bản trắng xanh không máu sắc gương mặt, cũng hơi trèo lên một vẻ hường hà, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn người. Thoa thuốc về sau, Tô Thần hai tay đặt tại Thiện Diệu ngực, thần văn từ lòng bàn tay bắn ra, tràn vào Thiện Diệu trong cơ thể, đưa nàng vỡ tan nội tạng một lần nữa khâu lại trị liệu. Quá trình trị liệu kéo dài một canh giờ, Thiện Diệu thương thế cơ bản đã khống chế lại. Hắn lấy sau cùng ra một viên sinh huyết đan cùng một viên quy nguyên đan, nhét vào Thiện Diệu trong miệng làm cho nàng nuốt vào. Sinh huyết đan thế nhưng là thượng phẩm bảo dược, ngay cả ta đều chỉ có một viên, quy nguyên đan ta cũng chỉ còn mấy khỏa mà thôi, nếu không phải xem ở ngươi tâm kia thuấn tức vạn lý phù phân thượng, ta mới bỏ được không được lãng phí ở trên người ngươi. Lúc này thần văn giam cầm đã cởi ra, nhưng nghe đến Tô Thần lời nói về sau, Thiện Diệu cũng không có trước tiên tranh cãi. Nàng lưng tựa vách đá, ngồi ở chăn lông bên trên, ôm lấy hai đầu gối, nhẫn nhịn nửa ngày, mới toát ra ba chữ đến. Cảm ơn ngươi. Tô Thần cười một tiếng. Xem ra đại tiểu thư này cũng không hoàn toàn là không có thuốc chữa. Có rảnh rỗi vẫn là suy nghĩ một chút tiếp xuống dự định đi, thánh địa ra một cái đến từ ma tộc gian tế, đây cũng không phải là việc nhỏ, ngươi có hay không biện pháp thông báo thánh địa, để thánh địa điều động cường giả qua tới hộ tống chúng ta. Thiện Diệu thần sắc khẽ động, nói, ta có thể dùng giấy riêng truyền tin, mặc dù thời gian sẽ khá dài, con diều phải bay hơn một tháng mới có thể đến thánh địa. Tô Thần lắc đầu lúc này bác bỏ, quá chậm, cũng không an toàn, theo lời ngươi nói, Mai Sơn rất có thể ở trên đường chuẩn bị chặn đường chúng ta. Con diều nếu là bị hắn phát hiện, vậy hắn nhất định sẽ tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chúng ta. Thiện Diệu lại nghĩ đến một hồi, nói, vậy chúng ta không đi thánh địa, đi phương Bắc Yêu Quốc đi, ta tiểu mụ là Yêu Quốc công chúa, nếu như có thể tìm tới nàng hỗ trợ, vậy liền vạn sự thuận lợi, Mai Sơn dạng này phản đồ, ta tiểu mụ một cái tay có thể giết 18 cái. Tiểu mụ. Tô Thần nghi ngờ nói, phụ thân ta có 7 vị đạo lữ, tiểu mụ là cái cuối cùng gả cho ta phụ thân, mặc dù ta gọi nàng tiểu mụ. Kỳ thật nàng tuổi tắc còn nhỏ hơn ta mười mấy tuổi, bất quá nàng kế thừa đế thiên long ba thành huyết mạch, trời sinh thực lực cường hãn, so với ta phụ thân còn lợi hại hơn. Mấy năm trước tiểu mụ cùng ta phụ thân cãi nhau, dưới cơn nóng giận đem ta phụ thân đánh thành trọng thương, về nhà ngoại đi, phụ thân ta bây giờ đều còn tại chữa thương. Bất quá ngươi yên tâm, tiểu mụ mặc dù tính tình không tốt, nhưng vẫn là rất thương ta, ta đi tìm nàng xin giúp đỡ, nàng nhất định sẽ giúp ta. Tô Thần. Hắn nhịn không được hỏi. Cha của ngươi có mấy cái hải tử? Chỉ một mình ta a, ta không có huynh đệ tỉ muội. Ta biết đại khái ngươi cái này tính tình là làm sao dưỡng thành. Ta tính tình rất xấu sao? Ngươi chăm chú. Hai ngày về sau, Thiện Diệu thương thế cuối cùng khôi phục 7-8 phần, hai người trực tiếp lên phía Bắc, tiến về Vạn Yêu Quốc. Ngươi nhận ra đường sao? Tô Thần đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề mấu chốt. Thiện Diệu rất quả quyết lắc đầu, đương nhiên không biết, Huyền Nguyên đại lục lớn như vậy, khắp nơi đều là mênh mông biển cả, ai có thể nhận ra đường A không hơn vạn yêu quốc ở vào Hoàng Kim Hải vực phía trên, chỉ cần ngắm biển nước nguyên khí biến hóa, liền có thể thăm dò vị trí. Cái gọi là Hoàng Kim Chi Hải, không phải đại dương màu vàng nóng, mà là vùng biển này giàu có nguyên khí, cả mảnh hải dương cơ hồ đều là do nguyên dịch hội tụ mà thành, là khen ngợi danh xưng. Không biết vạn yêu quốc vị trí không quan hệ, chỉ cần hướng phía nước biển nguyên khí hàm lượng cao nhất khu vực tìm đi qua, nhất định không sai. Ngươi ngược lại không tính đần triệt để. Tô Thần nói. Thiện Diệu tức giận chừng Tô Thần liếc mắt, đừng tổng mắng ta đần, mặc dù không thấy rõ ràng Mai Sơn chân diện mục là lỗi của ta, nhưng này chỉ có thể trách Mai Sơn ẩn nút quá sâu, hắn tại thánh địa đã chờ đợi hơn 30 năm, chưa hề bại lộ qua thân phận của mình, chẳng lẽ chúng ta thánh địa người tu hành đều là đồ đần nha? Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi! Tức chết ta rồi, ngươi nói xấu ta cũng coi như xong, còn dám nói xấu toàn bộ thánh địa, ngươi rốt cuộc có hay không tín ngưỡng à? Ta chỉ tin Tam Thanh Đạo Tổ, các ngươi thánh địa một đám phế vật, không đáng ta tín ngưỡng. Thiện Diệu bị tức nửa ngày nói không ra lời, bực tức nói, lại nói chuyện với ngươi, ta liền nát đầu lưỡi. Gia hỏa này quá ghê tởm, trên đời này làm sao có như thế tên ghê tởm, gặp hắn thật sự là không may cực độ. Sau đó hai ngày thời gian, Thiện Diệu thật đúng là kìm nén một câu không nói. Tô Thần tự nhiên là mừng rỡ thanh nhàn, không có cái này nữ nhân ngu xuẩn ở bên thai liễu díu, toàn bộ thế giới đều dường như thanh tịnh hòa bình. Đồng nhiên, hai người bay đến một mảnh bao phủ sương mù hải vực. Trong sương mù dày đặc, một chiếc thuyền thiết giáp đang lơ lửng mà tới. Có người. Đi hỏi một chút đường. Thiện Diệu trực tiếp hất ra Tô Thần, hướng phía thuyền thiết giáp bay đi. Tô Thần lại một cái thuấn di chắn Thiện Diệu khi còn sống. Nàng trung điệp đâm vào Tô Thần sau lưng bên trên, tức giận nói, ngươi làm gì làm ta đường? Ngu xuẩn, chính ngươi nhìn. Tô Thần chỉ vào thuyền thiết giáp trên bong thuyền nói. Thiện Diệu xuyên thấu qua sương mù dày đặc nhìn lại, lập tức mở to hai mắt. Chỉ thấy thuyền thiết giáp trên bong thuyền, khắp nơi đều có thi thể, một người sống đều không có. Theo thuyền thiết giáp tới gần, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Có độc. Tô Thần lôi kéo Thiện Diệu nhanh chóng lui ra phía sau, đồng thời thôi động nguyên lực, vung ra một đạo nguyên khí sóng lớn, đem bay tới khi độc hết thể thổi tan. Nguy hiểm thật. Thiện Diệu lòng vẫn còn sợ hãi vô vô ngực, đông nhiên che miệng lại. Đừng che, ngươi cái 80 tuổi lão đại tỷ, làm sao so với ta nhà Nguyệt Nha Nhi còn ngây thơ. Tô Thần tức giận nói, thả người bay đến trên bong thuyền. Hắn hơi kiểm tra một chút trên bong thuyền mấy cỗ thi thể, phát hiện bọn họ đều là người tu hành, hơn nữa tất cả mọi người mi tâm đều đã hòa tan, thức hải hoàn toàn vỡ tan biến mất. Chất độc này cùng khổ hải chi độc cùng loại, nhưng so khổ hải chi độc càng thêm bá đạo, những người tu hành này thực lực cũng không yếu, thậm chí có thoát thai cảnh cao thủ. Chương 241, Yêu Đế Thành. Thật là tàn nhẫn. Thiện Diệu thận trọng bay đến trên bong thuyền, thần sắc bất an nói, chúng ta còn là đường xen vào việc của người khác, đi nhanh lên đi. Ta nhìn nhìn lại. Tô Thần đi vào trong khoang thuyền, thổi tan khí độc, dò xét một trận. Một cái nhìn, Tô Thần cũng không khỏi nhíu mày. Trong khoang thuyền người chết càng nhiều, khoảng chừng trên 100 cỗ thân thể, nhìn lên tới tựa hồ là một đại gia tộc người, nam nữ già trẻ đều có, đại bộ phận là người tu hành, tất cả đều chết bởi chúng độc, mi tâm hòa tan, thức hải vỡ tan, linh hồn tiêu tán. Ngược lại là một chút không có tu vi tì người hầu, mi tâm còn hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là bị người đơn thuần dùng nguyên lực cho đánh chết. Báo thù sao? Vẫn là giết người cướp của. Trên thuyền tài vật, cùng hết thể nhẫn chữ vật, cơ hồ đều đã bị đoạt đi. Nhưng bây giờ cũng có thể là vì che giấu vết tích. Tô Thần lắc đầu, hắn cũng không phải tên gì thám tử, không cần thiết quản loại chuyện này. Làm càn. Đúng lúc này, Thiện Diệu đống nhiên hét to một tiếng. Tô Thần đi ra ngoài vừa nhìn, phát hiện chiếc này thuyền thiết giáp cư nhiên bị người bao vây, một nhóm lớn cơi sư thiếu, người khoác trọng giáp đầu heo chiến sĩ đang tại động thủ vây bắt Thiện Diệu. Bất quá Thiện Diệu cũng không phải dễ trêu chủ, mấy lần xuất thủ, liền đem không ít đầu heo chiến sĩ đánh rớt đến rồi trong biển. Phản các ngươi, biết rõ ta là ai a? Thiện Diệu rất là phách lối nói, nàng giờ phút này giọng nói chuyện giọng điệu, mười phần chính là một phái ăn chơi thiếu gia bộ dáng. Xoẹt xẹt. Một cái đầu heo chiến sĩ giơ cao lưỡi búa, hướng phía Thiện Diệu chặt qua tới. Không bức bức, chính là động thủ, rất có cá tính. Lại tại lúc này, một tiếng đe dọa truyền đến. Dừng tay. Chỉ thấy một tên cưới màu vàng kim sư thiếu ngưu đầu nhân bay tới, yêu khắc lực cường hung hãn, đã vượt qua sơ cửu đại kiếp. Ngưu đầu nhân vội vàng rơi vào trên bong thuyền, hướng phía Thiện Diệu quỳ xuống lạy, vạn yêu quốc bách thú quân quân đoàn thứ 9 tổng toàn phong Ngưu Bật, bái kiến áo tím thần quan đại nhân, không biết đại nhân giá lâm không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Ngưu Bật. Tên rất hay, bá khí. Bất quá gia hỏa này thực lực không yếu, làm sao nhát gan như vậy? Tử Y Thần Quan mặc dù địa vị siêu nhiên, nhưng nơi này dù sao cũng là Vạn Yêu Quốc địa bàn a. Nhìn kỹ, Tô Thần giờ mới hiểu được qua tới. Thiện Diệu mang lên trên vậy cái kia khối dọa người ngọc bội, lúc này khí tức như là luân hải cảnh cường giả đồng dạng cường đại, cái này Ngưu Bật sao dám đối với một tên luân hải cảnh cường giả động thủ? Không đúng, cái này dọa người ngọc bội không phải đã nói đưa cho hắn nha. Nữ nhân này không chỉ có ngu xuẩn, còn nói không giữ lời. Thiện Diệu lạnh lùng nói ra, bản cung từ Quang Minh Thánh Địa đường xa mà đến, mới vừa đi qua nơi này, phát hiện chiếc này thuyền thiết giáp lúc, trên thuyền nhân viên đã ngộ hại, đây là phát sinh ở các ngươi trên địa bàn sự tình, không phân tốt xấu đem bản cung coi là hung thủ, các ngươi lá gan thật là không nhỏ. Ngưu Bật tại Thiện Diệu cường đại khí thế uy áp dưới, run lẩy bẩy nói, đại nhân bất giận, dưới trướng của ta nhóm này tiểu toàn phong trí lực rất thấp, tính cách lỗ mãng, ta đợi chút nữa nhất định hảo hảo quản giáo bọn chúng. Được rồi, bản cung muốn đi Vạn Yêu Quốc đô thành, ngươi lại cho bản cung dẫn đường, xem như lấy công chủ tội. Nhỏ tuân lệnh. Ngưu Bật như được đại xá, lập tức bắt đầu dẫn đường. Thiện Diệu xoay người lại, hướng về phía Tô Thần đắc ý cười cười, còn không mau mau đuổi theo bản cung. Tô Thần liếc mắt, lắc đầu đi theo. Ngưu Bật huynh, ngươi không cần lưu lại cha một chút trên thuyền tình huống sao? Tô Thần bay đi lên đi tới Ngưu Bật bên cạnh hỏi. Ngưu Bật không biết Tô Thần lai lịch, nhưng thấy hắn giống như vậy vị luân hải cảnh đại nhân là cùng tới, cũng là có chút cung kính. Huynh đài có chỗ không biết, gần nhất Hoàng Kim Hải vực phía trên, cùng loại vụ án đã xảy ra hơn 10 lên, người chết đã vượt qua ngàn người, cha cũng vô dụng, căn bản cha không ra cái gì hữu hiệu manh mối đến, cấp trên đã ban bố quân lệnh, để chúng ta không muốn mạo muội xuất thủ, để tránh đả thảo kinh xà. Tô Thần hơi gật đầu. Đuổi tại Vạn Yêu Quốc trên địa bàn sát hại nhiều người như vậy, hung thủ khẳng định không dễ chọc. Trên đường đi, Tô Thần nhàn rỗi nhàm chán, cùng Ngưu Bật hàn huyên không ít, đối với Vạn Yêu Quốc tình huống đại khái có hiểu một chút. Vạn Yêu Quốc là Huyền Nguyên Đại Lục lớn nhất yêu tộc nơi tụ tập, ở chỗ này sinh hoạt Huyền Nguyên Đại Lục bên trên 8 thành trở lên yêu tộc, mà đứng tại cái này Vạn Yêu Quốc đỉnh phong cường giả, chính là uy danh chấn thế Đế Thiên Long. Đế Thiên Long là một đầu tu vi đến gần vô hạn trường sinh kiếp đỉnh cấp cường giả, luận thực lực, tại toàn bộ Huyền Nguyên Đại Lục bên trong, đều có thể sắp xếp đến 10 vị trí đầu, là chân chính bá chủ cấp bậc quái vật. Nhưng Đế Thiên Long cũng không phải là một đầu chân long. Huyền Nguyên Đại Lục là không có chân long. Đế Thiên Long huyết mạch cũng vẻn vẹn chỉ là tiếp cận với chân long mà thôi, nhưng trên bản chất, hắn vẫn là một đầu giao long, đứng đầu nhất giao long, huyền thủy giao, xích huyết giao như thế phổ thông giao long, cùng Đế Thiên Long so ra, chỉ có thể coi là mãng xà nhỏ. Tại Đế Thiên Long dưới trướng, có một cỗ làm cho người đời nghe tin đã sợ mất mật thế lực, bên kia là Bách Thú Quân. Bách Thú Quân yêu tộc chiến lược mạnh nhất, chia làm thập đại quân đoàn, từ 10 tên luân hải cảnh đại yêu phân biệt trưởng quản. Cái này Ngưu Bật là thứ 9 quân đoàn tổng toàn phong. Tổng toàn phong địa vị tương đương với thiên phụ trưởng, hắn dưới trướng có hàng ngàn con thực lực không tầm thường đại yêu, xưng là tiểu toàn phong. Coi như chỉ là tiểu toàn phong, cũng cần chí ít đạt đến thoát thai nhất trọng tu vi, mới có tư cách gia nhập. Có thể lên làm tổng toàn phong, chí ít đều là vượt qua sơ cửu đại kiếp cường giả. Chỉ là hơi hiểu rõ một phen về sau, Tô Thần đối với toàn bộ Vạn Yêu Quốc thực lực, liền cảm thấy vô cùng chấn động. So sánh dưới, Đông Ly Hải vực điểm này thực lực, thật sự là quá mức không chịu nổi. Bay hơn nửa ngày sau, Tô Thần cuối cùng lần nữa trông thấy đại lục. Nơi này chính là Hoàng Kim Hải vực hạch tâm, Vạn Yêu Quốc. Vạn Yêu Quốc kỳ thật từ mấy chục khối đại lục cấu thành, bất quá nơi này là Vạn Yêu Quốc đô thành yêu đế thành vị trí, là Vạn Yêu Quốc khu vực hạch tâm, từ Đế Thiên Long trực tiếp trưởng quản, cái nước khác đất đều là Bách Thú Quân tại trưởng quản. Đương nhiên, Bách Thú Quân trực tiếp thụ mệnh tại Đế Thiên Long, Đế Thiên Long đối với toàn bộ Vạn Yêu Quốc lực khống chế, là độc nhất vô nhị. Tại Đế Thiên Long thống trị bên trong gần vạn năm trong lịch sử, chưa hề phát sinh qua làm phản loại hình sự tình, đủ để chứng kiến Đế Thiên Long cường đại cùng đáng sợ. Lại bay một canh giờ, cuối cùng đuổi tại trước khi trời tối, ba người đã tới yêu đế thành. Thiện Diệu phất phất tay, ngươi có thể đi. Ngưu Bật một mực cung kính bái, vội vàng lui ra. Đi vào yêu đế thành về sau, Tô Thần tò mò bắt đầu đánh giá. Cái này yêu đế thành quy mô phi thường khổng lồ, cả tòa thành trì đường kính phạm vi vượt qua mấy trăm dặm. Cực kỳ phồn vinh hưng thịnh, trên đường cái người đi đường cũng không vẹn vẹn có yêu tộc, đồng dạng có thể nhìn thấy rất nhiều nhân tộc cùng những dị tộc khác thân ảnh, hơn nữa khắp nơi đều có người tu hành khí tức, không có tu vi người bình thường, ở chỗ này ngược lại phi thường hiếm thấy. Thiện Diệu nói, ta muốn đi Thiên Long Cung tìm ta tiểu mụ, ngươi muốn cùng đi sao? Tô Thần nghĩ nghĩ, nói, chính ngươi đi thôi, ta nghĩ bốn phía đi dạo một vòng. Tùy theo ngươi. Thiện Diệu nói, ngươi đem con diều mang theo. Ta có thể cảm ứng được khí tức của ngươi phương vị, tìm tới tiểu mụ sau ta lại tới tìm ngươi, đừng cho ta gây chuyện biết không. Dứt lời, Thiện Diệu liền trực tiếp bay mất. Tô Thần lắc đầu, nữ nhân này nói chuyện khẩu khí vẫn là cao như vậy cao tại thượng, thật sự là không một chút nào làm người khác ưa thích. Chương 242, tuyệt sắc nữ tử. Yêu đế thành, chiêu tài miêu phòng đấu giá. Tiếp đãi trong đại sảnh, một tên ngọc thụ lâm phong thiếu niên chậm rãi đi đến. Hoan nên quang lâm mèo cầu tài, xin hỏi công tử là tới tiến hành ủy thác gửi bán sao? Một người mặc màu đen áo da bó người miêu nữ lang nện bước thức tha bước chân mèo tiến lên đón, nàng khuôn mặt mỹ lệ, đỉnh đầu dựng thẳng một đôi màu đỏ thai mèo, phía sau cái mông kéo lấy một cái đuôi thật dài, từ khí tức nhìn lên, cũng không phải là thuần chủng yêu tộc, có một nửa nhân tộc huyết thống, nên tính là nửa yêu. Ta nghĩ đấu giá một vài thứ, khả năng hơi nhiều, phiền phức đem các ngươi lão bản kêu đến. Thiếu niên mở miệng nói ra, chính là Tô Thần. Hắn tại thượng cổ thần tích bên trong kiếm lời không ít. Về sau lên làm thánh vực giáo chủ, cũng là hung hăng mò một bút, tăng thêm ngày bình thường chính mình đánh tạo luyện chế một chút pháp bảo đang ăn dược, cùng thu thập một chút cái khác thiên tài địa bảo, đồ vật thực sự nhiều lắm. Cái này yêu đế thành như thế phồn hoa, khắp nơi đều có người tu hành, pháp bảo đan dược nguồn tiêu thụ khẳng định vô cùng tốt, Tô Thần dự định nhân cơ hội này thanh lý một nhóm, đổi điểm tiền mặt. Miêu nữ lang gặp Tô Thần khí tức không yếu, không dám khinh thường, lập tức đáp ứng, để cho người đi mời lão bản. Sau đó mang theo Tô Thần đi tới một bên khách quý trong phòng tiếp tân, bưng trà đổ nước hầu hạ lên. Chỉ chốc lát sau, phòng đấu giá lao bản liền chạy đến. Tô Thần nâng lên nhìn lại hơi sững sờ. Cái này chiêu tài miêu phòng đấu giá lao bản, lại là một cái sói xám. Cái này sói xám mặt mũi tràn đầy vết đao dữ tợn, còn mù một con mắt, nhìn lên tới cực kỳ hung ác. Để tiểu tiên sinh đợi lâu, tại hạ là chiêu tài miêu phòng đấu giá nhị lao bản cô lang, chiêu tài miêu phòng đấu giá từ ta toàn quyền quản lý. Có chuyện gì, tiểu tiên sinh trực tiếp nói với ta là được. Cái này cô lang mặc dù mặt hướng hung ác, nhưng mới mở miệng, chính là một cỗ nồng nặc đại cha tử vị, cảm giác không hiểu đều trở nên đáng yêu rất nhiều. Tô Thần lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, bày trên bàn, nói, nhị lao bản xem qua một chút. Cô lang cũng không nhiều lo, sau khi ngồi xuống cầm lấy nhẫn chữ vật, thần thức thấm vào quan sát. Một cái nhìn, cô lang cũng không khỏi hít sâu một hơi. Thật là nhiều pháp bảo đan dược linh bảo. Mặc dù không hơn các loại tinh phẩm, nhưng số lượng thực sự nhiều lắm. Sừng sốt một hồi, cô lang buông xuống nhận chữ vật, nói, tiểu tiên sinh, những này ngươi toàn bộ đều muốn lấy ra đấu giá sao? Hơi gật đầu, Tô Thần hỏi, không thích hợp sao? Cũng không phải không thích hợp, bất quá tiểu tiên sinh ngươi những vật này phu nhân tạm, hơn nữa khuyết thiếu tinh phẩm, về số lượng mặc dù là đầy đủ lấy ra tổ chức 2-3 lần chuyên trường đấu giá, nhưng khuyết thiếu thượng phẩm linh bảo, rất khó hấp dẫn đến đầy đủ khách hàng. Hơn nữa những này linh bảo tại trên thị trường đều có đại khái bảng giá, lấy ra đấu giá, không có gì sức cạnh tranh. Tô Thần hơi sững sờ. Cái này hình như nói cũng đúng. Trên thị trường liền có thể nhẹ nhàng mua được đồ vật, làm gì còn muốn chạy tới đấu giá cạnh tranh đâu. Trừ phi là trên thị trường thưa thất vật hiếm thấy, mới thích hợp lấy ra đấu giá. Tô Thần trên người mặc dù còn có không ít hiếm có bảo vật, nhưng hắn không nguyện ý tóm ra ngoài a. Nghĩ, Tô Thần nói, nếu như ta đem nhóm này linh bảo lấy giá thị trường giảm còn 80% đóng gói bán cho các ngươi thì sao? Giảm còn 80% đóng gói. Cô lang trong đầu lập tức tính toán, nhóm này linh bảo mặc dù không có quá tốt mặt hàng, nhưng đều là bán chạy phẩm, nguồn tiêu thụ là hoàn toàn không lo, này vừa đến vừa đi chuyển một chút, nhiều lắm là cũng liền mấy tháng thời gian liền có thể diệt đi, liền kiếm được 2 thành, đã không ít. Hơn nữa thiếu niên trước mắt này nhìn lên tới thực lực không yếu, không tốt đắc tội. Đã tiểu tiên sinh như thế rộng rãi, vậy nhóm này linh bảo chúng ta chiêu tài miêu phòng đấu giá thu hết, người tới, đi mời Hứa đại sư qua tới giám định, mặt khác nhiều đến mấy người trợ thủ hỗ trợ. Còn xin tiểu tiên sinh mở ra nhẫn chữ vật, đem linh bảo toàn bộ lấy ra. Tô Thần hơi gật đầu, mở ra nhẫn chữ vật, đem bên trong hàng hóa toàn bộ phóng xuất ra. Trong nháy mắt, lớn như vậy trong phòng tiếp tân, đã bị các loại linh bảo chắn chật như nêm cối, liên hạ chân địa phương đều không có. Làm phòng đấu giá các công nhân viên nhao nhao lúc chạy tới, từng cái cũng là kinh thán không thôi. Đây là mua bán lớn A. Lúc này, một tên tặc mi thử nhãn lao giả dơ bẩn đi tới, đám người nhao nhao tránh ra con đường, cung kính xưng hô hắn là Hứa đại sư. Đây chính là phòng đấu giá giám định sư. Xác định không phải tiểu thâu sao? Hứa đại sư, phiền phức ngài giám định một chút nhóm này linh bảo. Hứa đại sư thô sơ giản lược nhìn lướt qua, lập tức dựng râu trừng mắt nói, một đống đồng nát sắc vụn mà thôi, căn bản không biết rõ để lao phu tự tay giám định, về sau loại vật này đừng tìm lao phu. Lãng phí lao phu thời gian, tùy tiện tìm học đồ đến giám định một chút là được rồi. Ê! Cô lang lúng túng không thôi, vội vàng hướng Tô Thần nói, tiểu tiên sinh chớ để ý, Hứa đại sư tính tình xưa nay đã như vậy, hắn là yêu đế thành bên trong có tên đại giám định sư, trải qua hắn giám định qua đỉnh cấp linh bảo vô số kể, ta đây liền biến thành người khác đến. Vừa dứt lời, đông nhiên một trận mạnh mẽ nguyên khí ba động từ ngoài cửa truyền đến. Một cái quần áo lộng lẫy, tựa như từ trong tranh đi ra tới áo đen tuyệt mỹ nữ tử đi tới trong đại sảnh. Đám người thấy thế, lập tức sợ hãi không thôi, từng cái liền vội vàng tiến lên quỳ lạy nên đón. Bái kiến đại lão bản. Cô lang một mặt định mập nói, đại lão bản, ngày hôm nay làm sao có rảnh rỗi tới đấu giá trận? Có chuyện gì muốn lời nhắn nhủ sao? Tô Thần ánh mắt rơi vào tuyệt mỹ nữ tử kia trên người, cũng là hơi có chút sợ hãi thán phục. Tô Thần thấy qua nữ nhân xinh đẹp cũng coi như không ít, đơn thuần nhan giá trị và khí chất, có thể cùng trước mắt nữ nhân này cùng so sánh, chỉ sợ thật đúng là không có. Hơn nữa nữ nhân này thực lực cực kỳ cường đại, tuyệt đối đã đạt đến luân hải cảnh, thậm chí so Mai Sơn còn mạnh hơn. Nói không chừng là bất hoặc kiếp cường giả. Cái này yêu đế thành thực sự ghê gớm, tùy tiện tìm nhà phòng đấu giá, sau lưng thế mà đều có luân hải cảnh cường giả làm chỗ dựa. Trùng hợp đi ngang qua mà thôi, không cần khẩn trương, ta vừa mới nghe đến đó có động tĩnh, liền qua tới xem xét một chút. Tuyệt sắc nữ tử nói, nàng tiếng nói như ngày xuân mặt trời rực rỡ, ngày mùa hè gió nhẹ, mặc dù uy nghiêm mười phần, nhưng không có cho người ta mang đến mạnh mẽ lực các bách, ngược lại cảm thấy chỉ nghe hắn âm thanh, tuyệt không thể tả, là một kiện thiên đại hưởng thụ. Cô lang liền vội vàng đem sự tình vừa rồi giải thích một chút. Kia Hứa đại sư trên mặt có chút không nhịn được, cũng nói theo, lão phu dốc hết tâm huyết, giúp đại lao bản quản lý nội thành mấy chục nhà phòng đấu giá giám định làm việc, nay đã nhiệm vụ kiên quyết, cô lang lại làm cho lão phu đến giám định những này không lộ ra linh bảo, lão phu thực sự lực bất tòng tâm. Vị này đại lão bản cũng không nói thêm cái gì, mà là đi thẳng tới phòng khách quý bên trong nhìn thoáng qua. Nàng đỗng nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, cầm lấy trên bàn một bình đan dược, mở ra sau khi tiến đến chóp mũi, hơi hơi tìm tòi một chút. Hứa đại sư sợ hãi không thôi, nói, đại lão bản, đây chỉ là phổ thông bổ khí đan, sao dám làm phiền đại lão bản tự thân giám định, vẫn để cho lão phu tới đi. Cái này đại lão bản cũng không để ý tới Hứa đại sư, ngược lại đem ánh mắt rơi vào Tô Thần trên người, tò mò hỏi, những đan dược này, là ngươi luyện chế sao? Chương 243, tính tình không nhỏ. Đối mặt đại lão bản đặt câu hỏi, Tô Thần gật đầu nói, là ta luyện chế đan dược, có vấn đề gì sao? Đại lão bản nói, cái này bổ khí đan mặc dù chỉ là linh đan bình thường, nhưng ta phát hiện, cái này bổ khí đan ẩn chứa dược lực, nhưng là phổ thông bổ khí đan gấp 3, hơn nữa dược lực tinh khiết, không có chút nào tạp chất, loại này luyện dược thủ đoạn, tuyệt không phải đồng dạng luyện dược sư có thể đạt tới tiêu chuẩn. Cái gì, gấp 3 dược hiệu? Hứa đại sư khiếp sợ không thôi, vội vàng chạy tới, cầm lấy một cái khác bình đan dược cẩn thận quan sát. Linh đan trung phẩm thanh mục đan, thật là tinh khiết dược lực. Hứa đại sư thế mà nhịn không được lấy ra một viên đan dược, một ngụm nuốt vào, tự mình thử sức thuốc. Một bên cô lang xấu hổ không thôi, lung tung nói, viên này thanh mục đan, chúng ta mèo cầu tại phòng đấu giá lấy gấp 3 giá thị trường thu mua. Không. Hứa đại sư bỗng nhiên mở hai mắt ra, nói, cái này thanh mục đan dược lực mặc dù là phổ thông thanh mục đan gấp 3, nhưng là giá trị tuyệt đối không chỉ gấp 3, hắn dược tính thông thấu tính, thả ra tính đều là trình độ cao nhất, hơn nữa hoàn toàn không có phổ thông đan dược tác dụng phụ. Ẩn chứa dược lực có thể hoàn toàn bị người tu hành hấp thu, giá trị thực sự, hẳn là tại bình thường thanh mục đan gấp 5 lần trở lên. Hứa đại sư đi đến Tô Thần trước mặt, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn bái, lao phu mắt mờ, nếu không phải đại lao bản nhắc nhở, liền muốn bỏ lỡ như thế chân phẩm linh dược, còn xin tiểu tiên sinh thứ lỗi. Không sao, đây đều là ta tiện tay luyện chế đan dược, nguyên bản cũng không có để ở trong lòng. Hắn chỉ là đến thanh lý rất rưởi, lời này quá mức trăng bức, Tô Thần cũng liền không tốt ý tứ nói ra khỏi miệng. Dù sao trước mắt còn đứng lấy một cái luân hải cảnh đại cao thủ, cái này bức cũng không thể loạn trang, sẽ ra sự tình. Đại lão bản buông xuống đan dược, phân phó nói, cô lang, những đan dược này toàn bộ lấy gấp 5 lần giá thị trường thu mua, còn lại linh bảo cũng dựa theo giá thị trường đủ giá thu mua. Cô lang tuân lệnh. Đại lão bản rồi hướng Tô Thần nói, công tử nhưng có nhàn hạ. Theo ta đi lầu 2 thư phòng tiểu tọa một lát. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhao nhao dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Tô Thần. Có thể chịu đến đại lão bản tự thân mời, đây là cỡ nào vinh hạnh đã đến a. Nhưng Tô Thần đáp lại làm cho đám người vô cùng ngoài ý muốn. Đại lão bản nếu là nghĩ mời chào lời của tại hạ, vậy vẫn là miễn đi, ta chỉ là lâm thời đến yêu đế thành đến, có lẽ tối nay liền sẽ rời đi. Ồ! Đại lão bản hơi hơi nheo mắt lại, dám như vậy từ chối ta người, thật đúng là không thấy nhiều. Nhưng chợt, đại lão bản lại cười tươi như hoa nói, bất quá ta đối với có tài năng người. Từ trước đến nay đều rất khoan dung, cho nên ta mời vẫn như cũ hữu hiệu, ta tại lầu 2 thư phòng chờ ngươi. Dứt lời, đại lão bản liền xoay người đi lên lầu. Đại lão bản vừa đi, cô lang liền vội vàng đi lên phía trước nói, tiểu tiên sinh, cơ hội tốt không thể bỏ lỡ à, ngươi khả năng mới đến, không biết đại lão bản lợi hại, nàng thế nhưng là đế thiên long đại nhân sủng ái nhất con gái nhỏ Hắc Phượng Hoàng, có thể có được nàng thưởng thức, kia là chuyện khó khăn cỡ nào à. Hắc Phượng Hoàng. Tô Thần hơi sững sờ. Nghe Thiện Diệu nói, nàng muốn tìm tiểu mụ tên là Tử Phượng Hoàng, hiện tại lại đột nhiên toát ra một cái Hắc Phượng Hoàng. Không đúng. Tô Thần bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, đế thiên long là giao long, nữ nhi của hắn không phải cũng hẳn là giao long nha, như thế nào là Phượng Hoàng? Có chút mơ hồ. Suy nghĩ tỉ mỉ một chút, Tô Thần vẫn là muốn nghe xem cái này Hắc Phượng Hoàng muốn đối với hắn nói cái gì, dù sao Thiện Diệu bây giờ còn chưa tới tìm hắn, chậm trễ không là cái gì thời gian. Tô Thần trực tiếp đi lên lầu. Cô lang thấy thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là lo lắng cái này tiểu tiên sinh tâm cao khí ngạo, không mua đại lao bản mặt mũi, nếu như chọc giận đại lao bản sinh khí lời nói, hậu quả kia quả là thiết tưởng không chịu nổi. Phòng đấu giá lầu 2, Tô Thần tại thị nữ tiếp dẫn dưới, xuyên qua một đầu thật dài hành lang, đi tới ngoài cửa thư phòng, một cái cửa lớn màu đen trước, đại môn này tạo hình tinh mỹ, hơn nữa phía trên bao trùm lấy một tầng rất cường đại thần văn cấm chế. Công tử mời ở đây làm sơ chờ. Thị nữ dứt lời, liền tự mình rời đi. Tô Thần cũng không có để ý, đứng ở ngoài cửa đợi 2 phút, vẫn còn không thấy cửa lớn của thư phòng mở ra. Có mau bệnh a, gọi ta qua tới, nhưng lại đóng cửa không thấy. Tô Thần cũng là nóng giận lên, lúc này liền định đi thẳng một mạch. Có thể nghĩ lại, có phải hay không là cái này Hắc Phượng Hoàng đang khảo nghiệm hắn đâu. Hẳn là nàng xem ra bản thân là một gã thần phụ sư, nghĩ kiểm tra một chút hắn thần văn trình độ. Cửa này bên trên thần văn cấm chế mặc dù lợi hại, nhưng đối với hắn mà nói, nhiều nhất cũng chỉ là một tầng giấy cửa sổ tiêu chuẩn, đâm một cái là rách. Không do dự, Tô Thần đại thủ tại trên khung cửa nhẹ nhàng phất qua một trận nhu gió, chỉ nghe thẻ rắt một tiếng, cửa phòng ứng thanh mở ra, Tô Thần sải bước tiêu sái tiến vào. Sau đó một giây sau, Tô Thần liền thấy làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối, huyết mạch phun trường, tà hỏa dâng lên hình ảnh. Hắc Phượng Hoàng thế mà trong thư phòng thay quần áo. Nàng màu đen kéo đất váy dài đã nửa tuột đến eo nhỏ nhắn phía dưới, nửa người trên hoàn toàn bại lộ trong không khí, mỡ đông đồng dạng da thịt tuyết trắng thu hết Tô Thần đáy mắt. Hắc Phượng Hoàng nhìn thấy đột nhiên xâm nhập thư phòng Tô Thần, cũng đột nhiên sửng sốt 2 giây, sau đó nhanh chóng kéo váy, che kín kia đẹp không sao tả xiết tuyệt diệu phương thể, giơ tay đánh ra một đạo ám mang. Oanh! Tô Thần ngay cả thuấn di cũng không kịp, trực tiếp bị ám mang đánh trúng, từ trong thư phòng bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm ở trên vách tường. Tô Thần một ngụm lao huyết phun ra ngoài, trượt xuống ngã trên đất, trực tiếp không có khí tức. Một lát sau, Hắc Phượng Hoàng tử trong thư phòng đi tới, trong mắt hiện ra mãnh liệt sắc ý, đồng thời còn có mấy phần hiếu kỳ. Kỳ quái, ta rõ ràng mở ra thư phòng cấm chế, không có người có thể tiến vào, tiểu tử này làm sao sẽ xuống tới, chẳng lẽ lại hắn là một tên thần phụ sư? Lắc đầu, Hắc Phượng Hoàng nỉ non nói, đây không có khả năng, toàn bộ Vạn Yêu Quốc bên trong, cũng chỉ có Hoàng Lương cùng Y Mộng 2 vị đại sư là thần phụ sư. Liền xem như tại toàn bộ Huyền Nguyên Đại Lục bên trong, cũng không có nghe nói qua có như thế trẻ tuổi thần phụ sư tồn tại. Bất quá bây giờ nói cái gì đều không có ý nghĩa, chúng rồi ta tiên phượng chi tức, không có bất kỳ cái gì thoát thai cảnh người tu hành có thể còn sống sót, tiểu tử này khí tức đã bại, tuyệt đối không sống nổi. Hắc Phượng Hoàng biết rõ, nếu như bây giờ chính mình ra tay cứu giúp lời nói, như vậy tiểu tử này nói không chừng còn có sống sót cơ hội. Nhưng hắn thấy được cái không nên nhìn hình ảnh, đó chính là chết chưa hết tội. Coi như hắn có trở thành dược thần thậm chí là dược thánh tiềm chất, cũng không có cứu trở về giá trị. Người tới, đem cái này ra hỏa thi thể khiêng đi, ném đến bãi tha ma đi. Hắc Phượng Hoàng nói. Vừa dứt lời, liền có mấy tên thị nữ đi tới, bọn hắn nhìn thấy trên đất Tô Thần, trong mắt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, chỉ là cung kính đối với Hắc Phượng Hoàng bái, liền chuẩn bị khiêng đi Tô Thần. Hắc Phượng Hoàng thần sắc bình tĩnh, giếng cổ không gợn sóng, đang muốn xoay người rời đi. Lại tại lúc này, một trận tiếng ho khan kịch liệt truyền đến. Ta dựa vào, nữ nhân này ngực không lớn, tính tình lại không nhỏ. Hắc Phượng Hoàng bước chân im bặt mà dừng, lộ ra một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Chương 244, Hoàng Lương y mộng. Ngươi đang nói cái gì? Hắc Phượng Hoàng đỗng nhiên xoay người lại, hiện ra sát khí 2 con mắt gắt gao nhìn chăm chú Tô Thần. Trong nội tâm nàng đồng dạng nhấc lên to lớn gọn sóng. Gia hỏa này chính diện bị mình đánh tiên phượng chi tức, thế mà không có chết. Chẳng những không có chết, hơn nữa chỉ qua như vậy trong một giây lát, thế mà liền khôi phục ý chí tỉnh táo lại, đây là cái gì biến thái cấp bậc sức khôi phục? Mấy cái thị nữ cũng trợn tròn mắt, mặc cho Tô Thần tránh ra khỏi, cũng không biết nên như thế nào hành động. Tô Thần đứng dậy nhìn xem Hắc Phượng Hoàng, lau đi vết máu ở khoe miệng, ha ha cười nói, ta nói đại lao bản ngươi không riêng vóc người đẹp, tính tình cũng là ôn nhu như nước, tương lai nhất định là cái hiền thê lương mẫu. Hắc Phượng Hoàng trong mắt sát ý đều nhanh hóa thành thực thể tán phát ra, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế xuống tới, nói, cùng ta đến thư phòng đến, mấy người các ngươi lui ra đi. Tô Thần lần nữa đi vào trong thư phòng, nói thực ra hắn tâm tình bây giờ thế nhưng là phi thường thấp thỏm. Trước mắt vị này, dù sao cũng là đế thiên long con gái, vẫn là một tên luân hải cảnh cường giả. Vừa rồi nàng kia tiện tay một kích uy lực, thiếu chút nữa để Tô Thần đi minh phủ, nếu không phải bất tử huyết mạch cường đại sức khôi phục, tăng thêm lâm thời bùng cháy sinh mệnh lực sử dụng tàn lùi kỹ năng, tăng cường gấp 10 lần thể chất, Tô Thần này sẽ đoán chừng cho dù chết không xong, cũng phải phế bỏ hơn phân nửa. Coi như hiện tại, hắn cũng là dáng chống đỡ lấy không có lộ ra trọng thương cảm giác. Hắc Phượng Hoàng đi đến một chương hắc đào mục đã tạo trước bàn sách ngồi xuống, khai môn kiến sân hỏi, người tên là gì? Từ đâu mà đến? Tại sao ngươi có thể phá giải ngoài cửa thần văn cấm chế? Tô Thần này sẽ cũng không dám ra, nói, tại hạ Tô Thần, đến từ Đông Ly Hải Vực, là một gã mới lên cấp thần phụ sư, vốn là muốn đi Quang Minh Thánh Địa tấn thăng tử y thần quan, trên đường xuất hiện một chút ngoài ý muốn, lúc này mới đi tới Vạn Yêu Quốc, chuẩn bị tìm kiếm Tử Phượng Hoàng Đại Nhân xin giúp đỡ. Hắc Phượng Hoàng Đại mi cau lại, ngươi nghĩ tìm chị ta tỷ xin giúp đỡ. Ngươi cùng ta tỷ tỷ là quan hệ như thế nào? Tô Mỗ lần đầu tiên tới Vạn Yêu Quốc, đương nhiên không nhận biết Tử Phượng Hoàng, bất quá cùng ta cùng đi, là Thánh Địa Thiện Diệu tiểu thư. Thiện Diệu. Hắc Phượng Hoàng lúc này mới thoải mái. Nàng nói, tỷ tỷ của ta về Vạn Yêu Quốc không có đợi bao lâu, liền đi ra Vân Du Tứ Hải, các ngươi là tìm không thấy nàng, để Thiện Diệu nha đầu đến đây đi, ta muốn gặp nàng một chút. Tử Phượng Hoàng đi Vân Du rồi. Tô Thần ngạc nhiên, vậy bọn hắn chẳng phải là một chuyến tay không? Mặc kệ, trước tiên đem Thiện Diệu kêu đến đi. Tô Thần lấy ra một cái con diều, lưu lại dấu ấn tinh thần về sau, liền rót vào nguyên lực, để con diều bay ra ngoài. Chờ đợi thời khắc, Hắc Phượng Hoàng lại hỏi Tô Thần có nhiều vấn đề, cơ bản đều là liên quan tới thần phụ sư. Nàng bắt đầu còn không quá tin tưởng Tô Thần thật sự là một tên thần phụ sư, thẳng đến Tô Thần tự tay ngưng khắc lại mấy đạo thần văn về sau, Hắc Phượng Hoàng mới không thể không tin tưởng xuống tới. Lúc này, Hắc Phượng Hoàng đối với Tô Thần thái độ có mấy phần chuyển biến tốt đẹp. Hắc Phượng Hoàng tâm tình có chút phức tạp. Đã Tô Thần thật là một tên thần phụ sư, như vậy nàng liền không còn song đi truy cứu vừa rồi Tô Thần nhìn lén mình thay quần áo sự tình, một cái thần phụ sư giá trị sao mà kinh khủng, địa vị hoàn toàn không thua gì một tên luân hải cảnh cường giả, nếu như nàng bởi vì bị nhìn thân thể nguyên nhân, liền giết Tô Thần, kia toàn bộ Tam Thanh giáo nói không chừng đều biết tức giận. Coi như nàng là Đế Thiên Long sủng ái nhất con gái nhỏ, nếu như Tam Thanh giáo thật sự truy cứu tới, Đế Thiên Long cũng rất khó bảo vệ hắn. Bất quá nghe Tô Thần vừa rồi ý tứ trong lời nói, hắn tựa hồ còn không có đi thánh địa tiếp nhận sắc phong. Dựa theo Tam Thanh giáo quy củ, không có tiếp nhận quang minh sắc phong, trở thành tử y thần quan phía trước, kỳ thật cũng không tính Tam Thanh giáo dòng chính, không cách nào tiến vào hạch tâm cơ cấu. Nếu như lúc này hắn đại biểu Vạn Yêu Quốc, đối với Tô Thần ném ra ngoài cảnh ô lưu lời nói, có thể hay không đem vị này tiềm lực vô hạn thần phụ sư chiêu mộ nói dưới trướng đâu. Nếu như Vạn Yêu Quốc nhiều hơn một vị thần phụ sư, chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Cái này bất quá cái này Tô Thần hết lần này tới lần khác lại là Thiện Diệu mang tới. Thiện Diệu không chỉ có tỷ tỷ nàng Tử Phượng Hoàng che chở, càng là nam nhân kia nữ nhi duy nhất, nghĩ tới nam nhân kia cường đại, chính là Hắc Phượng Hoàng cũng sẽ cảm thấy trong lòng run sợ. Tình huống trong lúc nhất thời dường như trở nên phức tạp. Đã chờ đợi không bao lâu, Thiện Diệu liền đi tới mèo cầu tài phòng đấu giá, tại hai tên thị nữ tiếp dẫn xuống tới đến thư phòng. Tô Thần, ngươi vội vội vàng vàng gọi ta qua tới làm gì? Ta còn không có tìm tới tiểu mụ đâu. Thiện Diệu vừa vào cửa tiểu đối Tô Thần đoán trách đứng lên, sau đó mới nhìn đến Hắc Phượng Hoàng thân ảnh. Tiểu gì? Thiện Diệu rất là kinh ngạc, tại sao Tô Thần sẽ cùng Hắc Phượng Hoàng ở chung một chỗ, hơn nữa ngoài cửa còn có đánh nhau qua vết tích. Hắc Phượng Hoàng đáp một tiếng, nói, ngươi nhóc mẹ đi ra dạo chơi, không có mấy năm sẽ không trở về, tiểu Diệu ngươi có cái gì khó khăn trực tiếp nói với ta đi. Thiện Diệu vui mừng quá đỗi. Liền vội vàng đem Mai Sơn sự tình nói cho Hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng nghe vậy, nói, nghĩ không ra Quang Minh Thánh Địa cũng sẽ xuất hiện ma tộc gian tế, việc này ta ngược lại thật ra có thể quản một chút, bất quá tiếp qua 3 ngày chính là phụ thân ta 9700 tuổi ngày mừng thọ, ta cần lưu tại Yêu Đế Thành cho phụ thân chúc thọ, như vậy, các ngươi trước theo ta về nhà, các loại phụ thân ngày mừng thọ thuận lợi qua hết về sau, ta lại hộ tống các ngươi tiến về Quang Minh Thánh Địa. Tốt lắm, Đế Thiên Long cũng coi là ngoại công của ta. Ta cũng muốn cho ông ngoại chuẩn bị lên một phần hậu lễ mới được. Thiện Diệu rất là kích động nói, nhìn nàng bộ dáng, tựa hồ rất sùng bái Đế Thiên Long. Rất nhanh, Tô Thần cùng Thiện Diệu liền theo Hắc Phượng Hoàng xuống lầu. Đã sớm ở phía dưới chờ đợi cô lang, trước tiên tiến lên đón, đem một chương danh sách giao cho Tô Thần, nói, tiểu tiên sinh mời xem qua, nếu như đối với giá cả không hài lòng, còn có chỗ thương lượng. Tô Thần nhìn lướt qua, nói, cứ như vậy đi. Phòng đấu giá cho nhóm này Linh Bảo khai xuất 4 tỷ 600 triệu nguyên tệ giá cao, cái này đã thật to vượt qua Tô Thần mong muốn, nguyên bản hắn cho rằng có thể bán cái mười mấy ước thế là tốt rồi. Cô lang lập tức lấy ra một chương nguyên tạp, giao cho Tô Thần trong tay, đây là bách thú quân dưới cờ không ký danh thú hoàng tạp, không cần tinh thần khóa lại, tất cả mọi người có thể sử dụng, tại toàn bộ Hoàng Kim Hải vực bên trên, thú hoàng tạp đều có thể tự do sử dụng, cũng có thể trực tiếp đi tiền trang bên trong đổi thành nguyên tệ nguyên tinh nguyên hạt, còn xin tiểu tiên sinh cất kỹ. Tô Thần đón lấy bách thú thẻ, trực tiếp ném vào chữ vật giới chỉ bên trong. Vừa vặn muốn tại yêu đế thành dừng lại thêm 3 ngày, số tiền kia đoán chừng đợi không được hắn rời đi, liền sẽ bị tiêu xài không còn. Cung tiễn đại lão bản. Tại cô lang đám người cung tiễn dưới, Tô Thần cùng Thiện Diệu theo Hắc Phượng Hoàng rời khỏi phòng đấu giá, bay thẳng hướng về phía nội thành khu, không bao lâu liền đi tới một tòa phong cảnh như tranh vẽ ven hồ trong lâm viên, nơi này hẳn là Hắc Phượng Hoàng ngày thường chỗ ở. Hắc Phượng Hoàng gọi thị nữ, dẫn đầu Tô Thần cùng Thiện Diệu đi ven hồ một tòa lân cận nước tiểu viện vào ở. Màn đêm buông xuống lúc, Tô Thần cùng Thiện Diệu được mời, đi lâm viên lầu chính có ích tiện. Tô Thần vốn cho rằng chỉ là một đống nhiên cơm rau dưa, lại không nghĩ rằng lầu chính bên trong tụ tập không ít người, trong đó còn có 2 tên khí tức phá lệ mạnh mẽ luân hải cảnh cao thủ. Tô Thần, ta giới thiệu cho ngươi một chút, 2 cái vị này là chúng ta Vạn Yêu Quốc Thần Phụ Sư, Hoàng Lương Đại Sư, Y Mộng Tiên Tử. Chương 245, Hợp Ta Tâm Ý. Hắc Phượng Hoàng mới mở miệng, Tô Thần liền mơ hồ. Hắn này vừa mới đến chưa tới 1 canh giờ, sao nhóm ngươi liền chuyển ra 2 tôn thần phụ sư, hù dọa ai đây? Hoàng Lương Đại Sư là một gã tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan láo giả, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, hắn lúc này đang dùng một loại xem kỳ ánh mắt nhìn Tô Thần, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít có chút nghi vấn. Y Mộng Tiên Tử rất đẹp rất tiên, một đầu tóc xanh rủ xuống trên mặt đất, khí chất tiên tĩnh mà dịu dàng, có một loại siêu thoát thế ngoại linh hoạt kỳ ảo cảm giác, tựa như từ trên trời giáng xuống cửu thiên huyền nữ đồng dạng. Đối với Tô Thần doanh doanh cười một tiếng, lập tức để Tô Thần cảm giác như gió xuân ấm áp, nội tâm gợn sóng đều bị vớt lên. Ngươi là thần phụ sư? Hoàng Lương trực tiếp mở miệng hỏi, trong lúc vô hình, hình như có thiên ti vạn lũ thần văn hướng phía Tô Thần bao phủ mà tới. Cái này thần văn thông thấu mà ẩn ấp, ngay cả Hắc Phượng Hoàng dạng này cường giả đều không thể phát giác, bất quá tại Tô Thần trong mắt nhưng là lộ rõ. Đúng vậy. Tô Thần nói, hơi hơi dậm chân một cái, thần văn như quang giống như mũi tên, bạo tán mà ra, trực tiếp đem Hoàng Lương thần văn đánh chính là tại chỗ tán loạn. Hoàng Lương thần sắc chấn động, thật đúng là, nghĩ không ra Huyền Nguyên Đại Lục lại ra một vị thần phụ sư, khó được, thực sự khó được. Y Mộng Tiên Tử đứng dậy, doanh doanh cười nói, tiểu nữ Y Mộng, gặp qua Tô Đại Sư, không biết Tô Đại Sư thần văn chi thuật là từ đâu trên thân người tập tới, Huyền Nguyên Đại Lục thần phụ sư đã tới tổng cộng có 17 người, đại bộ phận ta hẳn là đều biết. Tô Thần chắp tay, nói, Tô Mộ đến từ Đông Ly Hải Vực, kia là một mảnh rất nhỏ hải vực, cùng Hoàng Kim Hải Vực căn bản là không có cách đánh đồng, trừ ta ra, toàn bộ trong hải vực cũng chỉ có một vị tông sư cấp thần văn sư, Tô Mộ có thể đi đến thần văn chi đạo toàn bộ nhờ chính mình lĩnh hội, chưa hề từng chiếm được tiền nhân thụ nghiệp. Lại là tự thành nhất phái thần phù tinh tú, Tô Đại Sư thật sự rất lợi hại, Y Mộng rất là kính nghệ. Dứt lời, Y Mộng lại hỏi, xin hỏi Tô Đại Sư năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tô Thần tâm tư khẽ động. Nếu như hắn nói mình vừa 20 ra mặt lời nói, chỉ sợ quá mức cao điệu. Làm thiên tài mặc dù rất thoải mái, nhưng cũng lại càng dễ nhận người đỏ mắt ghen ghét. Tô Mỗ 18 tuổi bắt đầu nghiên tập thần văn chi thuật, đến nay đã có hơn 800 năm. Y Mộng Tiên Tử nói, Tô Đại Sư thần tài, 800 năm vô sự tự thông, tu thành thần phù diệu pháp, quả thật phù đạo đại gia. Hoàng Lương Đại Sư nghe vậy, chẳng biết tại sao thái độ hơi dịu đi một chút, vừa cười vừa nói, Tô Đại Sư 800 năm tự học thành tài. Đích thật là một đoạn giai thoại, bất quá vẫn là thật là đáng tiếc điểm, lấy Tô Đại Sư dạng này tài năng, nếu có một vị danh sư chỉ điểm lời nói không chừng có thể sớm 400 năm bước vào thần phù sư cảnh giới, nói như vậy, chính là chân chính tương lai đều có thể. Tô Thần ngẩn người, chợt hiểu được. Thoát thai cảnh người tu hành, thông thường mà nói chỉ có 1000 năm thọ nguyên. Tô Thần hiện tại đã 800 tuổi, chỉ còn lại không tới 200 năm thọ nguyên. Một cái 800 năm đều không đột phá luân hải cảnh người tu hành. Còn dư lại 200 năm thọ nguyên là thân thể các phương diện trị số hạ xuống suy bại giai đoạn, nghĩ muốn tại cái này còn dư lại 200 năm bên trong đột phá luân hải cảnh, hy vọng sẽ càng thêm xa vời. Có lẽ chính là bởi vậy, để Hoàng Lương cảm thấy thiếu một cái uy hiếp tiềm ẩn, cho nên đối với Tô Thần địch ý liền cho nên giảm bớt không ít. Nhưng lúc này Hắc Phượng Hoàng sắc mặt lại trở nên hơi thất lạc lên. Nàng nguyên lai tưởng rằng Tô Thần niên kỷ sẽ không quá lớn, nghĩ không ra hắn đã 800 tuổi. Mạnh mẽ thần phù sư, tự nhiên là không cần lưu ý tuổi tác, càng lớn tuổi hơn thần phù sư kinh nghiệm càng già nói, tựa như Thánh Thiên Tông bên trong mấy cái kia lão quái vật đồng dạng. Nhưng Tô Thần khác biệt, hắn không có luân hải cảnh thực lực, thọ nguyên có hạn, đã khuyết thiếu bồi dưỡng giá trị. Coi như hắn tại thần văn chi đạo bên trên có lại kiệt xuất tài năng, nếu như không thể đột phá luân hải cảnh tăng cường thọ nguyên, kia 200 năm về sau, cuối cùng vẫn là sẽ hóa thành một nắm hoàng thổ. Đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Ngay tại trong đại sảnh ba người tâm tư khác nhau thời điểm, ngồi ở Tô Thần một bên Thiện Diệu nhưng là lộ ra một chút không hiểu biểu lộ. Nàng thế nhưng là biết rõ Tô Thần tuổi tác. Tiểu tử này mới 20 tuổi ra mặt, hắn thần văn tạo nghệ cùng thiên phú tiềm lực, tuyệt đối là toàn bộ Huyền Nguyên Đại Lục bên trên trước mắt đứng đầu nhất một cái cấp bậc. Thậm chí phóng nhãn Huyền Nguyên Đại Lục từ xưa đến nay dòng sông lịch sử, giống như Tô Thần như vậy 20 tuổi ra mặt thần phụ sư, chỉ sợ đều là gần như không tồn tại tồn tại. Gia hỏa này tại sao nói láo? Hắn chẳng lẽ không ưa thích làm thiên tài, hưởng thụ bị người truy phủng cảm giác sao? Cái này nếu là đổi lại Thiện Diệu chính nàng, có thể có như thế kiệt xuất thiên phú, sợ là cũng sớm đã chiêu cáo thiên hạ. Bất quá Thiện Diệu cũng không có đi chọc thủng Tô Thần nói láo, thậm chí cảm thấy đến Tô Thần làm như thế xác thực càng thêm thích hợp, không người vạn yêu quốc biết rồi Tô Thần tiềm lực giá trị, nói không chừng sẽ không lưu dư lực cùng thánh địa tranh đoạt Tô Thần. Nếu như Tô Thần bị vạn yêu quốc mời chào đi, vậy đối Tam Thanh giáo mà nói, thế nhưng là tổn thất khổng lồ. Mặc dù Thiện Diệu cũng không thích Tô Thần, thậm chí có chút chán ghét cái này thường xuyên chửi mình ngu dốt ra hỏa, nhưng nàng vẫn là rất rõ ràng Tô Thần loại này đỉnh cấp phù đạo thiên tài cụ bị giá trị, thật đem hắn làm chạy, vậy mình còn có mặt mũi gì về thánh địa, ra ra đau nữa yêu nàng, biết rõ chuyện này, khẳng định cũng sẽ nổi trận lôi đình. Tiệc tối kết thúc, Hoàng Lương đại sư cùng Y Mộng tiên tử tuần tự cáo từ, Hắc Phượng Hoàng lại nhìn Tô Thần ánh mắt, đã không có lúc trước sao tràn ngập mong đợi, thậm chí nhiều hơn mấy phần không nhịn được cảm giác, lời nói cũng không nguyện nói nhiều một câu, liền trực tiếp rời đi. Tô Thần thầm cười khổ không thôi, những người này thật đúng là một cái so một cái hiện thực. Bất quá như vậy cũng tốt, đã giảm bớt đi chính mình không ít phiền phức. Bản tâm mà nói, Vạn Yêu Quốc đúng là một cái tốt cư trú nơi, nếu như có thể gia nhập quái vật khổng lồ này bên trong, có đế thiên long dạng này cường giả đỉnh cao làm chỗ dựa, Tô Thần con đường sau này bước đi nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Tô Thần cái này không có tín ngưỡng gia hỏa, kỳ thật đối với hắn mà nói, gia nhập Quang Minh Thánh Địa vẫn là gia nhập Vạn Yêu Quốc, đều không khác nhau. Tô Thần không tuyển chọn Vạn Yêu Quốc, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Khổng Linh Huyên. Huyên tỷ cha mẹ sự tình, để Tô Thần đối với cái này mạnh mẽ Vạn Yêu Quốc, rất khó sinh ra hảo cảm gì. Trở về ven hồ tiểu viện trên đường, Thiện Diệu cùng Tô Thần sóng vai mà đi. Ngươi vừa rồi tại sao không nói lời nói thật? Kỳ thật nếu như ngươi thật sự quyết tâm muốn gia nhập Vạn Yêu Quốc lời nói, ta cũng không có cách nào ngăn cản ngươi, hơn nữa Vạn Yêu Quốc so với chúng ta thánh địa tới nói, ít đi rất nhiều hạn chế, ở chỗ này ngươi biết qua càng thêm tự do, có nhiều hơn cơ hội. Thiện Diệu vẫn là không nhịn được hỏi thăm đứng lên. Tô Thần thản nhiên nói, Vạn Yêu Quốc cũng tốt, thánh địa cũng được, với ta mà nói đều chẳng qua là bàn đạp mà thôi, chọn tới chọn đi, đơn giản cũng chính là chọn cái càng hợp ý bàn đạp mà thôi, Hắc Phượng Hoàng quá thông minh, mà ta thích cùng người quá thông minh liên hệ. Lời này ngươi cũng dám nói. Lá gan thật sự là quá lớn. Thiện Diệu tức giận liếc mắt, đem thánh địa cùng Vạn Yêu Quốc làm bàn đạp, lời nói này mở miệng cũng không sợ gặp sét đánh. Không đúng. Ngươi nói ngươi không ưa thích cùng người thông minh liên hệ, ngụ ý, nói đúng là ta rất đần đi. Thiện Diệu đống nhiên kịp phản ứng, lập tức tức giận một cước đá tới. Tô Thần phản ứng nhanh chóng mẫn, đưa tay vừa xem liền ôm lấy Thiện Diệu mắt cá chân, cười ha ha nói, ngươi có thể nhanh như vậy kịp phản ứng, nói rõ còn không phải đần quá triệt để. Chương 246 Triệu hoán mới chiến tướng. Trở lại ven hồ tiểu viện thời điểm, Thiện Diệu một mặt khí ức biểu lộ, hướng về phía Tô Thần hừ lạnh một tiếng, liền về tới gian phòng của mình đi. Vừa về đến phòng, Thiện Diệu liền vội vàng đóng cửa, dựa lưng vào trên khung cửa, tiểu tâm can bịch bịch nhảy loạn đứng lên, một vệt dáng chiều giống như ửng đỏ không ngừng kéo lên đi lên. Đáng giận, thật sự là chán ghét chết rồi. So với Thiện Diệu bên này không bình tĩnh, bên cạnh Tô Thần thì phải thích dí nhiều, một giấc đi nằm ngủ đến rồi sáng sớm ngày thứ hai. Rời giường thời điểm, Tô Thần phát hiện Thiện Diệu đã đi ra cửa, trong tiểu viện chỉ có một mình hắn. Đinh, tuyên bố hôm nay tầm bảo nhiệm vụ, thành công đào ra bảo dương, ban thưởng 100.000 điểm kỹ năng. Tô Thần thần sắc vui mừng, cái này sáng sớm lại còn có ngoại ý muốn thu hoạch. Hệ thống hôm nay làm sao hảo tâm như thế? Cầm tới bản đồ kho báu, Tô Thần mở ra xem, phát hiện bảo dương vị trí tọa độ, thì ở tòa này viên lâm bên trong. Hắn đánh giá một chút khoảng cách, liền trực tiếp thuấn di tới. Đến. Một lớn giọt tanh hôi chất lỏng rơi xuống tại Tô Thần trước mặt, xuống đất chớp mắt hù dọa một mảnh màu cam nhiệt độ cao hỏa diễm, đem mặt đất tan ra một cái nho nhỏ dung nham hố. Chung quanh khắp nơi đều có cùng loại nhiệt độ cao thiêu đốt đi ra ngoài lỗ nhỏ. Tô Thần đống nhiên có loại dự cảm không tốt. Hắn ngẩng đầu lên vừa nhìn, thình lình phát hiện đỉnh đầu chiếm cứ một cái hung thần ác sát hỏa kỳ lân. Cái này hỏa kỳ lân hình thể phi thường to lớn, bò lổm lổm tựa như một tòa núi nhỏ, chiều cao chí ít vượt qua 300 mét. Hỏa kỳ lân lúc này đang tại ngủ say bên trong, nước bọt không ngừng từ trong miệng nhỏ xuống đi ra, phía dưới dường như đã trở thành một mảnh thủy liêm động. Nhưng hỏa kỳ lân nhỏ xuống nước bọt không phải chân chính nước, mà là một loại thể lỏng nhiệt độ cao hỏa diễm, ngọn lửa này nhiệt độ độ cao, ngay cả Tô Thần đều cảm thấy một trận hoảng sợ, cái này nếu là nhỏ tại trên người hắn, sợ là có thể trực tiếp đem hắn thân thể đốt xuyên. Giám định thuật. Đế hỏa kỳ lân, đế thiên long đưa tặng cho Hắc Phượng Hoàng tọa kỵ, luân hải cảnh bất hoặc kiếp dị thú. Bất hoặc kiếp tọa kỵ. Tô Thần hít sâu một hơi. Mãnh liệt như vậy đế hỏa kỳ lân, thế mà chỉ là một con tọa kỵ. Cái đồ chơi này nếu như xuất hiện tại Đông Ly Hải vực, sợ là trong một ngày có thể đem Đông Ly Hải vực san thành bình địa, đốt thành một cái biển lửa. Tô Thần trong lúc nhất thời có chút tự bế. Bảo Dương tọa độ, ở này chỉ đế hỏa kỳ lân dưới thân thể vông. Chuyện này làm sao làm? Tí tách. Một mảng lớn nước bọt nhỏ giọt xuống, Tô Thần vội vàng lui ra phía sau né tránh. Hắn ngưng lông mày trầm tư một lát, càng nghĩ chỉ có một biện pháp. Đào địa động, chui qua. Cũng may cái này đế hỏa kỳ lân ngủ rất chết, đoán chừng là bởi vì thực lực cường đại, lại thân ở yêu đế thành bên trong thật lâu không có tao ngộ qua nguy hiểm, không có gì lòng cảnh giác. Bằng không thì nó chỉ cần một móng vuốt đập qua tới, Tô Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Tế ra phi kiếm, Tô Thần tại mặt đất chui cái động, đi thẳng tới đế hỏa kỳ lân dưới thân thể vông. Nóng quá. Tô Thần phát hiện tại đế hỏa kỳ lân dưới thân, không phải phổ thông mặt đất, mà là một khối to lớn huyền thiết rèn đúc mà thành. Cũng đúng. Nếu như là phổ thông mặt đất lời nói, sớm đã bị hòa tan thành dung nham. Chỉ có cái này có thể loại thụ nhiệt độ cao huyền thiết, mới không còn bị hòa tan. May mắn không có tác dụng thuấn di, không người trực tiếp thuấn di đến cái này kiên cố huyền thiết bên trong, nhục thân của mình nhất định sẽ bị đè ép ra trọng thương. Hơn nữa cái này huyền thiết nhiệt độ thậm chí vượt xa dung nham, bị vây ở huyền thiết bên trong, sợ là chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể hỏa táng mang đi. Sinh hít sâu một hơi, Tô Thần thôi động Cửu Thiên Phong Hoa Quyết. Lấy cực hàn chi khí bao phủ toàn thân, lúc này mới dám hướng phía huyền thiết bên trong chậm rãi tới gần. Trọn vẹn qua mấy phút sau, Tô Thần tại gian nan đi tới Bảo Dương mai táng địa điểm. Mở ra Bảo Dương, Tô Thần liên hệ thống nhắc nhở cũng không kịp nghe, liền lập tức thuấn di về tới ven hồ tiểu viện. Hắn trực tiếp nhảy vào trong hồ nước, mặt hồ lập tức lật lên sôi trào bạc khí. Qua một hồi lâu, Tô Thần nhiệt độ cơ thể mới hạ thấp đến bình thường trình độ. Hắn nằm bên bờ hồ, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này đế hỏa kỳ lân quả thực quá lợi hại, ngủ thiếp đi không nhúc ních, uy hiếp đều như thế kinh khủng. Có thể khống chế bực này dị thú, đế thiên long nên cường đại cỡ nào tồn tại a? Tô Thần lắc đầu, lúc này mới xem xét lên vừa rồi từ bảo dương bên trong mở ra đồ vật. Chiến tướng triệu hoán tạp. Tô Thần thần sắc vui mừng, đây là hắn lấy được tấm thứ hai chiến tướng triệu hoán tạp, lần trước triệu hoán một cái tóc vàng mắt xanh trinh đức, không biết lần này có thể triệu hoán ai đi ra. Tô Thần nhìn một chút giới thiệu, quả nhiên giống như lần trước. Cái này chiến tướng triệu hoán tạp, có thể triệu hoán một cái cùng Tô Thần trước mắt cảnh giới giống nhau chiến tướng. Có một cái vượt qua sơ cửu đại kiếp đỉnh tiêm thoát thai cảnh cường giả, còn có được 100% độ trung thành, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Tô Thần lập tức sử dụng thẻ triệu hoán. Xoẹt xẹt. Một đạo tử quang tại Tô Thần trước mặt nổ tung, một cái tùn cánh tay ngọc từ tử quang bên trong dẫn đầu rũa ra. Lại là cái muội tử sao? Một lát sau, tử quang tiêu tán. Một tên áo trắng như tuyết xinh đẹp giai nhân xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Rất xinh đẹp, thậm chí có chút cảm giác kinh diễm, ngũ quan tinh xảo, duy nhất không được hoàn mỹ chính là một điểm là, có chút lưới đỏ mặt cảm giác, mặc dù loại này đỉnh cấp lưới đỏ mặt, thứ thiệt xuất hiện tại trước mặt lúc, vẫn là rất có sức hấp dẫn. Nhưng một giây sau, khi nàng mở miệng thời điểm, Tô Thần thiếu chút nữa sợ tè ra quần. Chiến tướng Đông Phương bất bại, bái kiến chủ nhân. Cái này từ tính 10 phần nam thần tiếng nói là chuyện gì xảy ra? Đông Phương bất bại. Ngươi là đến từ Hắc Mộc Nhai Đông Phương bất bại sao? Đông Phương bất bại nói, đến từ nơi nào cũng không trọng yếu, chuyện cũ đều đem tan theo gió, từ nay về sau, bất bại chỉ thuộc về chủ nhân ngài một người, bất bại thể xác tinh thần cốt nhục thậm chí linh hồn, tất cả đều sẽ hướng chủ nhân dâng lên 100% trung thành, vĩnh viễn không phản bội chủ nhân, nhẫn nhục chịu khó, cam nguyện vì chủ nhân mà dâng ra hết thể thậm chí sinh mệnh. Ta dựa vào, cái này hiệu trung ngôn từ làm sao như thế tự kỷ? Tô Thần sửng sốt nửa ngày, vẫn còn có chút ngổn ngang. Cái này nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, tăng thêm cái này từ tính 10 phần nam thần tiếng nói, không hiểu để Tô Thần cảm thấy hoa cúc siết chặt. Hệ thống ngươi sợ không phải cố ý a?
Khu khu, bất bại, ta hỏi ngươi một vấn đề.
Chủ nhân xin hỏi.
Ngươi rốt cuộc là nam hay nữ?
Đông Phương Bất Bại mị nhãn ngậm sóng, nói, giới tính bất quá là nhất trọng công xiềng, bất bại đã vượt qua nam nữ giới hạn, bất bại chính là bất bại.
Nói tiếng người.
Nam.
Vậy ngươi mặc cái gì nữ trang?
Tô Thần tức giận nói, lúc trước từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bộ nam trang ném cho Đông Phương Bất Bại, nhanh chóng thay đổi. Hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận suốt ngày mang theo cái nữ trang đại lao ở bên người lăng lư.
Tuân lệnh.
Đông Phương Bất Bại lúc này đổi lên quần áo, không một chút nào biết rõ tị húy. Chờ hắn thay xong quần áo, Tô Thần lại nhìn đi qua lúc, đã cảm thấy thuận mắt nhiều. Mặc dù thay đổi nam trang Đông Phương Bất Bại, vẫn là hơi có vẻ âm nhu một chút, nhưng vẫn là đó có thể thấy được là cái nam nhân. Mang theo Đông Phương Bất Bại về tới trong tiểu viện, Tô Thần nói, đùa nghịch hai chiều, cho ta xem một chút thực lực của ngươi.
Được rồi chủ nhân.
Chương 247, Bất Bại tiểu ca ca. Tại một phen khảo thí về sau, Tô Thần phát hiện Đông Phương Bất Bại sở trường là ám sát đánh lén. Ám khí của hắn tạo nghệ phi thường cao, hơn nữa phi thường am hiểu ẩn nấp chi thuật, nho nhỏ một cái tú hoa châm, trong tay hắn chính là giết người mất mạng pháp bảo. Bất quá Đông Phương Bất Bại ám khí quá bình thường. Tô Thần quyết định để Đông Phương Bất Bại đi lánh khóc sát thủ lộ tuyến, liền tự thân dùng ấu kim thiết cho hắn chế tạo một bộ đầy đủ hết ám khí trang bị. Bạo vũ lê hoa châm, ám tiễn, thổi tên, tiên đầu. Có những này ám khí trang bị, Đông Phương Bất Bại sức chiến đấu có thể tăng lên không ít. Đa tạ chủ nhân vung trồng. Bất Bại nhất định không cô phụ chủ nhân hậu ái.
Tô Thần vui mừng cười cười, sau đó quay đầu liền đi uống rượu giải sầu.
Trời ạ, tại sao không cho ta triệu hoán một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ta không muốn cái này nương pháo đại xuất bị a, nào có thuộc hạ so với hắn cái chủ nhân này còn đẹp trai đạo lý, về sau ta nhưng làm sao tán gái a.
Tô Thần lúc này quyết định, về sau không thể thường đem Đông Phương Bất Bại mang theo bên người, tốt nhất là chờ hắn giải Huyền Nguyên đại lục về sau, đưa hắn ra ngoài một mình lịch luyện, đi mở rộng thế lực. Để hắn đi thành lập một sát thủ tổ chức, về sau để Đông Phương Bất Bại ra mặt, mình làm phía sau màn đại buốt, đây cũng là vật tận kỳ dụng. Cái này tổ chức sát thủ danh tự Tô Thần đều muốn tốt, liền gọi Bất Bại truyền thuyết. Kỳ thật sáng tạo một cái thuộc về mình thế lực ý nghĩ, Tô Thần đã sớm có. Nhưng dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng quá mệt mỏi, Tô Thần không có nhiều như vậy nghị lực cùng kiên nhẫn, mà Đông Phương Bất Bại là cái người tốt chọn, hắn đều không cần nhiều làm cái gì, chỉ bằng gương mặt này. Tiền kỳ đoán chừng liền có thể hấp dẫn không ít nữ tính người tu hành cam tâm tình nguyện gia nhập.
Đi, theo ta ra ngoài dạo chơi.
Buổi chiều, Tô Thần trong lúc rảnh rỗi, chuẩn bị đi đem bách thú trong thẻ nguyên tệ đổi đi ra, đi trắng trận tiêu phí đồng dạng, mua chút bảo dược linh quáng.
Rất nhanh, hai người liền đi tới trên đường cái. Tô Thần phát hiện, hắn vẫn là đánh giá thấp Đông Phương Bất Bại tấm khuôn mặt này lực sát thương. Hắn đi ở trên đường cái, khắc phái tỷ suất quay đầu cơ hồ vượt qua 500%. Càng kinh khủng chính là, cùng giới tỷ suất quay đầu cũng vượt qua 300%. Một lối đi vẫn chưa đi xong, Đông Phương Bất Bại liền đã trải qua 7 lần khác phái bắt chuyện, 3 lần cùng giới bắt chuyện, bị tặng hoa, đưa đồ ăn, thậm chí còn có tiễn đưa nguyên tệ.
Tô Thần cảm thấy mình về sau nếu như không có tiền, để Đông Phương Bất Bại ra đường 7 cái chén ăn xin, không ngoài 1 năm liền có thể phất nhanh. Nhưng Tô Thần nhưng bây giờ không cao hứng nổi. Trước kia hắn đối với mình nhan giá trị vẫn có chút tự tin. Nhưng bây giờ mới tự mình cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch. Tại sao ta cho tới bây giờ liền không có bị tiểu tỷ tỷ bắt chuyện qua?
Không bao lâu, Tô Thần đi tới một nhà tên là Chân Bảo Trai cửa hàng. Cửa hàng này quy mô cực lớn, bên trong tụ tập không ít người tu hành, không thiếu thực lực cường đại cao thủ, đều là tới đây giao dịch linh bảo. Chân Bảo Trai chính mình không cung cấp thương phẩm, chỉ là cái người tu hành cung cấp một cái giao dịch tràng sở cùng mạnh mẽ an toàn bảo hộ, làm cho tất cả mọi người có thể yên tâm tới đây tiến hành giao dịch. Không tồn tại mua phải hàng giả, hoặc là bị người bất chính để mắt tới khả năng.
Tô Thần cùng Đông Phương Bất Bại tiến vào Chân Bảo Trai thời điểm, quả nhiên lại hấp dẫn tới không ít nhìn chăm chú.
Tô Thần tâm tư khẽ động. Đã có Đông Phương Bất Bại cái này một khối biển chữ vàng trong tay, vậy sẽ phải hợp lý lợi dụng. Hắn lúc này thân thỉnh một khối dùng để thu mua linh bảo quầy hàng, bày lên sạp hàng, treo lên chữ bài, trực tiếp thu mua bảo dược cùng cực phẩm linh quáng. Có như vậy một cái quầy hàng, có thể tiết kiệm khắp nơi loạn chuyển thời gian.
Bất Bại, người đi nhảy một bản, hấp dẫn một chút chú ý.
Tô Thần ngồi trên ghế dựa, đối với Đông Phương Bất Bại nói.
Hắn lúc này đi đến trước gian hàng, đi lại như gió, nhẹ nhàng mà múa.
Kia thức tha dáng người, quyến rũ tư thái, lập tức hấp dẫn vô số thiếu nữ thiếu phụ đến đây vây xem. Có người nhìn thấy Tô Thần chiêu bài, cũng tò mò tới hỏi thăm. Huynh đài, ta đây có một gốc hạ phẩm bảo dược ngàn năm mã não, ngươi có muốn hay không?
Lão bản, ta đây có một gốc thiên la mẫu đơn, chỉ cần ngươi để Khiêu Vũ tiểu ca ca theo ta ăn bữa cơm, ta liền miễn phí tặng cho ngươi.
Ở đâu ra tiểu tao đệ tử, chỉ là một gốc thiên la mẫu đơn liền muốn để tiểu ca ca bồi ăn bồi uống, nghĩ quá đẹp, ta ra 50 cân hạo kim tinh vẫn thiết để đổi.
Từng cái nhiệt tình như lửa thiếu phụ đem Tô Thần quầy hàng vòng vây chật như nêm cối, biết rõ Tô Thần là Đông Phương Bất Bại chủ nhân về sau, từng cái lấy ra trọng yếu, muốn cùng hắn đòi hỏi Đông Phương Bất Bại, thậm chí còn có ra chục tỷ nguyên tệ muốn mua đi Đông Phương Bất Bại.
Tô Thần đều có chút trợn tròn mắt, mẹ nó, dựa vào cái gì cái này nương pháo như thế được hoan nghênh a, ta không phục.
Kỳ thật ta cũng thật đẹp trai, các tiểu tỷ tỷ không suy nghĩ một chút ta sao?
Lão bà ngươi coi như xong đi, chúng ta chỉ cần Bất Bại tiểu ca ca.
Hoa, Bất Bại tiểu ca ca vặn eo, mau nhìn eo của hắn nhiều mềm mại a, rất muốn ôm một cái.
Tăng ất.
Tiểu ca ca nhanh thu thần thông đi, ta chống đỡ không được.
Gần tối, Tô Thần từ chân bảo trai đi ra thời điểm, trên mặt thần sắc phi thường phức tạp.
Lần này thu mua, hắn không vẹn vẹn đem kia 4 tỷ 600 triệu nguyên tệ toàn bộ tiêu xài, còn miễn phí thu được một đống bảo dược cùng cực phẩm linh quáng, linh bảo, thực tế liền kiếm được tiếp cận chục tỷ nguyên tệ.
Duy nhất đại giới, chính là hy sinh một chút Đông Phương Bất Bại, để hắn thỏa mãn một chút nhiệt tình đám thiếu phụ bọn họ yêu cầu.
Nhưng vì cái gì chính là không cao hứng nổi.
Bất Bại, trên người ngươi rốt cuộc có cái gì ma lực, có thể làm cho nhiều nữ nhân như vậy đối với ngươi phát hoài tống báo.
Tô Thần cũng nhịn không được nghĩ muốn bái Đông Phương Bất Bại vi sư.
Đông Phương Bất Bại từ tốn nói, có lẽ là bởi vì Bất Bại trời sinh liền nhận người ưa thích đi.
Tô Thần khỏe miệng kéo một cái, cố nén đem Đông Phương Bất Bại cuồng dẹp một trận nỗi kích động.
Không có cách, hắn còn trông cậy vào dựa vào Đông Phương Bất Bại tấm khuôn mặt này đi kiếm tiền đâu.
Nhịn một chút.
Trở lại ven hồ tiểu viện lúc đã là nửa đêm, Tô Thần mới vừa vào cửa, liền thấy Thiện Diệu ngồi ở trong phòng khách một mặt khó chịu.
Ngươi làm sao mới trở về, ta.
Nói được nửa câu, Thiện Diệu liền thấy đi theo Tô Thần sau lưng Đông Phương Bất Bại, lập tức yên lặng tắt tiếng.
Ngươi từ chỗ nào kiếm về tuấn tú như vậy tiểu ca ca.
Thiện Diệu lúc này ngữ khí đều trở nên mềm mại căng thẳng mấy phần.
A, nữ nhân.
Tô Thần nói, hắn kêu Đông Phương Bất Bại, là ta nhặt về kẻ lang thang, ngươi nếu như ưa thích, có thể mượn ngươi chơi 2 ngày.
Ngươi.
Vô sỉ.
Thiện Diệu tức giận giận dữ mắng mỏ Tô Thần một tiếng, sau đó như gió đồng dạng đi trở về phòng.
Tô Thần ngạc nhiên, ta tại sao lại vô sỉ?
Chủ nhân, Bất Bại đã làm sai điều gì sao?
Đông Phương Bất Bại một mặt người vật vô hại nói.
Tô Thần nhìn hắn mặt mũi này liền bực cả người, nói, liên quan gì đến ngươi, ban đêm ngươi liền chờ ở ngoài cửa gác đêm.
Dứt lời Tô Thần trở về phòng luyện dược đi.
Được rồi chủ nhân.
Đông Phương Bất Bại cung kính bái, trở lại trong sân bạn nguyệt mà múa, mùi thối mạnh mẽ.
Ngay tại Tô Thần vừa trở về phòng lấy ra dược liệu thời điểm, Thiện Diệu chợt lại tìm tới, nói, ta hôm nay chọn lựa mấy món cho Đế Thiên Long ngày mừng thọ quà mừng, nhưng không biết món kia càng tốt hơn, ngươi tới giúp ta tham khảo một chút.
Chương 248, không quản được cái này miệng.
Biết được Thiện Diệu ý đồ đến, Tô Thần trong lòng bất đắc dĩ, nữ nhân này cảm xúc biến hóa thật sự là nhanh chóng, trước một giây còn tại sinh khí, hiện tại lại hấp tấp chạy đến tìm hắn hỗ trợ, thật không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì.
Không thấy ta vội vàng luyện đan nha, tiễn đưa cái quả mừng có cái gì tốt thương lượng đâu, không nắm chắc được chú ý liền toàn bộ đưa, dù sao Đế Thiên Long loại cấp bậc kia cường giả, ngươi không quản tiễn đưa cái gì đoán chừng người ta cũng sẽ không nhìn nhiều.
Tô Thần loay hoay trước mặt dược liệu, rất là không nhịn được nói.
Thiện Diệu tức giận đẩy ra Tô Thần trước mặt lò luyện đan, nói, ta mặc kệ, ngươi nếu như không giúp ta chọn, ta liền
đổ thừa không đi.
Tô Thần ngạc nhiên nhìn xem Thiện Diệu, nói, Thiện tiểu thư, ngươi sẽ không phải là thích ta chứ?
Thiện Diệu đôi mắt đẹp trừng lão đại, ngươi
nói hiệu nói vượn cái gì, ta chính là ưa thích một cái côn trùng, cũng sẽ không thích ngươi, ngươi đừng tự mình đa tình.
Thật sao?
Tô Thần cười ha ha, đột nhiên lấy ra một cái phơi khô thiên túc nô công bước xuống Thiện Diệu trên đùi.
Đây cũng là một loại có thể làm thuốc dược liệu.
A.
Thiện Diệu bị hù nhảy lên cao 3 trượng, liên tục không ngừng đem thiên túc nô công hất ra, tức giận trừng mắt Tô Thần, ngươi làm cái gì?
Ngươi không phải là ưa thích côn trùng đi, ta miễn phí tiễn ngươi một cái ngươi còn không cao hứng.
Vô sỉ hỗn đản.
Thiện Diệu giận dữ hướng phía Tô Thần một cước đá tới.
Tô Thần thân thể ngửa mặt lên, tránh thoát Thiện Diệu đá nghiêng, đồng thời đưa tay lần nữa bắt được Thiện Diệu mắt cá chân, đưa nàng trên chân hồng tú giày trực tiếp hởi, kéo kẹt tại bàn chân của nàng tâm nạo.
A ha 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 ha.
Không muốn.
Ta nhận thua.
Thiện Diệu thân thể bất ngờ mất cảm, bị Tô Thần một cào, lập tức cười đến run rẩy cả người, nước mắt đều bật cười, vội vàng dùng lực tránh thoát, nhưng là một cái trọng tâm bất ổn, hướng phía Tô Thần đổ qua tới. Bành đông. Hai người dùng một loại cực kỳ chướng thai gai mắt tư thế trên mặt đất lộn hai vòng, thiện diệu tựa như một đóa tiểu hoa giống như, bị Tô Thần đặt ở dưới thân. Nhìn xem thiện diệu gần trong gang tấc xinh đẹp khuôn mặt, kiêu kiều nộn đôi môi đỏ hồng, Tô Thần quỷ thần xui khiến hôn lên. T. Một trận nhói nhói từ đầu lưỡi truyền đến, Tô Thần trực tiếp từ dưới đất nhảy lên, trong miệng lan tràn lên một cỗ mùi huyết tinh. Thiện diệu cánh môi bên trên còn lưu lại một vệt Tô Thần máu tươi, nàng vô cùng tức giận nộ trừng lấy Tô Thần, ngươi vô sỉ. Hạ lưu. Biến thái. Dứt lời, thiện diệu đóng sập cửa mà đi. Tô Thần đứng tại chỗ trầm mặc một lát, bất đắc dĩ lắc đầu nói, làm sao lại không quản được cái này miệng đâu. Lần này phiền toái, vừa cự tuyệt Hắc Phượng Hoàng, hiện tại thánh địa chỉ sợ cũng không đi được. Đến, vẫn là thành thành thật thật về Đông Lý Hải vực đi thôi. Tô Thần dọn dẹp một chút đồ vật, đẩy cửa đi ra ngoài, chuẩn bị rời đi. Có thể vừa mới mở ra cửa, liền thấy thiện diệu cũng từ gian phòng đi ra. Bốn mắt đối nhau, thiện diệu vừa muốn phát tác, Tô Thần liền vượt lên trước một bước tạ lỗi nói, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta càng dở, ta sẽ chủ động rời đi. Thiện diệu ngẩn người, đống nhiên ngăn ở cửa ra vào nói, không cho ngươi đi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta diệt khẩu sao? Mặc dù ta đích xác làm chuyện sai lầm, nhưng cũng tội không đáng chết đi. Ta mặc kệ, dù sao không cho ngươi đi, chí ít tại ngươi cùng ta đi thánh địa tiếp nhận quang minh tẩy lễ phía trước không cho phép đi, đưa ngươi mang về thánh địa là chức trách của ta, về phần vừa mới phát sinh sự tình, ta có thể xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng, ngươi quả nhiên thích ta. Không biết xấu hổ, ta mới không có. Ngươi cho ta trở về đi ngủ, nếu như ngươi dám chạy, ta chính là đuổi tới chân trời góc biển cũng sẽ đem ngươi đuổi trở về. Tô Thần xấu hổ không thôi, chỉ có thể hơi gật đầu. Đã nàng không truy cứu, kia Tô Thần tự nhiên cũng liền không có áp lực. Về đến phòng, Tô Thần bình khí ngưng thần, ổn định lại tâm thần, lần nữa bắt đầu luyện dược. Nhưng không qua bao lâu, thiện diệu lại đẩy cửa vào được. Tô Thần nhịn không được lật lên bạch nhãn, ngươi có hết hay không? Vì phòng ngừa ngươi ngay cả đêm chạy trốn, ta muốn ở chỗ này canh giữ giám thị ngươi. Thiện diệu chuyển đến một cái ghế ngồi ở cửa ra vào, sau đó liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Tô Thần nhún vai, cũng không nói nhảm nữa, bắt đầu hết sức chuyên chú luyện dược. Thần luyện chi hỏa phun trào, trong phòng nhiệt độ không khí không ngừng kéo lên, mùi thuốc không ngừng tản mát mà ra. Luyện chế bảo dược nhưng thật ra là một kiện phi thường hao thời hao lực thực lực, đồng dạng dược vương cấp bậc luyện dược sư, muốn luyện chế một mai bảo đan, cũng cần thời gian rất lâu, có chút tương đối phức tạp đan dược, thậm chí có thể sẽ liên tục luyện chế mấy chục ngày, mấy trăm trời. Nhưng Tô Thần có được thần luyện chi hỏa, liền dễ dàng hơn, luyện dược hiệu suất trở nên cực nhanh, chỉ qua ngắn ngủi nửa canh giờ, hắn liền đã luyện thành một mai bảo đan. Tiên thiên nhất khí đan, hạ phẩm bảo đan, sau khi phục dụng có thể tăng tiến tiên thiên thai tức, tăng cường người tu hành tiên thiên tiềm lực. Đây là dùng tiên thiên đạo quả luyện chế mà thành bảo đan, mặc dù chỉ là hạ phẩm bảo đan, nhưng đối với Tô Thần tới nói vẫn có rất tác dụng lớn đủ. Mặc dù có đạo thiên chi thể về sau, Tô Thần tư chất tu hành đã tăng lên rất nhiều, nhưng hắn tiên thiên căn cơ vẫn còn có chút yếu kém. Cái này tiên thiên nhất khí đan, đúng lúc là dùng để đền bù tiên thiên thai tức. Cái gọi là tiên thiên thai tức, kỳ thật chính là chỉ trẻ con tại trong bụng mẹ lúc, hấp thu thiên địa nguyên khí. Bởi vì trẻ con kinh mạch chưa thành hình, thiên địa nguyên khí có thể dung hợp đến tiên thiên huyết mạch bên trong, hình thành tinh khiết nhất tiên thiên thai tức. Tiên thiên thai tức mạnh yếu, ở mức độ rất lớn có thể quyết định trẻ con xuất sinh về sau tư chất. Tô Thần ra đời Nam Cương, dù sao cũng là nguyên khí mỏng manh thế tục thế giới, ở trong môi trường này ra đời trẻ con, tư chất cũng sẽ không quá tốt, cũng là bởi vì thiếu khuyết tiên thiên thai tức nguyên nhân. Cái này đã luyện thành. Thiện diệu mặc dù một mực tại nhắm mắt chớp mắt, nhưng thực tế vẫn là ở quan sát Tô Thần nhất cử nhất động, gặp hắn luyện đan, cũng rất tò mò ở bên xem, thuật luyện đan của nàng mặc dù rất bình thường, nhưng dù sao sinh ra ở thánh địa, thở nhỏ mưa dầm thấm đất, vẫn hiểu rất nhiều. Nhưng nhìn đến Tô Thần cái này luyện đan tốc độ hiệu suất, nhưng vẫn là để thiện diệu khiếp sợ không thôi. Gia hỏa này luyện chế bảo đan hiệu suất, so khác luyện dược sư luyện chế linh đan hiệu suất còn cao hơn. Chẳng lẽ Tô Thần không chỉ là tu hành thần văn thuật thiên tài, hay là luyện đan thiên tài? Nàng hiện tại bỗng nhiên có chút minh bạch Mai Sơn hành vi. Ngay cả nàng đều có chút hoài nghi, Tô Thần có phải hay không từng chiếm được kinh người gì cơ duyên. Bằng không thì căn bản là không có cách giải thích Tô Thần cái này thiên tài yêu nghiệt là làm sao bồi dưỡng ra được, dù sao Đông Ly Hải vượt loại kia nguyên khí cằn cỗi địa phương, căn bản không có đản sinh ra thiên tài đứng đầu điều kiện hoàn cảnh. Gia Gia nếu như nhìn thấy Tô Thần gia hỏa này, nhất định sẽ đối với hắn mong đợi có thừa,
đến lúc đó nói không chừng sẽ đem ta gả cho nàng, lấy lôi kéo Tô Thần lưu tại thánh địa, đến lúc đó ta nên làm cái gì, muốn hay không đáp ứng chứ. Nhưng ta vẫn như thế nhỏ, thật sớm liền gả làm vợ, cảm giác thật là đáng tiếc à, ta chả không nghĩ sinh con đâu, thế nhưng là ta cái này ưu tú, Tô Thần thiên phú lại là cường đại như thế, hai chúng ta sinh ra bảo, vậy khẳng định càng là lợi hại, nói không chừng tương lai có cơ hội bồi dưỡng được một vị thánh nhân. Á á á, thật là khó quyết định a. Chương 249, Đế Thiên Long. Liên tiếp hai ngày, Tô Thần đều núp ở ven hồ trong tiểu viện, mất ăn mất ngủ luyện đan. Hai ngày xuống tới, Tô Thần cuối cùng đem đầu tay bảo dược toàn bộ được luyện chế thành bảo đan. Luyện chế thành công thành hình bảo đan, có 28 quả. Còn có 3 viên luyện hỏng. Không sai biệt lắm 1/10 báo hỏng dẫn đầu, kỳ thật coi như không tệ, có chút luyện dược sư luyện đan xác suất thành công thậm chí không đến 5 thành. Điểm ấy hao tổn đối với Tô Thần đến nói hoàn toàn không coi vào đâu. Luyện thành đại bộ phận đan dược, đối với Tô Thần đều không cái gì công dụng, là lấy để đổi tiền hoặc là giao dịch cái khác linh bảo. Chỉ có 3 viên tiên thiên nhất khí đan, cùng 5 viên quy nguyên đan, là Tô Thần cần chính mình lưu lại. Cái này 3 viên tiên thiên nhất khí đan, Tô Thần cũng không có giữ lại lâu, luyện dược sau khi kết thúc, liền làm là nuốt vào. Theo dược lực phát ra, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác xông lên đầu. Tô Thần cảm giác mình sinh mệnh lực hình như trở nên càng thêm tinh thuần cường đại rồi, tinh thần lực, nguyên lực, huyết mạch, tựa hồ cũng có chỗ tăng cường. Đơn phương tăng trưởng có lẽ không rõ ràng, nhưng tổng thể đến xem, hiệu quả vẫn là rất không tệ. Đinh, tuyên bố hôm nay nhiệm vụ, mời thiện diệu cộng đồng tắm rửa, đưa ra yêu cầu lập tức ban thưởng 100.000 điểm kỹ năng, mời thành công khen thưởng thêm 1 triệu điểm kỹ năng. Hệ thống hố tra nhiệm vụ lại xuất hiện. Tô Thần dựa theo lệ cũ nhất định là không nhìn, nhưng nhìn kỹ. Hôm nay nhiệm vụ này có chút khác biệt. Chỉ cần mời, liền có 100.000 điểm kỹ năng ban thưởng. Vậy coi như bị cự tuyệt cũng không sao cả, dù sao Tô Thần ra mặt đủ dày, không sợ mất mặt. Sắc trời không còn sớm, ngày mai sẽ là Đế Thiên Long ngày mừng thọ, nếu không chúng ta cùng đi tắm rửa, đốt hương tắm rửa một phen, lấy đó đối với Đế Thiên Long tôn kính. Tô Thần tìm tới Thiện Diệu trực tiếp mở miệng nói ra. Thiện Diệu ngẩn người, trả lời, tốt. Ai? Tô Thần có chút mộng bức. Bình thường xáo lộ dưới, hắn không phải là hẳn là bị Thiện Diệu tại chỗ cự tuyệt, thuận tiện tại vùng cái tắt sao. Làm sao lại đáp ứng đâu? Còn đáp ứng như thế dứt khoát. Sau đó liền nghe Thiện Diệu nói, ta vừa vặn phát hiện sân sau cách đó không xa có một chỗ lộ thiên suối nước nóng, có thể đi nơi đó ngâm tắm. Suối nước nóng kia bên trong nước suối, là đế hỏa kỳ lân hỏa thiêu đi ra ngoài, nghe nói có chú nhan dưỡng sinh công hiệu. Tô Thần vui vẻ, hệ thống ngươi nha lại tính sai a. Hệ thống cũng là dứt khoát. Trực tiếp đem 1,1 triệu điểm kỹ năng ban thưởng cho Tô Thần. Tô Thần bây giờ điểm kỹ năng lại dâng lên đến rồi hơn 300 vạn, miễn cưỡng có thể đem ngũ đại thần thuật bên trong một hạng điểm đầy. Tô Thần hiện tại không thiếu lực công kích, nhưng phòng ngự thủ đoạn vẫn còn có chút thiếu sót. Tâm tư khẽ động, Tô Thần đem thần thuật Kim Cương Thuẫn trực tiếp điểm đầy. Có đầy tầng Kim Cương Thuẫn hộ thể, Tô Thần phòng ngự lập tức có to lớn tăng cường. Sau đó hắn liền cùng Thiện Diệu cùng đi tắm suối nước nóng. Đương nhiên là mặc quần áo. Ngày mai Đế Thiên Long đại thọ, nghe nói đã có lượng lớn cao thủ đến đây chúc mừng, không biết có hay không thánh địa cao thủ sẽ đến, nếu có thánh địa cao thủ tới, vậy chúng ta cũng không cần phải mượn nhờ Hắc Phượng Hoàng lực lượng, có thể trực tiếp cùng thánh địa cao thủ trở về. Thiện Diệu thần sắc hơi có mấy phần phiền muộn nói, thánh địa ra Mai Sơn dạng này ma tộc phản đồ, vốn là một cọc bê bối, có thể giấu giếm xuống dưới tình huống, vẫn là tận lực lựa chọn giấu giếm càng tốt hơn, không thể để cho một hạt cướp chuột, hỏng thánh địa nhiều năm danh dự. Tô Thần nhướng mày, chợt nhớ tới một việc. Thánh Thiên Tông người sẽ đến sao? Tô Thần cũng không hy vọng vào ngày mai thọ yến bên trên, nhìn thấy Thánh Thiên Tông cao thủ, vạn nhất bại lộ thân phận, hắn nhưng là phiền toái. Thánh Thiên Tông cùng Vạn Yêu Quốc cùng là xưa nay không hợp, làm sao có thể phái người đến cho Đế Thiên Long chúc thọ, không đến quấy rối liền đã rất tốt, bất quá. Thế nào? Được rồi, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, nàng hẳn là sẽ không xuất hiện. Tô Thần cũng không có hỏi nhiều, ngâm xong suối nước nóng, liền sớm về nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Yêu Đế Thành bên trong răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, Đế Thiên Long thọ đản đối với yêu tộc đám người tới nói càng là ngày đại hỷ, hơn nữa một ngày này cũng đồng dạng là yêu tộc năm mới, tiết khánh bầu không khí phi thường nồng hậu dày đặc, vô số người đã sớm bắt đầu xếp hàng, chờ lấy tiến vào yêu thần cung, đi cho Đế Thiên Long chúc thọ. Tô Thần cùng Thiện Diệu có Hắc Phượng Hoàng dẫn đường, có thể trực tiếp tiến vào yêu thần cung, cũng không cần phiền toái như vậy. Đông Phương Bất Bại thì là bị Tô Thần đuổi ra ngoài, tự do hoạt động. Yêu thần cung ở vào Yêu Đế Thành khu vực trung tâm, toàn bộ cung điện quy mô cực kỳ khổng lồ, tương tự một đầu ngọa long, nhìn lên tới có chút khí thế, tới chỗ này người tu hành,
đều biết không tự chủ được cảm thấy áp lực. Hắc Phượng Hoàng mang theo hai người vào cung về sau, quay người liền biến mất không thấy, Tô Thần cùng Thiện Diệu dù sao không phải được mời đến đây, không cách nào trực tiếp đi bày ra Đế Thiên Long. Bất quá Tô Thần cũng không có dự định đi bày ra Đế Thiên Long. Loại cấp bậc kia cường giả, nhìn một chút đều là áp lực, cùng hắn tự tìm khó chịu, không bằng ở bên ngoài ăn uống miễn phí thoải mái hơn. Thiện Diệu đống nhiên buồn bực không thôi vỗ Tô Thần một cái tát, đều tại ngươi, làm hại ta cuối cùng vẫn là không có chọn tốt thích hợp quà mừng. Phí nhiều ý nghĩ như vậy làm gì, người ta Đế Thiên Long nhận biết ngươi sao? Chỉ ngươi nói nhiều, không để ý tới ngươi rồi, chính mình đi chơi. Dứt lời, Thiện Diệu cũng chạy đi. Tô Thần mừng rỡ tự tại, một người tại trong đại hoa viên bắt đầu đi dạo, nơi này khắp nơi đều có đến đây chúc thọ tân khách, bất quá phần lớn người khả năng căn bản ngay cả Đế Thiên Long mặt cũng không thấy, chỉ là qua tới tham gia náo nhiệt. Đúng lúc này, Tô Thần bả vai bỗng nhiên bị người vỗ một cái. Hắn quay đầu nhìn lại, thình lình thấy là Im Ngộng Tiên Tử. Tô Đại Sư, ngươi làm sao một người ở chỗ này đi lung tung à, Đế Thiên Long Đại Nhân Thọ Yến lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi theo ta cùng nhau đi vào đi, Im Ngộng Tiên Tử nói. Tô Thần tâm tư khẽ động, cười nói, vậy liền làm phiền Im Ngộng Tiên Tử. Im Ngộng Tiên Tử khanh khách một tiếng, mang theo Tô Thần hướng nơi xa cung điện phương hướng đi đến, đám người nhìn thấy là Im Ngộng Tiên Tử, đều nhao nhao cúi đầu hành lễ, có thể thấy được nàng tại Vạn Yêu Quốc bên trong vẫn là rất có địa vị. Tô Đại Sư vẫn là gọi ta Im Ngộng đi, tiên tử lời này cũng chính là đại gia truyền miệng mà thôi, ta nếu thật là cho là thật, đó chính là chê cười, chúng ta cái này Huyền Nguyên Đại Lục, thế nhưng là ngay cả chân chính tu tiên giới cũng không tính. Ở đâu ra cái gì tiên tử à, đều là một đám phàm phu tục tử mà thôi. Nghe được Im Ngộng lời nói, Tô Thần ngược lại là rất cảm thấy ngoài ý muốn, cái này tiểu tỷ tỷ sống vẫn rất thông thấu à. Một đường nói chuyện thật vui, để Tô Thần đối với Im Ngộng nhiều hơn mấy phần hảo cảm, so với Hoàng Lương cùng Hắc Phượng Hoàng, Im Ngộng hiển nhiên càng thêm đáng giá kết giao. Rất nhanh, hai người liền đi tới một tòa khí phái rộng rãi đại điện bên trong, nơi này chính là Thọ Yến tổ chức địa điểm, trong đại điện đã tụ tập hàng trăm hàng ngàn người tu hành. Thực lực một cái so một cái cường hãn, Tô Thần chỉ là thô sơ giản lược cảm giác một chút, liền chí ít phát hiện hơn 10 đạo luân hải cảnh khí tức. Những cái kia người khoác trọng giáp, hình thể thô kệch yêu tộc đại tướng, cũng đều là đến từ bách thú quân cao thủ. Ngoài ra còn có không ít đến từ thế lực khác người tu hành, nhưng Tô Thần trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra những người này đến từ phương nào. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại vô song khí tức đi tới đại điện bên trong. Tô Thần nhìn một cái, kinh thán không thôi. Đó chính là trong truyền thuyết Đế Thiên Long mà. Chương 250, Thánh Hải lại xuất hiện. Đế Thiên Long giờ phút này lấy hình người đăng tràng, hắn thân cao vượt qua 5 mét, cường tráng như viễn cổ bạo long, trên người có màu đen vảy rồng hình xăm, đỉnh đầu có hai cái thiểm điện hình dáng sừng rồng. Đế Thiên Long khí thế cường thịnh vô cùng, hơn nữa hoàn toàn không có thu liễm ý tứ, mới vừa xuất hiện, trong đại điện liền có không ít người bởi vì thực lực không đủ mà bị chấn đã hôn mê, thậm chí có đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc miệng phun máu. Tô Thần cách mấy chục mét, cũng có thể cảm giác được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Dựa vào, đây là hạ ủ sổ củ hạ kỳ sao. Tô Thần nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng thôi động nguyên lực, lắng lại Đế Thiên Long mang tới cảm giác gáp bách. Cung chúc Đế Thiên Long đại nhân thọ cùng trời đất, sớm ngày vượt qua bể khổ, tu thân thành thánh. 10 tên hình thái khác nhau cường giả yêu tộc nhau nhau hướng phía Đế Thiên Long quỳ xuống lạy, cái này 10 tôn đại yêu khí tức cũng là kinh khủng dị thường dọa người. Y Mộng lôi kéo Tô Thần tại góc ngồi xuống, nói: Tô Đại Sư, cái này 10 vị cường giả, chính là Bách Thú Quân Thập Đại Quân Đoàn Đoàn Trưởng, bọn họ là Đế Thiên Long dưới trướng đắc lực nhất tướng tài, Vạn Yêu Quốc có thể có hôm nay cường thịnh huy hoàng, cái này 10 vị đoàn trưởng công lao hàng đầu. Đế Thiên Long hài lòng hơi gật đầu, đứng lên đi. Cung chúc phụ thân đại nhân Long thể an khang. Sau đó lại đi tới mấy tên thực lực cường đại nam nữ, Hắc Phượng Hoàng cũng ở trong đó. Y Mộng nói, Đế Thiên Long đại nhân bây giờ tổng cộng có 9 tên dòng dõi, nam tự là Long. Nữ tử vì Phượng, ngoại trừ cửu công chúa tử Phượng Hoàng bên ngoài du lịch, ngũ hoàng tử Hoàng Long đến nay tung tích không rõ bên ngoài, còn lại 7 tên dòng dõi đều tại trận. Hắc Phượng Hoàng là bát công chúa, bên người nàng cái vị kia là thất công chúa Hỏa Phượng Hoàng, 3 vị Phượng Hoàng công chúa, đều là Đế Thiên Long cùng đời thứ 2 thê tử Xích Diễm Phượng Hoàng sở sinh. Xem ra Vạn Yêu Quốc người còn không biết Hoàng Long đạo quân đã chết tại Thánh Thiên Tông trong tay cường giả tin tức. Tô Thần hỏi, Xích Diễm Phượng Hoàng ở đâu? Y Mộng nhỏ giọng nói, Xích Diễm Phượng Hoàng 500 năm trước độ trường sinh kiếp thất bại, đã vĩnh viễn đọa lạc vào bể khổ, tan thành mây khói. Tô Thần thần sắc giật mình, chẳng lẽ Xích Diễm Phượng Hoàng thực lực so Đế Thiên Long còn mạnh hơn? Y Mộng lắc đầu, Đế Thiên Long thực lực đã sớm đạt đến trường sinh kiếp ngưỡng cửa, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể độ kiếp, bất quá trường sinh kiếp cỡ nào nguy hiểm, liền xem như Đế Thiên Long dạng này cường giả, cũng không dám mạo muội độ kiếp, bất quá hắn thời gian cũng không nhiều, Luân Hải cường giả, vô luận thực lực mạnh cỡ nào, nhiều nhất chỉ có thể có được vạn năm thọ nguyên, đây là một đạo không thể vượt qua lại trời, trong vòng 300 năm Đế Thiên Long nhất định phải độ kiếp, không người hắn cuối cùng chỉ biết hao hết thọ nguyên, vĩnh viễn đọa lạc vào bể khổ. Ngay tại Tô Thần cùng Y Mộng xì xào bàn tán thời điểm, Thiện Diệu đông nhiên âm thầm xuất hiện ở Tô Thần bên người. Nàng tựa hồ tại sinh khí. Tô Thần hiếu kỳ hỏi, ngươi không đi cho Đế Thiên Long chúc thọ sao? Còn không có đến phiên ta. Thiện Diệu liếc qua Tô Thần bên cạnh Y Mộng, nói, ngươi chừng nào thì cùng với nàng đi gần như vậy. Ách, nàng không phải là đang ghen à? Tô Thần cười hắc hắc, ta cùng Y Mộng tiên tử mới quen đã thân, tự nhiên muốn nhiều tán gẫu vài câu. Hừ, phóng đãng chi đồ. Thiện Diệu hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác không còn để ý không hỏi Tô Thần, nhưng vẫn là vểnh thai đang lắng nghe Tô Thần cùng Y Mộng nói chuyện trời đất nội dung, biết được hai người đang nói chuyện liên quan tới Đế Thiên Long sự tình về sau, Thiện Diệu trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Thiện Diệu đống nhiên giật mình. Tại sao chính mình sẽ buông lỏng một hơi? Chẳng lẽ nàng thật sự để ý như vậy Tô Thần sự tình? Chẳng lẽ bị hắn nói trúng rồi, chính mình thật sự ghen tị? Trời ạ, cái này sao có thể? Vâng! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ không trung truyền đến. Đám người nhao nhao bị hấp dẫn chú ý, nâng lên nhìn lại, chỉ thấy đại điện nóc nhà bị phá tan một cái động lớn, một tên cường giả yêu tộc ngực lõm, ngã trên mặt đất thổ huyết không chỉ. Người nào lại dám tại Đế Thiên Long đại nhân thọ yến bên trên gây rối? Chán sống sao? Ầm ầm. Một đạo hồng mang gào thét mà tới, rơi vào trên đại điện. Tô Thần liếc mắt nhìn sang, lập tức khiếp sợ không thôi. Kia là một bộ lóe ra như thủy tinh quang trạch hồng phấn khô lâu. Rõ ràng là Tô Thần tại thượng cổ thần tích xăm đi ra ngoài cố kia thánh hải. Hoàng bét, nàng quả nhiên vẫn là đến rồi. Thiện Diệu thần sắc giật mình, vội vàng kéo Tô Thần cánh tay nói, chúng ta chạy mau. Tô Thần còn không có kịp phản ứng, đã bị Thiện Diệu lôi kéo rời khỏi đại điện. Ngươi biết cố kia thánh hải? Tô Thần kinh ngạc nhìn về hướng Thiện Diệu. Nàng là Tam Thanh giáo trước đây thánh nữ, 5000 năm trước độ kiếp thất bại, nhưng dùng bí pháp bảo vệ nhục thân, lưu lại một bộ thánh hải, lần trước đi Đông Ly Hải vực lúc ta mới biết được Thánh Hải đã khôi phục tin tức, cũng không biết là cái nào đáng giết ngàn đao ra hỏa đem Thánh Hải cho phóng xuất ra, năm đó nữ nhân này thế nhưng là bằng vào sức một người liền đem toàn bộ Huyền Nguyên đại lục quấy gió nổi mây phun, hơn nữa hóa thành Thánh Hải, thực lực của nàng không giảm ngược lại tăng. Thế gian chỉ sợ lại khó có người có thể áp chế nàng. Thiện Diệu tức giận vô cùng nói. Sau đó nàng liền phát hiện, Tô Thần biểu lộ trở nên vô cùng vi diệu. Thiện Diệu ngẩn người, đột nhiên nghĩ đến. Nghĩ muốn đem Thánh Hải từ thượng cổ thần tích bên trong thả ra ngoài, cũng phải cần cực kỳ cường đại thần văn tạo nghệ, mới có thể phá giải thượng cổ thần tích thần văn phong ấn. Đông Ly Hải vực loại kia địa phương nhỏ, căn bản không có mấy cái mạnh mẽ thần văn sư. Mà trước mắt vị này, hết lần này tới lần khác xuất từ Đông Ly Hải vực. Chẳng lẽ là ngươi? Tô Thần lúng túng sờ lên cái mũi, tựa như là ta. Ngươi. Thiện Diệu trong mắt trừng lão đại, đầy ngập tức giận không biết như thế nào phát tiết. Nhịn không được nhào tới cắn một cái vào Tô Thần cánh tay. T. Tô Thần liền vội vàng đem Thiện Diệu hất ra, ngươi chúc cầu sao? Tiểu mẫu cầu. Ngươi biết chính mình hành động sẽ mang đến hậu quả như thế nào nha, ngươi còn dám mắng ta, ta. Ta cắn chết ngươi. Thiện Diệu hóa thân tiểu mẫu cầu, điên cuồng đuổi theo Tô Thần cắn tới. Lại tại lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng oanh minh tiếng vang. Nương theo lấy cuồng bạo nguyên khí ba động, đại điện. Sụp đổ. Vô số người tu hành nhao nhao mặt mày xám xịt từ phế tích bên trong bay đi ra. Tô Thần định nhãn nhìn lại, chỉ thấy Đế Thiên Long chân thân từ phế tích bên trong hiện lộ ra. Hắn hóa thân thành một cái thân dài vượt qua 100 mét lơ lửng cự long, đen nhánh lân phiến chiếu lấp lánh, hô hấp như xích viêm, bày động như lôi đỉnh, một chảo hướng phía cố kia hồng phấn khô lâu đánh ra. Ầm ầm. Đại địa chân chiến, nguyên khí bạo tẩu, lấy đại điện phế tích làm trung tâm, nổi lên một trận mãnh liệt nguyên lực cuồng phong. Chính là đồng dạng thoát thai cảnh người tu hành đều ngăn cản không nổi cỗ này của phong, từng cái bị thổi đi tứ tán, còn có thể đứng vững bước chân, chí ít cũng là vượt qua sơ cửu đại kiếp cao thủ. Tô Thần trong lòng kinh hãi, đây chính là Đế Thiên Long lực lượng nha, quá mạnh mẽ, quả thực quá mạnh. Nhưng theo hết thể đều kết thúc, đám người nhao nhao mặt lộ vẻ rung động. Chỉ thấy kia hồng phấn khô lâu chính diện thừa nhận Đế Thiên Long một lần công kích, thế mà đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Nhất đạo kỳ dị quang mang bao phủ hài cốt của nàng. Đế Thiên Long móng vuốt thậm chí không cách nào chân chính chạm đến nàng. Trước đây thánh nữ mặc dù độ kiếp thất bại, không có thoát ly khổ hải đến Bỉ Ngạn Thiên, nhưng nàng trung quy không có chết, chỉ nửa bước đã bước vào Bỉ Ngạn Thiên, cái này nửa bước khoảng cách, chính là trời cùng khác biệt, Đế Thiên Long không làm gì được nàng. Thiện Diệu cuối cùng buông lỏng ra nàng nhanh mồm nhanh miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tô Thần túi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện trên cánh tay in một hàng chỉnh tề dấu răng, lập tức bó tay rồi.